Chương 1652, cầu nguyện ao. Một trứng song hoàng. Chương 1652, cầu nguyện ao. Một trứng song hoàng. Gió nuôi chân, lôi đỉnh tán loạn, mà Mộ Bạch trong mắt ám kim sắc bên trong cũng toát ra từng tia lam sắc lấp lóe. Bây giờ hắn trái ác quỷ mới tính chân chính đạt được một loại độ cao cường hóa. Tự nhiên hệ trái gõ rổ Nomi, tự nhiên hệ trái mạ gù Nomi, hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái gù dạ Nomi, thần thoại hệ kim ô trái cây. Tứ đại trái ác quỷ hội tụ ở nhục thể của hắn bên trong, tại vĩnh hằng hệ thống trái cây khảm nạm trợ giúp hạ tương được lợi do hoàn mỹ dung nhập hắn thân thể, mỗi một loại trái ác quỷ đều phát huy ra nó 100 tác dụng. Loại này tăng phúc là kinh khủng dị thường. Xem ra tương lai thi triển trái cây dung hợp kỹ năng càng đơn giản hơn. Hạ xuống mặt đất Mộ Bạch rũa ra trắng nõn như ngọc thạch bàn tay, trong lòng bàn tay kim ô hỏa diễm bên trong xuất hiện nhàn nhạt dòng điện, cái này khiến kim ô hỏa diễm ngọn lửa không ngừng bành trướng áp xúc, tựa hồ bày biện ra một loại cấp tốc uy năng tăng phúc cảm giác. Tứ đại trái ác quỷ ra thân cộng thêm tự thân kinh nghiệm chiến đấu, Mộ Bạch trước mắt rốt cuộc mạnh cỡ nào? Có thể đối đầu cấp 80 cường giả, 90 cấp cường giả. Mộ Bạch không rõ ràng. Tại doanh địa trung tâm, thiết tượng titan đồ cách đứng sừng sững lấy, hắn giống như cột điện thân thể tại ánh nắng chiều hạ lộ ra càng thêm khôi ngô. Cái kia song như là lửa cháy hừng hực con mắt, ngày bình thường luôn luôn lóe ra kiên nghị cùng bất khuất, nhưng giờ phút này lại toát ra một loại khó được cung kính. Đồ cách nhìn chung quanh một vòng binh lính chung quanh cùng cư dân, bọn hắn hoặc đứng hoặc ngồi, đều đang bận rộn lấy riêng phần mình sự tình, nhưng khi hắn cao giọng hô lên Mộ Bạch đại nhân đến lúc, trong doanh địa lập tức yên tĩnh trở lại, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Hắn nện bước bước chân nặng nề, dẫn đầu đám người vội vàng chỉnh lý dung nhan, chuẩn bị nên đón sắp đến quý khách. Đồ cách hít vào một hơi thật dài, điều chỉnh tâm tình của mình, nét mặt của hắn trở nên trang trọng mà trang nghiêm, phảng phất là đang tiến hành một trận thần thánh nghi thức. Làm Mộ Bạch đại nhân thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt lúc, Đồ cách đầu tiên không mình hành lễ, động tác của hắn chậm chạp mà trang trọng, giống như là đang tiến hành một loại cổ lao tế tự. Binh sĩ cùng các cư dân thấy thế, cũng nhao nhao bắt trước, bọn hắn cúi đầu xuống, chắp tay trước ngực, kinh sợ hướng Mộ Bạch đại nhân hành lễ. Đồ cách kinh sợ dáng vẻ, tựa như là một cái thành kính tín đồ tại đối mặt thần linh lúc kính sợ cùng trang trọng. Cái kia song thô giáp đại thủ nắm chặt, phản phất tại tìm kiếm lực lượng nào đó đến trèo chống hắn thời khắc này khẩn trương cùng kích động. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy kính ý cùng chờ mong, phản phất tại chờ đợi Mộ Bạch đại nhân chỉ thị cùng dẫn dắt. Giờ khắc này, toàn bộ doanh địa đều bao phủ tại một loại trang trọng mà thần thánh bầu không khí bên trong, mỗi người đều tại dùng phương thức của mình biểu đạt đối Mộ Bạch đại nhân tôn kính cùng sùng bái. Mà Đồ cách làm doanh địa lãnh tụ, càng là làm gương tốt, dùng hắn hành động hướng đám người phô bày cái gì là chân chính cung kính cùng thân phục. Mộ Bạch đại nhân. Đồ cách quỳ một chân trên đất rung động trong lòng nói. Dù sao Mộ Bạch đại nhân vừa rồi cái kia lôi đỉnh ra thân quá như là bọn hắn tộc đàn bên trong truyền thuyết cổ xưa, lôi đỉnh chi thần hàng lâm thế ở giữa. Thiết tượng Đồ cách đứng tại bàn làm việc trước, hai tay trùng điệp ở trước ngực, trong ánh mắt tràn đầy đối Mộ Bạch đại nhân tôn kính. Hắn hít sâu một hơi, thanh âm bên trong mang theo kiên định quyết tâm, "Mộ Bạch đại nhân, ngài cần chế tạo cái gì đồ sắt trang bị? Vô luận là sắc bén kiếm, kiên cố tấm chắn, vẫn là cái khác bất luận cái gì trang bị, ta đều sẽ dốc hết toàn lực vì ngài chế tạo ra hài lòng nhất tác phẩm." Trong ánh mắt của hắn lóe ra hợp nghệ yêu quý cùng chấp nhất, phản phất đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu cuộc khiêu chiến này. Đồ cách biết rõ, vì Mộ Bạch đại nhân chế tạo trang bị không chỉ có là một phần vinh quang, càng là một phần trách nhiệm, hắn nhất định phải dốc hết toàn lực, không cô phụ phần này tín nhiệm. Mộ Bạch mỉm cười, đối Đồ cách chuyên nghiệp cùng nhiệt tình biểu thị tán thưởng. Trước mắt hắn dưới trướng tinh anh cơ bản đều sử dụng chính là Đồ cách tiệm thợ rèn chế tạo cấp thấp nhất trang bị, không phải chế tạo không ra tốt trang bị, mà thật sự là những hàng này chịu không được không sử dụng được quá cao cấp trang bị, lực lượng cùng thực lực đều không cho phép. Hắn trầm tư một lát, kỹ càng miêu tả tự mình cần thiết trang bị đặc tính cùng công dụng. Lần này giúp ta chế tạo mấy bộ cụ dạng đám người có thể sử dụng chiến giáp đi. Đồ cách chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu, trong lòng đã nghĩ ra bước đầu chế tạo phương án. Xin ngài yên tâm, Đồ cách trịnh trọng hứa hẹn, ta sẽ dùng ta toàn bộ kỹ nghệ cùng kinh nghiệm, vì ngài chế tạo ra hoàn mỹ nhất, phù hợp nhất ngài nhu cầu trang bị. Cái này không chỉ có là đối ta kỹ nghệ khảo nghiệm, càng là đối với ta tín dự hứa hẹn. Nói xong hắn quay người đi hướng công xưởng chỗ sâu, bắt đầu chọn lựa thích hợp vật liệu cùng công cụ, chuẩn bị vùi đầu vào trận này tỉ mỉ chế tạo công trình bên trong. Mà Mộ Bạch thì là xua tán đi đám người, đem ánh mắt đặt ở xa xa cầu nguyện trong ao. 10 lần 10 ngay cả hy vọng có thể ra một cái cường hãn nhân vật. Lần thứ nhất 10 ngay cả, xuất hiện một chút người qua đường nhân vật, trong đó còn có giả băng hải tặc mũ rơm thành viên, thực lực này thấp Mộ Bạch căn bản không thèm để ý tiếp tục 10 ngay cả. Cầu nguyện trong ao bàn quay phi tốc chuyển động. Lần thứ 3 10 ngay cả, lần thứ 4 10 ngay cả, lần thứ 5 10 ngay cả, toàn bộ đều vô công mà trở lại. Cái này khiến cho dù là Mộ Bạch cũng có chút tiếc hận, phải biết đây chính là 10 lần 10 ngay cả a. Nếu là cuối cùng ngay cả giữ gốc nhân vật đều không ra coi như có chút đáng tiếc. Bất quá lại nghĩ lại đây bất quá là trái cây tự do gói quà bên ngoài phụ tặng rút thẻ số lần về sau, hắn ngược lại là cũng bình hòa. Không có cách nào, hắn thật sự là kinh lịch quá nhiều thế giới, kinh lịch quá nhiều lần chiến đấu, bây giờ đã có thể làm được tâm bình khí hòa đối đãi mỗi một loại sự tình, đừng nói rút thẻ không ra trọng yếu vai trò, lúc trước bao nhiêu lần kinh lịch thời khắc sinh tử hắn cuối cùng không phải là tới đỉnh a, rất nhanh hắn chỉ còn sót một lần cuối cùng 10 liên rút thẻ. Mà ở bên cạnh hắn thì đều là những cái kia rút ra bao cỏ, sức chiến đấu 10 phần cảm động. Có chút thậm chí trên cơ bản chính là lão nhân hải tử hoàn toàn không có một chút năng lực chiến đấu. Không có bị quấy nhiễu cảm xúc, Mộ Bạch chậm rãi vươn tay điểm xuống một lần cuối cùng 10 ngay cả. Cầu nguyện trong ao đông nhiên bộc phát ra chói mắt kim quang. Kim quang kia mãnh liệt như thế, phản phất hai đoàn nóng bỏng thái dương, tại cầu nguyện trong ao thiếu đốt, thậm chí để chung quanh ánh nắng đều lộ ra ảm đạm vô quang. Kim quang trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn đột phá chân trời, rung động lòng người. Theo kim quang dần dần tiêu tán, Mộ Bạch nhịp tim cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay thẻ bài, chỉ gặp một chương sinh động như thật tấm thẻ xuất hiện tại trước mắt hắn. Đoa Hải Tặc Nữ Đế, thế giới văn tỷ hệ sở bên trong đệ nhất mỹ nữ, Đoa Hàn Cọc. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Đoa Hàn Cọc truy bắt thẻ, có thể vào Đoa Hải Tặc cái nào đó chẳng cảnh bên trong truy bắt nó gia nhập tự mình dưới trướng. Mộ Bạch lúc đầu coi là cái này kết thúc, không ngờ rằng đến tiếp sau lại một đường kim quang đột phá chân trời. Nhìn kỹ lại phảng phất một thanh đao dài sắc bén. Đây là cảm nhận được Na Tạc bài bên trên kiếm ý, Mộ Bạch trong nháy mắt đã nhận ra đó là ai. Hạ Cậy Mị Hạt, thế giới văn tỷ hệ sở bên trong kiếm thứ nhất hảo. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được Hạ Cậy Mị Hạt truy bắt thẻ, có thể vào Đoa Hải Tặc cái nào đó chẳng cảnh bên trong truy bắt nó gia nhập tự mình dưới trướng. Tốt tốt tốt. Một chứng giật dây. Chương 1653, Nữ Đế Đoa Hàn Cốc. Chương 1653, Nữ Đế Đoa Hàn Cốc. Đoa Hàn Cốc được vinh dự đệ nhất thế giới mỹ nữ, nàng dung nhan tuyệt thế, không thể nghi ngờ là trên biển lớn óng ánh nhất Minh Châu. Nàng đẹp, là loại kia làm cho người hít thở không thông đẹp, là loại kia để cho người ta liếc nhìn lại, liền thật sâu lâm vào trong đó, không cách nào tự kiềm chế đẹp. Khuôn mặt của nàng như là tinh điêu tế chắc tác phẩm nghệ thuật, hình dáng ưu nhã, đường cong trôi chảy. Làn da trắng nõn như ngọc, phảng phất trong suốt đồng dạng, hiện ra nhàn nhạt quang trạch. Cặp mắt kia, tựa như trong bầu trời đêm sáng nhất ngôi sao, thâm thúy mà minh lượng, lóe ra trí tuệ cùng quyết đoán quan mang. Lông mày của nàng như mới nguyệt giống như đố lượng, đã lộ ra dịu dàng, lại không mất khí khái hào hùng. Mũi của nàng cao thẳng, vì nàng gương mặt tăng thêm mấy phần lập thể cảm giác. Mà tấm kia cái miệng anh đào nhỏ nhắn, càng là kiểu diễm bức át, vô luận là mỉm cười vẫn là trầm mặc, đều tản ra vô tận mị lực. Mái tóc dài của nàng như tơ giống như thuận hoạt, tung bay theo gió, tựa như màu đen thác nước, càng làm nổi bật lên da thịt của nàng trắng hơn tuyết. Đoa Hàn Cốc khuynh thành mỹ mạo, cũng không phải là chỉ là đơn thuần bề ngoài vẻ đẹp, càng ở chỗ nàng loại kia từ bên trong ra ngoài tán phát khí chất cùng tự tin. Nhất cử nhất động của nàng đều để lộ ra nữ vương uy nghiêm cùng cao nhã, để cho người ta không dám có chút khinh thị. Trên biển cả, vô số người vì mỹ mạo của nàng chố khuynh đảo, tên của nàng cùng mỹ mạo đã trở thành truyền thuyết. Nhưng mà, đối với Đoa Hàn Cốc tới nói, mỹ mạo chỉ là nàng một bộ phận, nàng càng để ý là nội tâm của mình cùng lực lượng. Giờ phút này nàng đứng tại Cựu Xà đảo trên bờ biển, cặp kia trong đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lẽo và mang. Gió biển thổi động mái tóc dài của nàng, lại thổi bất động nàng ánh mắt kiên định. Dâu đen, cái này dám to gan tự tiện xông vào nàng lãnh địa hải tặc, đang đứng tại cách đó không xa trên tàu biển, hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn, ánh mắt giảo hoạt. Hắn mang theo một nhóm thủ hạ, không chút kiêng kỵ bước lên mảnh này thuộc về Cựu Xà đảo hải vực. Đoa Hàn Cốc trợn mắt nhìn, ánh mắt của nàng phảng phất hai thanh lưỡi dao sắc bén, trực chỉ dâu đen trái tim. Nàng không cho phép bất luận cái gì kẻ ngoại lai xâm phạm quê hương của nàng, đây là nàng danh giới cuối cùng, cũng là nàng tôn nghiêm. Dâu đen, ngươi thật to gan. Đoa Hàn Cốc thanh âm lạnh lùng như băng, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo sát ý, dám xâm nhập lãnh địa của ta, ngươi làm tốt nên đón tử vong chuẩn bị sao? Dâu đen nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy hắc nha, hắn cũng không đem Đoa Hàn Cốc uy hiếp để ở trong lòng. Nhưng mà, khi hắn thật sự đối đầu cặp kia tràn ngập sát ý đôi mắt lúc, hắn mới ý thức tới, vị này đệ nhất thế giới mỹ nữ không hề chỉ là chỉ có nó biểu. Một trận đại chiến sắp trên vùng hải vực này diễn. Đoa Hàn Cốc đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nàng tuyệt sẽ không để bất kỳ một cái nào xâm phạm người còn sống rời đi Cựu Xà đảo. Đoa Hàn Cốc đối mặt tự tiện xông vào Cựu Xà đảo băng hải tặc dâu đen, ánh mắt bên trong để lộ ra lạnh lẽo cùng quyết đoán. Nàng không có chút nào vẻ sợ hãi, bởi vì nàng có được đủ để cho những thứ này hải tặc trả giá thật lớn lực lượng. Tại mọi người nhìn chăm chú, Đoa Hàn Cốc chậm rãi giơ tay lên, ngón tay của nàng rung động nhẹ nhẹ, phảng phất tại khẽ một bản im ắng chưa nhạc. Đột nhiên, một cỗ kỳ dị yêu đương hương khí tràn ngập trong không khí, mùi thơm này ngọt ngào mà mê người, phảng phất có thể câu rời đi hồn phách. Theo mùi hương quyết tán, băng hải tặc dâu đen đám người bắt đầu xuất hiện dị dạng phản ứng. Ánh mắt của bọn hắn dần dần trở nên mê ly xuất hiện ái tâm, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng thần bí hấp dẫn, không cách nào tự kiềm chế. Ngay sau đó, thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần trở nên cứng ngắc, như là bị hóa đá pho tượng đồng dạng, không thể động đậy. Đoa Hàn Cốc điềm điềm cam phong, chính là bí mật của nàng vũ khí, có thể làm cho địch nhân tại yêu đương ngọt ngào hương khí bên trong dần dần mất đi ý thức, cuối cùng bị hóa đá. Giờ phút này, băng hải tặc dâu đen đại bộ phận thành viên đều đã biến thành hóa đá pho tượng, bọn hắn duy trì cứng ngắc tư thế, phảng phất thời gian tại thời khắc này dừng lại. Dâu đen quẹt miệng co giật miễn cưỡng dùng hạ sổ cụ hạ kỳ đánh tan loại này hóa đá, có thể nhìn thấy đội viên trạng thái lại là giận không kèm được. Bi bi bi, các ngươi mấy tên khốn kiếp này không phải dễ dàng như vậy bị đánh bại đi. Giận nó không tranh, dâu đen nắm chặt song quyền gắt gao nhìn chằm chằm nữ đế. Đoa Hàn Cốc nhìn trước mắt cảnh tượng, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Đây là nàng làm Cựu Xà đảo nữ vương lực lượng cùng uy nghiêm, bất kỳ cái gì có can đảm xâm phạm nàng lãnh địa người đều đem nỗ lực giá cao thảm trọng. Dâu đen mắt thấy tự mình đoàn hải tặc thành viên từng cái bị Đoa Hàn Cốc điểm điểm cam phong hóa đá, trên mặt dữ tợn bởi vì phẫn nộ mà bật mèo. Hắn đông nhiên trừng mắt về phía Hàn Cốc, trong hai mắt lóe ra hung ác cùng cuồng bạo. Người nữ nhân này dám như thế xem thường ta dâu đen. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tay phải đột nhiên tách ra đen như mực quang mang. Kia là hắn trái gũ dạ no mi năng lực, có thể chấn động không gian, dẫn phát sức mạnh mang tính hủy diệt. Theo dâu đen tay phải đột nhiên vung lên, một cỗ vô hình sóng chấn động trong nháy mắt quét sạch mà ra. Cỗ lực lượng này giống như cuồng bạo hải khiếu, mang theo hủy diệt hết thể vì thế, hướng Cựu Xà đảo các chiến sĩ đánh tới. Nữ nhi quốc các chiến sĩ mặc dù anh dung thiện chiến, nhưng ở cỗ này đột nhiên xuất hiện sóng chấn động trước mặt, lại có vẻ như thế yếu ớt. Các nàng nhao nhao bị đánh bay, như là bị cơn lốc quét lên lá rụng, vô lực trên không trung lăn lộn. Đoa Hàn Cốc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng không nghĩ tới dâu đen trái gù dạ no mi năng lực vậy mà như thế cường đại. Nhưng mà làm cựu xà đảo nữ vương, nàng tuyệt sẽ không tùy tiện khuất phục. Nàng cắn chặt hàm răng, chuẩn bị nên đón sắp đến càng chiến đấu kịch liệt. Thời khắc này cựu xà đảo đã bị dâu đen trái gù dạ no mi năng lực đưa tới sóng chấn động bao phủ, một trận sinh tử đỏ sức sắp diễn ra. Ngay tại trong hải vực bơi lội chạy tới Minh Vương rồi vẻ mặt nghiêm túc gia tốc, hắn đã có thể phát giác được hòn đảo bên trên chấn động, hiển nhiên là trước mắt tứ hoàng dâu đen chạy tới nơi này. Chịu đựng a, tiểu nữ đế. Mang theo kính mắt rồi tốc độ lại lần nữa tăng tốc, như là nhân ngư giống như du động. Bành. Dâu đen đối mặt Đoa Hàn Cốc trái mẹ rồ no mi hóa đá năng lực, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt cùng nụ cười tàn nhẫn. Hắn biết rõ, vị này đệ nhất thế giới mỹ nữ năng lực mặc dù cường đại, nhưng cũng không phải là không có kẽ hở. Hừ, ngươi cho rằng người trái mẹ rồ no mi có thể tùy tiện chế phục ta sao? Dâu đen cười chào phúng nói, đồng thời hai tay của hắn bắt đầu cấp tốc kết ấn, một cô hắc ám lực lượng tại hắn lòng bàn tay hội tụ. Kia là hắn một loại khác trái ác quỷ năng lực, trái rẹ mì no mi. Loại năng lực này cho phép hắn điều khiển hắc ám, thôn vệ hết thảy, thậm chí có thể hóa giải cái khác trái ác quỷ năng lực. Theo dâu đen hai tay hợp lại, một cỗ đen nhanh chất lỏng từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, cấp tốc hướng bốn phía quyết tán. Cỗ này hắc ám chất lỏng như là tham lam quái thú, nào về phía những cái kia bị Đoa Hàn Cốc hóa đá đoàn hải tặc thành viên. Ở trong tối nước ăn màu dưới, hóa đá trạng thái đoàn hải tặc các thành viên bắt đầu phát sinh biến hóa. Nguyên bản cứng rắn như đá bọn hắn, mặt ngoài thân thể dần dần xuất hiện vết rách, ngay sau đó, những thứ này vết rách như là giống như mạng nhện cấp tốc lan tràn ra. Đoa Hàn Cốc trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng cảm nhận được tự mình trái mẹ rồ no mi năng lực đang bị dâu đen ám thủy biến thành giải. Nàng ý đồ tăng cường lực lượng của mình, nhưng này cô hắc ám chất lỏng tựa hồ có được vô tận thôn vệ chi lực, để cố gắng của nàng lộ ra tốn công vô ích. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều đoàn hải tặc thành viên từ hóa đá trạng thái bên trong giải thoát ra, bọn hắn mặc dù có vẻ hơi suy yếu, nhưng trong mắt hung quang không chút nào chưa giảm. Dâu đen nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra đắc ý tiêu dung. Dâu đen đang muốn mỉa mai nữ đế vài câu thời điểm phát hiện quái dị địa phương, đó chính là những thứ này hóa đá có vẻ như không phải hắn giải trừ, mà là nữ đế giải trừ. Nữ đế kiêng kỵ nhìn về phía bờ biển. Dâu đen, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong nữ đế liền tốc độ ánh sáng hướng nơi xa đi đường. Dâu đen còn kỳ quái cử động của đối phương, có thể sau một khắc hắn liền minh bạch đối phương vì sao làm như vậy. Trên bờ biển, một cái tuấn lãng như thiên thần giống như nam nhân từ sóng biển bên trong đi ra, ngọn lửa nhàn nhạt xua tán đi hắn trên quần áo ẩm ướt. Dâu đen con ngươi cấp tốc co vào. Bởi vì trên người đối phương khí thế, thế mà so với tuổi trẻ thời kỳ tung hoành tứ hải dâu trắng lao cha còn kinh khủng hơn. Mộ Bạch đến sau này mỉm cười nói ra, nữ đế đi rồi. Đi. Vô ý thức tiếp nhận đối phương nói dâu đen đầu tiên là sức sở, nhưng sau đó bên người không biết sống chết bờ gẹt đều to thúc đẩy trong thân thể lực trái cây liền lao đến. Dâu đen không ngăn trở kịp nữa, liền nhìn thấy bờ gẹt đã đi tới Mộ Bạch bên phải cao cao nhảy dựng lên. Tựa hồ hoàn toàn không có chú ý tới loại kia đỉnh cấp cường giả mới có thể phát giác được khí thế khủng bố. Ha 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 ha. Chết đi. Một quyền đập tới. Lực trái cây tăng phúc hạ không khí đều phát ra âm bạo tiếng vang. Bất quá Mộ Bạch lại là ngay cả đầu cũng không quay lại, giơ ngón tay lên chỉ hướng bên phải. Lôi điểu. Đơn giản hai chữ phun ra. Sau một khắc, chương 1654, run sợ tứ hoàng dâu đen chương 1654, run sợ tứ hoàng dâu đen một chỉ rơi xuống. Bầu trời bỗng nhiên âm trầm xuống, ô vân dày đặc, tiếng sấm ù ù, phảng phất là thiên nhiên đang nổi lên một trận hủy diệt tính phong bạo. Tại cái này bao tô khúc nhạc dạo bên trong, một con tử thuần túy lôi đỉnh tạo thành lôi điệu lặng yên ngưng tụ thành hình, nó toàn thân lóe ra chói mắt địa quang, hai cánh triển khai, tựa như trong thần thoại lôi thần hàng lâm. Burger, vị này thân kinh bách chiến hải tặc, giờ phút này đang chuẩn bị phát động công kích. Hắn cảm nhận được trong không khí tràn ngập khí tức nguy hiểm, nhưng tự tin cùng cuồng vọng để hắn cũng không lập tức lùi bước. Hắn nắm chặt vũ khí, ánh mắt bên trong để lộ ra hung ác cùng quyết tuyệt, phảng phất muốn đem địch nhân trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà hắn cũng không ngờ tới, tự mình sắp đối mặt là một trận không cách nào trốn tránh tai nạn. Ngay tại bờ gậy sắp phát động công kích trong nháy mắt, lôi điểu đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của nó lóe ra lôi đình phẫn nộ, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo cùng hắc ám. Ngay sau đó, nó phát ra một tiếng đinh thai nhức óc kêu to, hai cánh chấn động, một đạo tráng kiện lôi điện trong nháy mắt bổ về phía bờ gậy. Đạo này lôi điện tốc độ nhanh đến không cách nào hình dung, bờ gậy căn bản không kịp phản ứng, liền bị hung hăng đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ cường đại vô cùng lực lượng tràn vào thể nội, trong nháy mắt phá hủy hắn sinh cơ cùng phòng ngự. Hắn thậm chí ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền tại lôi đình hành kích hạ hóa thành thổi phồng màu đen một phấn. Bột phấn theo do phiêu tán, phản phất chưa từng tồn tại. Mà lôi điểu thì tại đánh giết bờ gẹt về sau, chậm rãi tiêu tán ở trong sấm sét, phản phất nó chỉ là trận gió lốc này sứ giả, hoàn thành nhiệm vụ sau liền trở về tự nhiên ôm ấp. Toàn bộ chiến trường lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. Tất cả mọi người bị bất tình lình một màn rung động, bọn hắn nhìn qua bờ gẹt hóa thành bột phấn địa phương, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kính sợ. Thu tay lại chỉ, Mộ Bạch dẫm lên hóa thành cho tàn bờ gẹt đi tới dâu đen đám người trước người. Hắn quá yếu, cũng quá xúc động, dâu đen ngươi cứ nói đi. Gặp ủy. Dâu đen cắn chặt răng, trong lòng cũng là sợ hãi dị thường. Người này quá mức kinh khủng, vừa rồi cái kia lôi đỉnh là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói là trong truyền thuyết tự nhiên hệ trái gọ rổ no mi năng lực? Có thể cái này tại trong tay đối phương không khỏi cũng quá dọa người đi. Dâu đen một tay hướng về sau giấu, ám thủy lực lượng không ngừng tích xúc, trước mắt chỉ có thể xuất kỳ bất ý mới có thể đánh lén cái tên điên này, dùng trái rẹ mì no mi lực lượng áp chế đối phương trái gọ rổ no mi năng lực. vị bằng hữu này ta không có ác ý. Nói dâu đen áp xúc trong tay ám thủy thận trọng muốn cùng nó nắm tay, trong mắt cất giấu thật sâu bạo ngược. Mộ Bạch phảng phất không có phát giác giống như thật buông tay. Làm tay của hai người nắm chặt lúc, dâu đen trong nháy mắt trở mặt. Thật ha 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 ha. Tiểu tử ngốc ngươi không phải không biết bản đô đốc trái cây năng lực là trái rẻ mì no mi đi. Đi chết đi. Phát giác được tự mình áp chế trên người đối phương trái gõ rổ no mi sau dâu đen tay trái hội tụ chấn động cầu che đậy đột nhiên rơi đập. Kinh khủng lực đạo trong nháy mắt xé rách không gian. Mộ Bạch đứng tại chỗ, đối mặt với hung thần ác sát giống như dâu đen, trên mặt của hắn vẫn như cũ treo cái kia lạnh nhạt mỉm cười. Dâu đen chấn động trái cây năng lực, đối với đại đa số người mà nói là có tính chất hủy diệt đả kích, nhưng ở Mộ Bạch trước mặt, lại tựa hồ như đã mất đi vốn có uy lực. Dâu đen nổi giận gầm lên một tiếng, chấn động trái cây năng lực toàn lực phát động, một quyền hung hăng đánh phía Mộ Bạch. Một quyền này, đủ để cho không gian chung quanh cũng vì đó run rẩy, phảng phất muốn đem hết thảy phá hủy. Nhưng mà, làm một quyền này sắp đánh trúng Mộ Bạch lúc, hắn nhưng như cũng không nhúc nhích tí nào, trên mặt mỉm cười thậm chí đều không có chút nào biến hóa. Nắm đấm rơi vào trên người hắn, lại giống như là đánh vào một đoàn trên đông, tất cả lực lượng đều bị vô thành vô tức hóa giải. Không đau không ngứa. Mộ Bạch nhẹ giọng chút bình, phảng phất là tại đánh giá một trận dâu ria biểu diễn. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Dâu đen ngây ngẩn cả người, hắn không dám tin vào hai mắt của mình. Tự mình chấn động trái cây năng lực, vậy mà đối Mộ Bạch vô hiệu. Cái này sao có thể? Hắn mở to hai mắt nhìn chằm chằm Mộ Bạch, ý đồ tìm ra trong đó sơ hở. Nhưng Mộ Bạch lại phảng phất người không việc gì, vẫn như cũ duy trì cái kia bình tĩnh mỉm cười, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đối phương trái cụ dạ no mi khai phát cùng mình chênh lệch quá xa, cho nên đối phương thi triển chấn động căn bản không tổn thương được hắn. Mà lại trọng yếu hơn là, đối phương trái rẻ mì no mi chỉ áp chế trong cơ thể hắn một loại trái ác quỷ lực lượng. Có thể hắn lại có bốn ác ma trái cây a. Mộ Bạch đối mặt kinh ngạc dâu đen, ánh mắt bên trong hiện lên một tia sắc bén. Hắn cũng không cho đối thủ quá nhiều thời gian phản ứng, nắm chặt nắm đấm, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phản kích. Một quyền này, ẩn chứa Mộ Bạch đặc hữu chấn động chi lực, mặc dù không giống với dâu đen chấn động trái cây, lại đồng dạng có phá hủy tính uy lực. Nắm đấm trong nháy mắt đánh trúng dâu đen ngực, lực lượng cường đại như là mãnh liệt như hồng thủy tràn vào thân thể của hắn. Dâu đen chỉ cảm thấy ngực một buồn bực, sau đó là đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân. Trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt và mẹo, hai mắt trừng lớn, tràn đầy khó có thể tin cùng thống khổ. Phốc, một ngụm máu tươi từ dâu đen trong miệng phun ra, thân thể của hắn như là bị lực lượng khổng lồ đánh trúng đạn tháo, cả người bay ra về phía sau vài trăm mét. Ở trong quá trình này, hắn đụng gãy vài gốc tráng kiện cây cối, mỗi một lần va chạm đều để thân thể của hắn chấn động kịch liệt, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra. Cuối cùng dâu đen nặng nề mà ngã xuống tại trong một vùng phế tích, dơ lên một mảnh bụi đất. Thân thể của hắn sủi lơ trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng không có cách nào động đậy. Quá yếu. Mộ Bạch thản nhiên nói. Chương 1655, đến bệnh nan y nữ đế chương 1655, đến bệnh nan y nữ đế sau khi chiến đấu kết thúc, trên chiến trường bảy biện ra một bức cảnh tượng thê thảm. Băng hải tặc dâu đen cán bộ các thành viên, những cái kia ngày bình thường uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi các cường giả, giờ phút này lại ngổn ngang lộn xộn địa nằm tại bốn phía. Trên mặt của bọn hắn mang theo thống khổ, kinh ngạc cùng không cam lòng. Phản phất không thể nào tiếp thu được bất tình lính thất bại. Mộ Bạch đứng tại trong chiến trường, ngắm nhìn bốn phía. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà bình tĩnh, phản phất tại ước định lấy trận chiến đấu này thành quả. Hắn chậm rãi thu tay lại, cặp kia đã từng cho dâu đen trọng thương tay, giờ phút này lại có vẻ bình tĩnh như vậy cùng thong dong. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hòn đảo chỗ sâu, nơi đó là hắn mục đích địa, cũng là trận chiến đấu này điểm cuối cùng. Mộ Bạch hít sâu một hơi, quay người hướng phía hòn đảo chỗ sâu đi đến. Bước tiến của hắn kiên định mà hữu lực, phản phất tại hướng thế giới tuyên cáo của hắn thắng lợi. Nữ đế Ba Hàn Quốc được vinh dự hải tặc thế giới bên trong tuyệt thế mỹ nữ, sự xuất hiện của nàng luôn luôn nương theo lấy vô số ánh mắt nhìn chăm chú. Một ngày này, nàng như thường ngày ưu nhã leo lên thuyền của mình chỉ, chuẩn bị lên đường. Nhưng mà, ngay tại nàng đạp vào bong thuyền một khắc này, dị biến nảy sinh. Đột nhiên, trên bầu trời truyền đến một trận oanh minh, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt ố vân dày đặc, sấm sét vang rội. Tại cái này kinh tâm động phách trong nháy mắt, chói mắt lôi điện xẹt qua chân trời, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bổ về phía đầu thuyền. Đám người tiếng kinh hô bên trong, cái kia đạo lôi điện vậy mà tại đầu thuyền hóa thành một bóng người. Làm sương mù tán đi, lộ ra một cái anh tuấn tiêu sái thân ảnh, chính là Mộ Bạch. Hắn người mặc một bộ áo trắng, khoe môi nết lên mỉm cười thản nhiên, phảng phất từ trên trời giáng xuống thần linh đồng dạng, cho người ta một loại đã thần bí lại mạnh mẽ cảm giác. Đoá Hàn Cốc ngây ngẩn cả người, nàng chưa bao giờ thấy qua như thế ra sân phương thức, cũng chưa từng cảm thụ qua mãnh liệt như thế cảm giác các bách. Nàng nhìn chằm chằm Mộ Bạch, ý đồ từ đối phương ánh mắt bên trong đọc lên thứ gì. Nhưng mà Mộ Bạch ánh mắt sâu xa như biển, phảng phất ẩn giấu đi vô tận bí mật, làm cho không người nào có thể nhìn trộm nó ý tưởng chân thật. Ngươi chính là nữ đế Đoá Hàn Cốc. Mộ Bạch mỉm cười mở miệng, thanh âm bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng. Lời của hắn phảng phất có một loại ma lực, để người chung quanh cũng vì đó an tĩnh lại, chậm đợi tiếp xuống phát triển. Tại nữ đế Ba Hàn Quốc sau lưng, đứng đây chính là nàng trung thành bọn thị nữ, những cô gái này trải qua thời gian dài đều sinh hoạt tại Amazon bách hợp cái này chỉ có nữ tính quốc gia, đối với nam tính, các nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, càng đừng đề cập thấy tận mắt. Bởi vậy, làm Mộ Bạch lấy như thế rung động phương thức xuất hiện ở trước mặt các nàng lúc, các nàng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Các nàng ngây ngốc mà nhìn xem Mộ Bạch, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng kinh diễm. Tại thế giới của các nàng bên trong, nam tính là một cái xa xôi mà thần bí tồn tại, nhưng trước mắt cái này nam nhân, không chỉ có phá vỡ tưởng tượng của các nàng càng lấy một loại trước nay chưa từng có phương thức xâm nhập các nàng sinh hoạt. Mộ Bạch Tuấn lãng bề ngoài cùng đặc biệt khí chất, khiến cái này chưa hề tiếp xúc qua nam tính các nữ tử tâm động không thôi. Mặt mũi của hắn thâm thúy mà lập thể, hai con ngươi lóe ra tự tin cùng kiên nghị quan mang, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người. Thân hình của hắn thẳng tắp mà trắng kiện, để lộ ra một loại khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Những thứ này bọn thị nữ không khỏi bắt đầu xì xào bàn tán, đối Mộ Bạch soi mói, trên mặt của các nàng tràn đầy hưng phấn cùng ngượng ngùng đỏ ửng. Cứ việc các nàng cũng không hiểu rõ cái này nam nhân, nhưng này loại tùy tâm mà thành thưởng thức và thích, lại là như thế rõ ràng cùng mãnh liệt. Dung mạo của người đàn ông này lại có thể như thế tới gần tại hoàn mỹ, rất cổ quái. Đoa Hàn Cốc cũng là bị Mộ Bạch dung mạo làm chấn kinh, hồi lâu lấy lại tinh thần, nàng ngưỡng thẳng sống lưng, cố gắng duy trì tự mình ưu nhã cùng cao quý. Nàng khẽ bước cằm, tính là đối Mộ Bạch đáp lại, chính là, không biết các hạ có gì muốn làm. Ta cần ngươi, ngươi nguyện ý gia nhập ta sao? Mộ Bạch dựa theo bình thường thói quen mở miệng trước mời. Ta cần ngươi, ta cần ngươi, ta cần ngươi, ta cần ngươi. Trong nháy mắt như là ma chú giống như tiến vào nữ đế trong đầu, phương thế giới này tuyến thời gian nàng nhưng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phỉ, cho nên đây là nàng lần thứ nhất tâm động. Phu cận thị nữ càng là phát ra thét lên. Hoa thật là lãng mạn a. Nữ đế đỏ mặt nhìn qua Mộ Bạch, có chút ngạo kiều nói, ta dựa vào cái gì gia nhập ngươi? Mộ Bạch trầm mặc một lát sau nghiêm túc nói, bởi vì ta sẽ cho ngươi vị cường giả này một cái quang minh tương lai, mà lại, tại Mộ Bạch thao thao bất tuyệt nói thời điểm, Đoa Hàn Cốc trong đầu chỉ nhấp nhô phát ra mấy chữ, ta sẽ cho ngươi tương lai, ta sẽ cho ngươi tương lai. Ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Thẹn thùng ngạo kiều nữ đế cắn chặt răng ngà sắc mặt hồng nhuận mấp mô nhiều lần nói, cái này Trình Mộ Bạch đều ngây ngẩn cả người. Ta đặc meo đang nói cái gì? Ngươi lại tại nghe cái gì? Thế nào hai tại một cái trong kinh nói chuyện sao? Tiểu nữ đế cẩn thận. Minh Vương dậy ôi, vị này truyền kỳ hải tặc, một bước đạp vào bông thuyền, liền dẫn tới một cố khó nói lên lời uy nghiêm. Hắn thân hình cao lớn, mái tóc màu trắng bạc tại trong gió biển tung bay, thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng sắc bén. Sự xuất hiện của hắn phản phất để không khí chung quanh đều đọc lại, tất cả mọi người không tự giác vì hắn nhường ra một con đường. Dây ối ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng dừng lại tại Mộ Bạch trên thân. Ánh mắt của hắn âm trầm mà thâm thúy, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng tới lòng người. Hắn cứ như vậy tĩnh tĩnh nhìn qua Mộ Bạch, không nói gì, nhưng này loại cảm giác gáp bách lại làm cho người không thở nổi. Mộ Bạch cũng cảm thấy dây ối đến, hắn chậm rãi xoay người, đón nhận dây ối ánh mắt. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, phản phất có hỏa hoa vàng khắp nơi. Đây là một trận ý mắng đọ sức, cũng là một lần tâm linh va chạm. Người chung quanh đều nín thở, sợ đánh vỡ cái này khẩn trương mà nặng nề bầu không khí. Bọn hắn biết, hai vị này đều là hải tặc thế giới bên trong nhân vật truyền kỳ, bọn hắn mỗi một lần đối mặt đều có thể dẫn phát không biết phong bạo. Mộ Bạch ngược lại là có chút chờ mong cùng vị này truyền kỳ hải tặc chơi đùa. Bất quá hắn đang muốn động thủ thời điểm, nữ đế lại là nhỏ giọng nói ra, "Ta nguyện ý." Mộ Bạch sững sờ, sau một khắc nữ đế liền bị hắn ngay tiếp theo truyền tống về doanh địa. Toàn bộ quá trình Mộ Bạch đều ở vào mơ hồ trạng thái. Ánh nắng chiều rải đầy doanh địa, vì mảnh này thuộc về hải tặc cùng gió chiến trường tăng thêm mấy phần ôn nhu. Mộ Bạch trong ngực ôm nữ đế Ba Hà Cốc, từ không trung chậm rãi hạ xuống, động tác của hắn nhẹ nhàng mà ổn trọng, phảng phất trong ngực ôm là trên thế giới chân quý nhất bảo vật. Đoa Hàn Cốc tâm tình vào giờ khắc này phức tạp mà kích động. Nàng chưa hề nghĩ tới, tự mình sẽ có một ngày như thế này, bị một cái nam nhân như thế ôn nhu địa ôm vào trong ngực. Tim đập của nàng gia tốc, gương mặt vi vi phát nhiệt, trong mắt lóe ra chờ mong cùng ngượng ngùng quan mang. Tại Mộ Bạch ấm áp trong lòng ngực, Đoa Hàn Cốc không khỏi bắt đầu huyễn tưởng, đây có phải hay không là mang ý nghĩa Mộ Bạch muốn cưới tự mình đâu? Ý nghĩ này để trong lòng của nàng tràn đầy ngọt ngào cùng chờ mong. Nàng tưởng tượng thấy tự mình mặc vào áo cưới, cùng Mộ Bạch tay trong tay đi tại thảm đỏ bên trên, tiếp nhận đám người chúc phúc, loại tràng cảnh đó để nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Mộ Bạch đem Đoa Hàn Cốc nhẹ nhàng đặt ở doanh địa trên nệm êm, hai chân của nàng vừa hạ xuống địa, liền có chút không thôi ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Bạch. Ánh mắt hai người trên không trung gặp nhau, phản phất có một loại khó nói lên lời tình cảm đang đan xen. "Ngươi, ngươi vì sao muốn dạng này ôm ta?" Đoa Hàn Cốc thanh âm run nhẹ nhẹ, để lộ ra nội tâm của nàng khẩn trương cùng chờ mong. Mộ Bạch mỉm cười, thâm tình nhìn qua nàng, "Bởi vì ta không muốn để cho ngươi nhận bất cứ thương tổn gì, nghị thời khắc bảo hộ ngươi." Lời này của ngươi nói thật tốt. Lời nói này để Đoa Hàn Cốc trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nàng cúi đầu xuống, ngượng ngùng cười. Mặc dù Mộ Bạch cũng không có trực tiếp đề cập hôn nhân, nhưng hắn cử động cùng ngôn ngữ đã để nàng cảm nhận được trước nay chưa từng có ôn ngoan cùng yêu thương. Tại thời khắc này, nàng nguyện ý tin tưởng, tương lai của mình đem cùng cái này nam nhân chặt chẽ tương liên. Ta nói cái gì rồi? Không rõ ràng đối phương huyễn tưởng Mộ Bạch, toàn bộ hành trình đều là không nói một chữ, nhưng nhìn nữ đế cảm xúc rõ ràng rất là không thích hợp. Con hàng này, không phải là tại huyễn tưởng đi. Mộ Bạch có chút tê cả da đầu. Hàn Cốc, ta phải đi truy nã ứng nhãn, cho nên vẫn là mời ngươi trước thả ta ra đi. Đối phương xinh đẹp thân thể ôm lấy hắn, Mộ Bạch kiên nhẫn giải thích nói, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này trạng thái rất khủng bố. Thiếp thân chẳng lẽ có chỗ nào làm không đúng sao? Nữ đế thẹn thùng ngẩng đầu, trông thấy Mộ Bạch tuấn lãng như tiên thần giống như khuôn mặt càng là tim đập loạn. Rơi vào đường cùng, Mộ Bạch chỉ có thể trước dùng hạ sổ cú hạ kỳ chân choáng đối phương. Sau đó chính là truy nã đệ nhất thế giới kiếm hảo ứng nhãn. Chương 1656, thập tự công hội. Hạ cái mi hạt. Chương 1656, thập tự công hội. Hạ cái mi hạt. Tại gờ răng lại nạ cái nào đó bí ẩn nơi hẻo lánh, một cái hoàn toàn mới tổ chức lặng lẽ bùng lên, nó chính là từ bụi đi, lầu cô đã cùng hạ cái mi hạt liên thủ sáng lập giật hiệu. Cái này công hội mục đích không tầm thường, nó không hề giống truyền thống đoàn hải tặc như thế lấy tầm bảo hoặc cướp bóc mà sống, mà là chuyên môn treo thưởng hải quân, nhấc lên một trận trước nay chưa từng có phong bạo. Buggy làm công hội túi khôn đoàn, luôn luôn giấu ở phía sau màn, đưa ra một trận lại một trận tinh diệu hành động. Đầu óc của hắn tỉnh táo mà giàu hoạt, luôn có thể chuẩn xác địa bắt được hải quân nhược điểm, cũng chế định ra kế hoạch hoàn mỹ đến đả kích bọn hắn. Hắn tồn tại để dọn dẹp mỗi một lần hành động đều tràn đầy biến số, khiến người ta khó mà phòng bị. Cái này cùng mạn gạ bên trong hạ sổ cụ vận khí Buggy khác nhau vẫn là rất lớn. Dầu cổ cái này đã từng quát tháo phong vân hải tặc, bây giờ tại ruột rỉu bên trong đảm nhiệm cường điệu muốn nhân vật. Lực lượng của hắn cường đại mà cuồng bạo, mỗi một lần xuất thủ đều có thể tạo thành to lớn phá hư. Hắn đối hải quân cừu hận sâu như đại hải, mỗi một lần cùng hải quân giao phong, đều là hắn phát tiết lửa giận chiến trường. Hắn tồn tại, để ruột rỉu về mặt sức mạnh có tuyệt đối bảo hộ. Mà hạ cây mi hạt, thì là ruột rỉu mũi kiếm. Kiếm pháp của hắn sắc bén mà tinh chuẩn, mỗi một lần huy kiếm đều có thể cắt ra không khí, trực kích trái tim của địch nhân. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, luôn có thể ngay đầu tiên phát hiện địch nhân sơ hở, cũng cho đả kích chí mạng. Hắn tồn tại để dọn dẹp trong chiến đấu không hướng không thắng. Dọn dẹp thành lập, chấn động toàn bộ gờ giang lại nạ. Bọn hắn lấy treo thưởng hải quân làm nhiệm vụ của mình, không ngừng khởi xướng công kích mãnh liệt, để hải quân mệt mỏi. Bọn hắn hành động mặc dù nguy hiểm mà cấp tiến, nhưng cũng hấp dẫn vô số khát vọng tự do cùng mạo hiểm hải tặc gia nhập trong đó. Tại dọn dẹp cờ xì dưới, bọn hắn cộng đồng đối kháng hải quân áp bách, đeo đổi thuộc về mình mộng tưởng cùng vinh quang. Hôm nay là tuyên bố công hội triệt để thành lập thời gian. Tiệc rượu bên trong đủ gỉ say rượu là to. Dầu cô thì là không uống rượu đang dùng cơm, hạ kệ mị hạt thì là tỉnh táo uống vào rượu đỏ, không có mũ cùng áo khoác hắn càng giống là một cái quý tộc. Mặc áo sơ mi trắng, trên cổ treo thập tự giá kiểu dáng tiểu đao. Đột nhiên, một tên lính quèn lộn nhào địa xông vào đại sảnh, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Báo cáo. Tiểu binh thở không ra hơi địa hô, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu sợ hãi. Có người đánh vào đến rồi. Hạ kệ mị hạt cùng bù ghi bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lợi hại bắn thẳng về phía người tiểu binh kia. Mị hạt ánh mắt như chim ưng sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hoàng luôn cùng ngụy trang. Mà Buggy thì như mày, trên mặt lộ ra vẻ không vui. Nói rõ ràng, là ai đánh vào tới? Mị hạt trầm giọng hỏi, trong âm thanh của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiểu binh run rẩy trả lời, là một đám không rõ thân phận người, bọn hắn đột nhiên tập kích phòng tuyến của chúng ta người căn bản ngăn không được bọn hắn. Buggy đột nhiên đứng dậy, giận dữ hét, mẹ nhà hắn, lại có người dám ở giật gây xúc phạm người có quyền thế. Mị hạt, chúng ta phải đi nhìn xem là ai to gan như vậy. Mị hạt nhẹ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Động tác của hắn mặc dù chậm chạp, nhưng mỗi một bước đều để lộ ra cường đại khí tràng. Hắn lạnh lùng nói, "Đi, chúng ta đi chiếu cố những thứ này khách không mời mà đến." Theo Mị Hạt cùng Bù Ghi rời đi, trong đại sảnh lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Nhưng khi ba người đi vào bên ngoài về sau, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì dưới trướng những cái kia cùng hung cực các hải tặc đã tử thương thảm trọng, rất nhiều thực lực không kém hơn Thất Vũ Hải đại hải tặc đều là chết tại chỗ, nổ ngang lộn xộn trước thi thể chỉ có một người. Đây là như lời ngươi nói rất nhiều người. Tiểu binh cũng là bị giật mình kêu lên. Đang muốn giải thích hạ cậy Mị Hạt liền lắc đầu. Không cần thiết xoắn xuýt những thứ này, trên người hắn kiếm ý rất mạnh, để cho ta tới chiếu cố hắn. Hạ cậy Mị Hạt sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lóe ra hàn quang. Hắn chậm rãi đi hướng Mộ Bạch, mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Theo bước tiến của hắn, không khí phảng phất đều trở nên ngưng trọng lên, tràn ngập một cỗ túc sát chi khí. Đột nhiên Mị Hạt dừng bước lại, tay phải nắm chặt chuôi đao, đột nhiên một rút, chỉ gặp một thanh lóng lánh hàn quang bảo đao ra khỏi vỏ, chính là truyền thuyết kia bên trong vô thượng đại khoái đao, Đêm. Thân đao thon dài mà sắc bén, phảng phất có thể cắt chém hết thảy trở ngại. Tại ánh đèn chiếu rọi, Đêm tản ra lăng lệ sát khí, làm cho người không rét mà run. Mị Hạt nắm chặt Đêm mũi đao chỉ hướng Mộ Bạch, trong mắt để lộ ra nồng đậm chiến ý. Thân ảnh của hắn tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra càng cao hơn lớn uy mãnh, tựa như một tôn chiến thần giáng lâm. Mộ Bạch đối mặt với Mị Hạt cùng cái kia thanh đằng đằng sát khí Đêm ngược lại là không có e ngại ý tứ. Hắn dẫm lên máu tươi đi tới, tiện tay từ trong lòng bàn tay hội tụ dòng điện tạo thành lôi đình trường kiếm, hơi hờn nói: "Hạ cây Mị Hạt, thế giới văn tỷ hệ sở bên trong đệ nhất kiếm khách, gia nhập dưới trướng của ta như thế nào?" "Ta cự tuyệt." Cơ hồ không do dự, Hạ Cậy lanh khốc kết thúc đến tiếp sau đối thoại. Hắn giờ phút này muốn chỉ có chiến đấu. Chương 1657, bá biển chém. Hắc đao dạ hoành. Chương 1657, bá biển chém. Hắc đao dạ hoành. Hạ Cậy Mị Hạt, tên của hắn cùng ánh mắt của hắn đồng dạng sắc bén, giống trong trời đông giá rét băng tiễn, trực kích lòng người. Hắn đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, trong hai mắt lóe ra hàn quang, phảng phất một đầu thức tỉnh hùng lương, lạnh lùng nhìn chăm chú lên con mồi. Ánh mắt của hắn khóa chặt phía trước Mộ Bạch, không mang theo một tia tình cảm, chỉ có tỉnh táo cùng quyết đoán. Kiếm trong tay phản phất cùng hắn hòa làm một thể, là hắn ý chí kéo dài, hàn quang bốn phía, lăng lệ bức người. Đột nhiên, hắn động, thân thể như là một đạo thiểm điện, vạch phá yên tĩnh không khí, thẳng đến Mộ Bạch. Kiếm trong tay trong nháy mắt bung ra, một đạo lạnh lẽo kiếm quang xẹt qua chân trời, phản phất muốn đem bầu trời đều một phân thành hai. Mũi kiếm chỉ chính là Mộ Bạch. Nhưng mà, tại mũi kiếm sắp chạm đến Mộ Bạch sát na, một tòa kiến trúc đột nhiên bắt ngang tại giữa hai người. Nhưng cái này cũng không ngăn cản Mị Hạt kiếm thế, hắn ánh mắt ngưng tụ, cổ tay hơi đổi, mũi kiếm trong nháy mắt bộc phát ra bén nhọn hơn khí thế. Siêu, kiếm quang hiện lên, phía trước kiến trúc phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình trong nháy mắt chặt đứt gãy tiếng điếc tai nhức óc. Kiến trúc mảnh vỡ văng khắp nơi, bụi bặm phi dương, lại chưa thể ngăn cản Mị Hạt kiếm cùng ánh mắt. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ khóa chặt Mộ Bạch, tỉnh táo mà kiên định, phảng phất hết thể trở ngại ở trước mặt hắn đều như là không có tác dụng. Ngươi trẻ tuổi, ta có thể cảm nhận được ngươi chiến ý, bất quá nếu là ngay cả ta một kiếm này cũng không tiếp nổi lời nói, vậy liền không có bất kỳ cái gì có thể nói. Mộ Bạch đứng ở nơi đó, dáng người thẳng tắp như tùng, đối mặt Hạ Cái Mị Hạt lăng lệ chẳng kích, hắn nắm chặt thanh này từ lôi đỉnh hội tụ mà thành thần binh, trong tay hắn lóe ra chói mắt điện quang. Mị Hạt kiếm quang tới gần, mang theo kiếm khí bén nhọn, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản vật đều chém làm hai đoạn. Nhưng mà, Mộ Bạch không chút nào không sợ, hắn nhìn chăm chú tới gần kiếm quang, trong tay lôi đỉnh trưởng kiếm bắt đầu tụ tập được mãnh liệt hơn điện quang. Ngay tại kiếm quang sắp chạm đến Mộ Bạch trong ngay mắt, hắn động. Chỉ gặp Mộ Bạch thân hình lóe lên, lấy một loại gần như không thể tư nghị tốc độ, tránh thoát Mị Hạt chẳng kích. Đồng thời, trong tay hắn lôi đỉnh trường kiếm hóa thành một đạo thiểm điện, dễ dàng đâm xuyên qua cái kia kiếm khí bén nhọn. Giang rắc, một tiếng như lôi đỉnh tiếng vang vang lên, Mị Hạt chạm kích bị Mộ Bạch tùy tiện đâm xuyên, kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán. Mà Mộ Bạch lôi đỉnh trường kiếm thì tiếp tục hướng phía trước, trực chỉ Mị Hạt. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, bọn hắn không nghĩ tới Mộ Bạch lại có thể dễ dàng như vậy phá giải Mị Hạt chạm kích. Mà Mị Hạt cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, hắn nhìn trước mắt Mộ Bạch, phảng phất nhận thức lại đối thủ này. Không đơn giản, đã dạng này liền thử một chút ta. Chạm kích kỹ năng đi. Hạ Cậy Mị Hạt đứng tại trên chiến trường, ánh mắt sắc bén như ưng, nắm chặt cái kia đem truyền kỳ hắc đao đêm. Cây đao này thân tản ra u u hắc quang thần binh, phảng phất cùng hắn hòa làm một thể, để lộ ra một loại thần bí mà khí tức cường đại. Hắn hít sâu một hơi, khí thế toàn thân bắt đầu kéo lên, không khí chung quanh đều phảng phất vì đó ngưng tụ. Ngay sau đó, hắn giơ cao hắc đao đêm, đao phong bên trên bắt đầu hội tụ lên một cỗ thâm thúy hắc ám năng lượng, phảng phất muốn đem hết thể chung quanh đều thôn phệ đi vào. Đoạn lãng, Mị Hạt gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt phát động hắn trạng kích kỹ năng. Chỉ gặp hắc đao đêm xẹt qua chân trời, mang theo một đạo đen nhánh đao mang, như là màu đen sóng biển đồng dạng sôi trào mãnh liệt, thế không thể đỡ. Đạo này đao mang phảng phất ẩn chứa bóng tối vô tận lực lượng, lấy một loại hủy thiên diệt địa khí thế chém về phía địch nhân. Theo đao mang tới gần, không khí chung quanh đều bị xé nứt ra, phát ra một tiếng đinh tai nhức óc quanh mình. Toàn bộ chiến trường cũng vì đó chấn động, phảng phất cảm nhận được cỗ này hắc ám lực lượng kinh khủng. Làm đao mang rơi xuống lúc, nó như là cắt chém đầu hũ giống như dễ dàng chặt đứt phía trước chướng ngại vật, vô luận là kiến trúc vẫn là cái khác ngăn cản vật, đều tại cỗ này hắc ám lực lượng trước mặt lộ ra như thế yếu ớt. Bị hắn ánh mắt bên trong để lộ ra lãnh khốc cùng quyết tuyệt, hắn phảng phất hóa thân thành một đầu thức tỉnh hùng lưng, lấy hắc đao đêm bị cánh, bay lượn tại chiến trường trên không. Mà hắn chạm kích kỹ năng đoạn lãng thì như cùng hắn danh tự, có cắt ra như sóng biển uy lực, để cho địch nhân nhìn mà phát khiếp. Trung quanh ruột ghi thành viên cảm nhận được cỗ này kinh khủng kiếm ý, nhao nhao lộ ra thần sắc kinh hãi. Bọn hắn phảng phất thấy được con sóng lớn màu đen ở trước mắt bốc lên, cảm nhận được cái kia cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Một số người thậm chí không tự giác địa bưng kín lỗ tai, phảng phất sợ hãi cỗ kiếm ý này sẽ chấn vỡ màng nhĩ của bọn hắn. Hắc đao đêm kiếm mang rơi xuống, dễ dàng chặt đứt phía trước chướng ngại vật. Mà cỗ này kinh khủng kiếm ý cũng làm cho giọt liệu người một nhà đều cảm thấy sợ mất mật. Loại này kiếm ý, không hổ là đầu lĩnh của chúng ta. Đúng vậy a, giết tên địch nhân này. Thập tự công hội tiểu đệ lắc đầu hò hét trợ uy. Theo đoạn lãng cực lớn quy mô chạm kích không ngừng tới gần, liền xem như Mộ Bạch cũng là hơi kinh hãi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được hạ kiếm đạo là một loại khác đặc thù lực lượng, cùng loại tam sắc bá khí hoặc là nói hải quân sáu chiêu thức loại kia phù hợp tại thế giới văn tỷ hệ sở đặc thù thủ đoạn công kích. Có ý tứ, bất quá chỉ là dạng này chỉ sợ còn chưa đủ a. Mộ Bạch đứng ở cùng phong tứ ngược trên chiến trường, ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, thanh kiếm này giờ phút này đang bị màu đỏ thấm hạ sổ cụ hạ kỳ chỗ vây quanh, tàn mát ra một loại làm cho người sợ hãi khí tức. Cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ như là trong bóng tối liệt diễm, đã lanh khốc lại cùng nhiệt, nó dọc theo thân kiếm quấn quanh mà lên, phảng phất làm trường kiếm phủ thêm một tầng màu đỏ thâm chiến giáp. Mộ Bạch hít sâu một hơi, đem lực lượng toàn thân đều ngưng tụ ở trên trường kiếm, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Theo hắn gầm lên giận dữ, trường kiếm đột nhiên vung ra, một đạo màu đỏ thâm kiếm khí vòi rồng trong nháy mắt hình thành, nó như là một đầu cuồng bạo cự long, xé rách bầu trời, phóng tới phương xa. Cỗ này chạm kích vòi rồng ẩn chứa Mộ Bạch hạ sổ cụ hạ kỳ, uy lực của nó chi lớn, phảng phất muốn hủy thiên diệt địa. Bầu trời tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, như là bị xé nứt trang giấy, trong nháy mắt vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ. Màu đỏ thâm kiếm khí vòi rồng trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn xông phá chân trời. Hạ sổ cụ quấn quanh, cự nhân tộc kiếm pháp, bá biển. Vâng. Dựa vào thuần túy man lực cùng đỉnh cấp hạ sổ cụ hạ kỳ quân quanh, Mộ Bạch cái này một trạng kích kinh hại đến cực điểm, toàn bộ thập tự công hội vị trí hòn đảo trong nháy mắt bị đánh phân thành hai nửa, Hạ Cậy đoạn lãng tức thì bị khoảnh khắc tan rã. Chưa từng thấy qua kiếm pháp, làm cho người sợ hãi thán phục. Hạ Cậy Mị Hạt, vị này hải tặc thế giới thứ nhất đại kiếm hào, giờ phút này chính diện gặp trước nay chưa từng có khiêu chiến. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra kiên định và mang, nắm chặt trong tay chuôi này trong truyền thuyết hắc đao. Đột nhiên, quanh người hắn dâng lên một cỗ cường đại khí tràng, kia là hạ sổ cụ hạ kỳ phong thích. Cỗ lực lượng này phảng phất có thể chấn nhiếp lòng người, để không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết. Mị Hạt ánh mắt trở nên càng phát ra sắc bén, phảng phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo. Hắn chậm rãi nâng lên hắc đao, mũi đao chỉ hướng tương cùng, một cỗ tốc sát chi khí tràn ngập ra. Ngay tại một sát na này, hắn bỗng nhiên vung đao hướng về phía trước, thi triển ra hắn chạm kích kỹ năng, hắc đao giã oanh. Một kích này, phảng phất hội tụ Mị Hạt tất cả lực lượng cùng ý chí. Hắc đao vẽ ra trên không trung một đạo màu đen thâm thúy quy tích, giống như giã oanh ở trong trời đêm xẹt qua một đạo ưu nhã đường vòng cung. Đao quang lấp lóe, mang theo hạ sổ cụ hạ kỳ chạm kích trong nháy mắt xuyên thấu qua đi. Làm cái này hai đạo cực hạn chạm kích trên không trung gặp nhau lúc, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng cùng đình thai nhức óc quanh mình. Mộ Bạch chạm kích mang theo lực lượng của bạo, mà Mị Hạt chạm kích thì thể hiện ra tinh xảo kỹ nghệ. Cả hai xen lẫn va chạm, giống như sao hỏa đụng phải trái đất giống như kịch liệt. Không khí chung quanh tại cái này hai đạo chạm kích xen lẫn hạ trở nên vặn vẹo không chịu nổi, phản phất ngay cả thời gian cùng không gian đều bị cỗ lực lượng này chỗ vặn vẹo. Hai cỗ hạ sổ cụ hạ kỳ như là cuồng bạo như cự long mãnh liệt mà ra, hướng phía đối phương gào thét mà đi. Cái này hai cỗ lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Vô hình bá khí ba động trong nháy mắt xé rách hòn đảo chung quanh hải vực, nước biển tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới điên cuồng cuộn, phản phất sôi trào. Ngay sau đó, một đạo hơn 100 mét cao hải khiếu tại va chạm vị trí trung tâm đống nhiên dâng lên, như núi lớn nguy nga hùng vĩ. Hải khiếu mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hướng về bốn phương tám hướng mãnh liệt quyết tán. Sóng biển ngập trời, cuốn lên tầng tầng sóng lớn, phản phất muốn thôn phệ hết thảy. Hòn đảo tại cỗ lực lượng này trùng kích vào không ngừng run rẩy, phản phất tùy thời đều có thể sụp đổ. Rốt cuộc đám hải tặc này bình thường ngang ngược càng rỡ, không sợ hãi, nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn đối mặt với phương xa dâng lên hải khiếu, trên mặt lộ ra trước nay chưa từng có hoảng sợ. Đó là cái gì? Hải khiếu. Một hải tặc mở to hai mắt nhìn, tay chỉ mặt biển bên trên cái kia dần dần tới gần sóng lớn, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin. Chạy mau! Mọi người chạy mau! Một cái khác hải tặc lớn tiếng kêu gọi, phá vỡ trong nháy mắt kinh ngạc. Lời của hắn giống như là dội gáo nước lạnh vào đầu, để tất cả hải tặc trong nháy mắt thanh tỉnh. Đám hải tặc nhao nhao vứt xuống chén rượu trong tay cùng dụng cụ đánh bạc, bối rối địa phóng tới thuyền hoặc là hướng hòn đảo chỗ cao chạy trốn. Bọn hắn ngày bình thường mặc dù đứa hãn, nhưng ở thiên nhiên uy lực trước mặt, bọn hắn lộ ra nhỏ bé như vậy cùng bất lực. Đừng hốt hoảng, chạy lên núi. Tuân thủ linh ý đồ duy trì trật tự, nhưng hắn thanh âm tại hải khiếu tiếng oanh minh bên trong lộ ra như thế yếu ớt. Một chút hải tặc tại trong khủng hoảng ngã sắp xuống, nhưng rất nhanh bị đồng bạn kéo, tiếp tục chạy trốn. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thoát đi chàng tai nạn này. Hải khiếu tiếng oanh minh càng ngày càng gần, phản phất tử thần bước chân. Tại cái này sống chết trước mắt, cho dù là những thứ này ngày bình thường liếm máu trên lưỡi dao hải tặc, cũng cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Bọn hắn thét chói tai vang lên, la lên, chỉ vì có thể thoát đi trận này đột nhiên xuất hiện hải khiếu. Bọn hắn là quái vật sao? Có người nhìn thấy Mộ Bạch cùng Hạ Kỳ còn tại trạm kích quyết đấu, lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Chương 1658, Hạ Kỳ kiếm đạo tu vi bạo chủng. Chương 1658, Hạ Kỳ kiếm đạo tu vi bạo chủng. Vũ Kỳ đứng tại cách đó không xa, trơ mắt nhìn Hạ Kỳ cùng Mộ Bạch ở giữa chiến đấu kịch liệt, trong lòng tràn đầy lo nghĩ cùng khủng hoảng. Hắn quay đầu nhìn về phương xa mặt biển, chỉ gặp một đạo to lớn hải khiếu ngay tại cấp tốc tới gần, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế. Hải khiếu mau tới. Vũ Kỳ hoảng sợ hô to, thanh âm của hắn trong gió run rẩy, để lộ ra sợ hãi thật sâu. Hạ Cậy, nhanh cùng ta chạy trốn a! Hắn vây tay, ý đồ gây nên Hạ Cậy chú ý, nhưng mà Hạ Cậy cùng Mộ Bạch đang chìm ngâm ở chiến đấu kịch liệt bên trong, tựa hồ cũng không phát giác được sắp đến tai nạn. Bú Ghi lòng nóng như lửa đốt, hắn biết hải khiếu uy lực, vậy sẽ là có tính chất hủy diệt. Hắn lần nữa hô to, Hạ Cậy, mau dừng lại! Hải khiếu muốn tới, chúng ta nhất định phải lập tức chạy trốn. Giờ phút này Bú Ghi trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thoát đi chàng tai nạn này, sống sót. Hắn hy vọng Hạ Cậy có thể nghe được hắn la lên, cùng hắn cùng nhau thoát đi cái này sắp bị hải khiếu thôn vệ hòn đảo. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng chờ mong, chỉ mong nhìn qua Hạ Cậy có thể làm ra lựa chọn sáng suốt, cùng hắn cùng nhau chạy thoát. Bú Ghi hoảng sợ tiếng hô hoán tại trong gió biển quanh quẩn, nhưng mà Hạ Cậy lại phảng phất không nghe thấy, ánh mắt của hắn kiên định, hết sức chăm chú cùng Mộ Bạch giằng co. Tay hắn nắm hắc đao đêm, lưới đao lóe ra lạnh lẽo quằn mang, làm nổi bật ra hắn trầm ổn mà quả quyết khuôn mặt. Chiến đấu tiếp tục. Hạ Cậy nói với Mộ Bạch, thanh âm bình tĩnh lại tràn ngập lực lượng. Hắn phảng phất đã đem sắp đến hải khiếu không để ý, giờ phút này, thế giới của hắn bên trong chỉ có trận này chưa xong chiến đấu. Mộ Bạch nhìn xem Hạ Cậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn cũng đồng dạng nắm chặt kiếm trong tay, chuẩn bị nên đón Hạ Cậy lần công kích sau. Giữa hai người chiến đấu, phản phất đã trở thành một cái độc lập tiểu vũ trụ, bất kỳ cái gì ngoại giới quấy nhiễu đều không thể đánh vỡ bọn hắn chuyên chú. Bú Ghi thấy thế, trong lòng càng thêm lo lắng. Râu cổ đại ngậm xì gà, một bộ nhàn nhã bộ dáng, hắn muốn định nhúng tay Hạ Cậy cùng Mộ Bạch ở giữa chiến đấu, muốn thử một chút thân thủ của mình, hoặc là chí ít tại trận này cao thủ trong quyết đấu kiếm một trận canh. Nhưng mà, khi hắn ý đồ tới gần chiến trường lúc, Hạ Cậy đột nhiên quay người, ánh mắt như lao lâm thẳng dầu cổ đại nội tâm. Đây là ta cùng Mộ Bạch chiến đấu, ngươi không nên nhúng tay. Hạ Cậy thanh âm lạnh lẽo mà kiên định, để lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm. Dầu cổ đại bị Hạ Cậy ánh mắt cùng ngữ khí chấn nhiếp, hắn cảm nhận được trên người đối phương tản ra cường đại khí tràng, đó là một loại trải qua vô số lần sinh tử đọ sức sau ma luyện ra nhuệ khí. Hắn biết mình mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng ở Hạ Cậy trước mặt, chỉ sợ vẫn là kém hơn một chút. Thế là, dầu cổ đại đành phải lui ra phía sau, hắn thật sâu hít một hơi xì gà, phun ra một chuỗi bằng khói, ánh mắt phức tạp nhìn xem trên chiến trường hai người. Hắn hiểu được trận chiến đấu này đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của hắn, hắn chỉ có thể là một người đứng xem, tĩnh tĩnh địa quan sát trận này cao thủ ở giữa quyết đấu. Tại quay người rời đi trước đó, Râu Cổ đã trầm giọng nói với Hạ Cậy, "Hạ Cậy, bảo trọng." Thanh âm của hắn mặc dù trầm thấp, nhưng lại để lộ ra một loại chân thành tha thiết quan tâm. Cái này ngắn gọn hai chữ, không chỉ có là đối Hạ Cậy chúc phúc, cũng là đối với hắn tự mình nội tâm một loại tiêu tan. Râu Cổ đã thân ảnh dần dần biến mất trên chiến trường, lưu lại chỉ có cái kia lượn lờ dâng lên thuốc xì gà sương mù. Mà Hạ Cậy đang nghe hắn về sau, hơi sững sờ, lập tức nhẹ gật đầu, tiếp tục vùi đầu vào cùng Mộ Bạch chiến đấu bên trong. Hắn biết, trận chiến đấu này còn xa chưa kết thúc, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Hạ Cậy bước lui dầu cổ đại về sau, xoay người lần nữa đối mặt Mộ Bạch, trong ánh mắt của hắn lóe ra chiến ý, phảng phất tại nói, chúng ta chiến đấu còn không có kết thúc. Chương 1659, nhất đao lưu bại thần. Bá triển thần thị. Chương 1659, nhất đao lưu bại thần. Bá triển thần thị. Trong chiến đấu kịch liệt, Hạ Kệ đột nhiên lâm vào ngắn ngủi hồi ức. Suy nghĩ của hắn phiêu trở về qua đi, những cái kia dài dằng dặc mà gian khổ kiếm đạo tu luyện tuế nguyệt rõ mồn một trước mắt. Hắn hồi tưởng lại tự mình giữa rừng núi huy kiếm, ngày qua ngày, năm qua năm, vô luận gió táp mưa sa, chưa hề gián đoạn. Những cái kia ma luyện ý chí, rèn luyện kỹ xảo thời gian, phản phất ngay tại hôm qua. Ngay tại một sát na này, Hạ Kệ kiếm đạo cảnh giới vậy mà như kỳ tích địa đột phá. Hắn cảm thấy một cỗ cường đại lực lượng từ nội tâm chỗ sâu dâng lên, phản phất có một cỗ lực lượng vô hình tại dẫn dắt đến hắn. Phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện một tôn thần tàn phá hư ảnh, mặc dù mơ hồ không rõ, nhưng lại tản mát ra một cỗ uy nghiêm mà không thể xâm phạm khí tức. Tôn thần này tàn phá hư ảnh, phản phất là Hạ Kệ kiếm đạo tu luyện cụ tượng hóa thể hiện, nó ngưng tụ Hạ Kệ tất cả cố gắng cùng mồ hôi, cũng tượng trưng lấy hắn kiếm đạo cảnh giới bay bọn. Tại thời khắc này, Hạ Kệ cảm thấy mình cùng kiếm liên hệ càng thêm chặt chẽ, phản phất kiếm đã trở thành một phần của thân thể hắn. Kiếm pháp của hắn càng thêm sắc bén, càng thêm tinh chuẩn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa không có gì sánh kịp lực lượng cùng uy nghiêm. Nắm chặt hắc đao đêm, thân hình như gió phi nhanh mà tới, trong nháy mắt tới gần Mộ Bạch. Quanh người hắn khí thế đột nhiên tăng vọt, phản phất một cơn vô hình phong bạo đang nổi lên. Tôn này thần tàn phá hư ảnh sau lưng hắn càng thêm ngưng thực, phản phất cùng hắn hòa làm một thể, cộng đồng phóng xuất ra lực lượng kinh thiên động địa. Bại thân trảm. Hạ Kệ khẽ quát một tiếng, hắc đao đêm trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Một kiếm này, phản phất ngưng tụ hắn tất cả lực lượng cùng tín niệm, lấy một loại không thể địch nổi tư thái chém về phía Mộ Bạch. Kiếm khí tung hành, thiên địa vì đó biến sắc. Bại thần trảm uy lực, phản phất có thể tán loạn thần linh, kiếm quang những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra, phát ra từng tiếng bén nhọn tiếng xé gió. Mộ Bạch sắc mặt nghiêm trọng, hắn cảm nhận được một kiếm này uy lực đáng sợ. Không hổ là đệ nhất thế giới kiếm hào Hạ Kệ Mỹ Hạc, là kiếm đạo tu vi đột phá sao? Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Mộ Bạch cười. Chiến đấu như vậy mới có ý tứ a. Mộ Bạch thân ở chiến đấu trung tâm, đối mặt Hạ Kệ cái kia lăng lệ vô cùng kiếm thế, hắn cũng không có chút e ngại. Tương phản, trong ánh mắt của hắn thiêu đốt lên càng thêm hừng hực đấu trí. Quanh thân đột nhiên bộc phát ra cường đại hạ sổ cụ hạ kỳ, cỗ lực lượng này như là cuồng bạo cự long, tại Mộ Bạch chúng quanh bước lên không thôi. Theo Mộ Bạch tâm niệm chuyển động, cỗ này hạ sổ cụ hạ kỳ bắt đầu không ngừng mà bị áp xúc, dần dần dung nhập trường kiếm trong tay của hắn bên trong. Thân kiếm bị cỗ lực lượng này bao khỏa, tản mát ra hao quang lộng lẫy chói mắt, phản phất biến thành một thanh có thể xé rách chân trời thần binh lợi khí. Bá triển thần thị chém. Mộ Bạch khẽ quát một tiếng, thân hình như gió phi nhanh mà ra, trường kiếm trong tay mang theo không thể địch nổi lực lượng, vạch ra một đạo huyền diệu quy tích, chém về phía Hạ Kệ. Một kiếm này không chỉ có ngưng tụ Mộ Bạch tất cả lực lượng cùng tín niệm, càng ẩn chứa hắn đối kiếm đạo khắc sâu lý giải. Kiếm quang lấp loé ở giữa, phản phất có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, thẳng tới địch nhân tâm linh chỗ sâu. Hạ Kệ ánh mắt ngưng trọng, hắn cảm nhận được Mộ Bạch một kiếm này uy lực đáng sợ. Hắn không dám có chút chủ quan, nắm chặt hắc đao đêm, lấy một loại hoàn mỹ nhất tư thái nên đón tiếp lấy. Hai thanh kiếm trên không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra kinh thiên động địa oanh minh. Hạ sổ cụ hạ kỳ cùng kiếm khí đan vào một chỗ, hình thành một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, quét sạch toàn bộ chiến trường. Thần bại VS thần tránh. Tại Mộ Bạch cùng Hạ Kệ kịch liệt giao phong bên trong, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng kinh thiên động địa. Kiếm khí tung hành, năng lượng bốn phía, chiến đấu dư ba như là cuồn phong sóng lớn giống như sôi trào mãnh liệt, hướng về bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Cách đó không xa, nguyên bản bình tĩnh mặt biển tại cỗ này cường đại chiến đấu dư ba trùng kích vào, bắt đầu nổi lên tầng tầng gợn sóng. Sóng biển dần dần cuộn cuộn, từ nhỏ đến lớn, từ chậm đến gấp, cuối cùng tạo thành từng đạo to lớn hải khiếu, hướng về bên bờ mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, làm những thứ này hải khiếu sắp chạm đến bên bờ lúc, lại bị Mộ Bạch cùng Hạ Kệ chiến đấu dư ba vô tình giật điên. Cái kia cổ lực lượng cường đại phảng phất một thanh vô hình cự truy, nặng nề màn đện ở trên mặt biển, đem hải khiếu trong nháy mắt đánh tan. Nước biển bị cỗ lực lượng này kích thích cao mấy chục mét của nước, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, tóe lên vô số bọt nước. Người bên bờ nhóm bị bất thình lình cảnh tượng sợ ngây người, bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem mặt biển, phảng phất không thể tin vào hai mắt của mình. Mà Mộ Bạch cùng Hạ Kệ chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mỗi một lần kiếm kích đều phảng phất có thể lay động đất trời, để hết thảy xung quanh cũng vì đó rung dậy. Tại cỗ này cường đại chiến đấu dư ba dưới, hải khiếu phảng phất thành không có ý nghĩa bọt sóng nhỏ, bị dễ dàng giật điên. Trận chiến đấu này trình độ kịch liệt có thể thấy được luống đuống. Tại liên tục giao phong về sau, Hạ Kệ đột nhiên cảm thấy hai tay tê dại một hồi, đây là lúc trước hắn chiến đấu bên trong chưa từng có thể nghiệm. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng kinh ngạc không thôi, con mắt chăm chú khóa chặt tại đối diện Mộ Bạch trên thân. Mộ Bạch cầm kiếm mà đứng, thần sắc bình tĩnh như nước, phản phất vừa rồi cái kia kinh tâm động phách giao phong đối với hắn mà nói chỉ là chuyện thường ngày. Hạ Kệ biết rõ, có thể làm được điểm này, không chỉ cần phải siêu phàm thực lực, càng cần hơn qua cứng tâm lý tố chất cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Ta còn là lần thứ nhất đụng phải người dạng này đối thủ. Hạ Kệ chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong để lộ ra từ đáy lòng tán thưởng, kiếm pháp của ngươi thật sự là vượt quá dự liệu của ta. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối Mộ Bạch kiếm pháp tán thành cùng tôn trọng. Theo Hạ Kệ, Mộ Bạch không chỉ có được thực lực cường đại, càng tại kiếm pháp bên trên có độc đáo lý giải cùng tạo nghệ. Đối thủ như vậy, để hắn cảm thấy đã hưng phấn lại tràn ngập khiêu chiến. Mộ Bạch nghe vậy mỉm cười, chắp tay hướng Hạ Kệ ngỏ ý cảm ơn, đa tạ Hạ Kệ minh quá khen. Có thể cùng quân một trận chiến, Mộ Bạch cũng cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Ánh mắt hai người lần nữa giao hội cùng một chỗ, trong không khí phảng phất tràn ngập một loại anh hùng tương tích không khí. Mặc dù bọn hắn là đối thủ, Nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn càng giống là cùng chung chí hướng võ đạo đồng nghiệp, lẫn nhau thưởng thức, lẫn nhau tôn trọng. Ta có thể cảm giác ngươi tại để cho ta, Mộ Bạch ta muốn trên kiếm đạo siêu việt ngươi, cho nên xin lấy ra ngươi mạnh nhất trạng kích để cho ta xem một chút đi. Cầm trong tay hắc đao hạ kéo ra tư thế, bại thần trạng kích thế mà lại lần nữa hình thành. Mộ Bạch nhìn đối phương nói như vậy, tự nhiên cũng không có lấy cơ không thi triển càng đỉnh cấp kiếm pháp. Đã dạng này vậy liền để ngươi kiến thức hạ a tỷ đạo ba đạo đi. Mộ Bạch thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Hắn nắm chặt trường kiếm, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên, phản phất một cỗ lực lượng vô hình tại quanh người hắn lượn lờ. Sau một khắc, hắn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xuất hiện tại Hạ Kệ trước mặt, trường kiếm vung vẩy ở giữa, vậy mà mang theo một mảnh âm trầm đạo khí. Đây chính là Mộ Bạch tuyệt kỹ, A Tỷ Đạo Ba Đao. Chỉ gặp hắn kiếm pháp trở nên quỷ dị mà lăng lệ, mỗi một đao đều phản phất đến từ u minh địa ngục, mang theo sát ý vô tận cùng lực phá hoại. Đao phong những nơi đi qua, không khí phản phất đều bị cắt đứt, phát ra bén nhọn tiếng rít. Hạ Kệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Mộ Bạch kiếm pháp vậy mà có thể đạt tới như thế quỷ thần giống như hoàn cảnh. Hắn nắm chặt hắc đao đêm, ý đồ lấy bại thần kiếm chiêu ngăn cản cái này lăng lệ công kích. Nhưng mà, làm A Tỷ Đạo Ba Đao đao khí cùng bại thần kiếm chiêu đụng vào nhau lúc, Hạ Kệ kinh ngạc phát hiện, chiêu kiếm của mình vậy mà như là giấy đồng dạng bị tùy tiện chặt đứt. A Tỷ Đạo Ba Đao uy lực thực sự quá mức cường đại, phản phất liền thiên địa đều có thể bổ ra. Tại Mộ Bạch đao khí trước mặt, Hạ Kệ bại thần kiếm chiêu lộ ra không chịu được như thế một kích. Giờ khắc này, Hạ Kệ chân chính cảm nhận được Mộ Bạch kiếm pháp trô đáng sợ, trong lòng của hắn tràn đầy rung động cùng kính sợ. Ngươi đây là chiêu thức gì? Hạ Kệ đã bất lực tái chiến, lập tức cũng là buông xuống hắc đao đêm. Ngươi muốn học không? Ta dạy cho ngươi a. Hạ Kệ trong mắt màu vàng nóng bên trong mang theo một chút rung động, chợt gật đầu nói, ta không chú ý khác, chỉ cần ngươi có thế để cho ta học tập đến loại kiếm đạo này ta liền gia nhập ngươi. Truy nã Hạ Kệ thành công, bị truy nã Hạ Kệ kiếm đạo tu vi tăng lên 50, chiến đấu kết thúc. Bú Kỳ trợn mắt nhìn Hạ Kệ bị Mộ Bạch mang đi, lập tức khóc. Ngoa tào. Đối tác chạy. Chương 1660, Hạ Kệ cùng nữ đế gia nhập chương 1660, Hạ Kệ cùng nữ đế gia nhập ngay tại điều khiển xe sang trọng lái xe cũ dạn, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh không tên đánh tới. Hắn vô ý thức thông qua kính chiếu hậu liếc qua chỗ ngồi phía sau, lại kinh ngạc phát hiện hai cái thân ảnh xa lạ chẳng biết lúc nào đã ngồi ở chỗ đó. Hạ Kệ Mị Hạt, vị kia lấy ánh mắt sắc bén cùng siêu phàm kiếm pháp nghe tiếng chiến sĩ, đang lặng lặng ngồi tại xe xếp sau. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể nhìn rõ lòng người, toàn thân áo đen khiến cho hắn nhìn càng thêm thần bí khó lường. Mà ngồi ở bên cạnh hắn chính là nữ đế Ba Hàn Cốc, nàng mỹ lệ làm cho người ngạt thở, tóc dài như tơ, đôi mắt sâu xa như biển. Nàng thân mang một bộ hoa lệ váy dài màu đỏ, cùng xe sang trọng đồ vật bên trong tạo thành chênh lệch rõ ràng. Sự xuất hiện của nàng phản phất làm cho cả toa xe đều tràn đầy nữ tính ôn nhu cùng hoàng giả uy nghiêm. Cú gian bị biến cố bất thình lình giật nảy mình, nhịp tim trong nháy mắt gia tốc. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, ý đồ biết rõ ràng hai cái này nhân vật thần bí ý đồ đến. Nhưng mà đối mặt Hạ cái kia ánh mắt lợi hại cùng nữ đế cái kia khí chất cao quý, hắn lại nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào mở miệng. Dừng xe. Ở phía sau sắp xếp mở ra ám kim sắc hai mắt Mộ Bạch bình tĩnh nhìn hai vị này gia nhập người mới. Nữ đế có chút thẹn thùng nhìn xem hắn, mà Hạ thì là trong mắt mang theo một tia nghi hoặc cùng đối kiếm đạo khát vọng. Nữ đế Ba Hàn Cốc, cái kia được vinh dự hải tặc đệ nhất thế giới mỹ nữ nữ tử, giờ phút này trong mắt chỉ có một người, Mộ Bạch. Nàng si ngốc nhìn xem hắn, cặp kia thâm thúy đôi mắt bên trong tràn đầy thưởng thức cùng thích. Ở trong mắt nàng, Mộ Bạch mỗi một cái động tác, mỗi một cái ánh mắt đều lộ ra như thế xuất khí, như thế hấp dẫn người. Trong nội tâm nàng tình cảm giống như thủy triều phun trào, không cách nào ức chế. Thế là nàng không chút do dự nhào về phía Mộ Bạch, nhào vào trong ngực của hắn, muốn nũng nịu, muốn hưởng thụ một lát vuốt ve an ủi. Nhưng mà Mộ Bạch phản ứng lại làm cho nàng có chút ngoài ý muốn. Mộ Bạch cũng không hề hoàn toàn về ôm lấy nàng, mà là dùng một loại mang theo một chút bất đắc dĩ ánh mắt nhìn xem nàng. "Đừng trách ta, thiếp thân thật sự là rất ưa thích ngươi. Ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta có chút chuyện quan trọng muốn nói." Mấy người xuống xe, đứng tại bên đường, tuấn nam thịnh nữ ngược lại là cực kỳ hấp dẫn ánh mắt. Mộ Bạch trấn an Hoa Hàn Cọc về sau, lại phát hiện Hạ Kệ thế mà đi ra. Hạ Kệ Mị Hạt, vị này tại hải tặc thế giới bên trong lấy sắc bén ánh mắt cùng tỉnh táo phán đoán nghe tiếng kiếm khách, đột nhiên đưa thân vào phồn hoa hiện đại trong đô thị. Hắn ngắm nhìn bốn phía, cao lớn san sát nhà chọc trời, ngũ quang thập sắc biển quảng cáo, vận rộn đường cái cùng lui tới ô tô, hết thảy với hắn mà nói đều là như thế mới lạ mà lạ lẫm. Hắn đi tại lối đi bộ bên trên, ánh mắt bị một khối to lớn ô tô biển quảng cáo hấp dẫn. Trên biển quảng cáo ô tô lóng lánh mê người qua màng, hình giọt nước thân xe thiết kế cùng lóa mắt nhan sắc để hắn không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Hắn cau mày, ý đồ lý giải cái này xã hội hiện đại sản phẩm. Tại trong thế giới của hắn, ngựa cùng thuyền buồm là chủ yếu phương tiện giao thông, mà cái này thiết bị bao khỏa bốn vòng quái vật lại bằng tốc độ kinh người tại đô thị trên đường phố lao vùng vụt. Bị hạt đi đến bên lề đường, nhìn xem như nước chảy dòng xe cộ, trên mặt lộ ra thần tình cuốn hoặc. Hắn khó có thể lý giải được những chiếc xe này là như thế nào tại không có ngựa kéo động tình huống phía dưới tự hành di động. Hắn kinh ngạc hơn tại những chiếc xe này vậy mà có thể tại như thế chật hẹp con đường bên trên nhanh chóng mà có thứ tự đi chạy, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì va chạm. Hắn quay đầu nhìn về phía một cái khác khối biển quảng cáo, phía trên lộ ra được một cái tiểu mới chạy bằng điện ô tô, tuyên bố linh xả thải, cao tính năng. Hắn lắc đầu, những thứ này khái niệm với hắn mà nói quá mức lạ lẫm, nhưng hắn có thể cảm nhận được xã hội này đối khoa học kỹ thuật cùng hoàn cảnh coi trọng. Bị hắt hít sâu một cái đô thị không khí, hỗn hợp có ô tô đôi khói cùng tiệm ăn nhanh hương vị, cái này cùng hắn quen thuộc gió biển hoàn toàn khác biệt. Hắn biết mình cần thời gian đến thích ứng cái này thế giới mới, Mặc dù hắn đối với mấy cái này hiện đại hóa sản phẩm cảm thấy hoang mang, nhưng hắn cũng đối cái này tràn ngập không biết thế giới tràn ngập tò mò cùng thăm dò dục vọng. Kỳ quái thế giới. Hạ Cậy Mị hạt nhíu mày nói. Mộ Bạch đi tới vừa cười vừa nói, đây là ngươi tiếp xuống sinh hoạt thế giới, ngươi cùng nữ đế về trước trụ sở của ta, ta kế tiếp còn có một số việc phải bận rộn, tiếp xuống sẽ có chuyên gia cho các ngươi giải thích thế giới này tình huống cặn kẽ. Kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ hơi có nhận thấy, Mộ Bạch bất đắc dĩ phát hiện nữ đế thế mà tiến bên cạnh tiệm bán quần áo. Nữ đế Ba Hàn Quốc mang theo nàng cái kia bẩm sinh cao quý cùng lãnh diễm, đi vào bên đường tiệm bán quần áo. Ánh nắng xuyên thấu qua tủ kính vẩy vào trên người nàng, vì nàng cái kia vốn đã chói lọi dung nhan tăng thêm mấy phần sáng chói. Trong tiệm, các thức trang phục rực rỡ muôn màu, nhưng Ba Hàn Quốc ánh mắt lại đơn độc bị một bộ cổ quái sơn xám áo choàng hấp dẫn. Bộ kia trang phục lấy màu tím sậm làm nền, phía trên thêu lên tinh xảo kim sắc hoa văn, đã cổ điển vừa thần bí, cùng nàng dung nhan tuyệt thế kia hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve sườn xám tinh tế tỉ mỉ sợi tổng hợp, trong mắt lộ ra hài lòng quan mang. Áo choàng thiết kế càng là đặc biệt, thật dài và áo theo gió dương nhẹ, phản phất có thể vì nàng tăng thêm mấy phần phiêu giật cùng tiên khí. Bộ này ta muốn. Đoá Hàn Cốc lạnh nhạt nói, trong giọng nói để lộ ra không thể nghi ngờ quyết đoán. Nhân viên cửa hàng nhìn xem nàng cái kia tuyệt mỹ dung nhan cùng khí chất phi phàm, nhất thời lại có chút ngây người. Nhưng rất nhanh, nàng liền kịp phản ứng, cung kính vì Đoá Hàn Cốc đóng gói tốt quần áo. Thay đổi trang bị mới, Đoá Hàn Cốc càng lộ vẻ cao quý cùng lãnh diễm. Cái kia cổ quái sần sám áo choàng cùng nàng dung nhan tuyệt thế kia qua lại làm nổi bật, để nàng trong đám người lộ ra phá lệ làm người khác chú ý. Nàng đi ra tiệm bán quần áo, mang theo vừa mua quần áo, thỏa mãn rời đi. Ai? Mỹ nữ ngươi còn chưa trả tiền đâu. Chương 1661, võ thi thành tích công bố. Chương 1661, võ thi thành tích công bố. Tại đô thị phồn hoa trên đường phố, một cỗ huyễn khốc siêu tốc độ chạy nhanh như tên bắn mà vượt qua, hấp dẫn vô số ánh mắt của người đi đường. Trong xe ngồi chính là một vị tuổi trẻ phú nhị đại, hắn một thân hàng hiệu, trên mặt tràn đầy tự tin cùng không bị trói buộc. Nhưng mà khi hắn lái xe chạy qua một cái góc đường lúc, ánh mắt của hắn đột nhiên bị một vị đứng tại ven đường mỹ nữ hấp dẫn. Đó chính là Ba Hàn Cốc, nàng khuynh thành mỹ mạo dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như một viên sáng chói minh châu. Phú nhị đại mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn bị Ba Hàn Cốc mỹ lệ làm chấn kinh. Hắn giảm bớt tốc độ xe, thậm chí nhịn không được dừng xe ở ven đường, chỉ vì nhìn nhiều vài lần vị này tuyệt thế mỹ nữ. Ba Hàn Cốc tóc dài như tơ giống như thuận hoạt, màu xanh đậm hai con ngươi tựa như thâm hải, lóe ra thần bí quan mang. Dáng người của nàng uyển chuyển, mỗi một cái động tác đều để lộ ra ưu nhã cùng cao quý. Phú nhị đại cảm thấy mình tim đập rộn lên, hắn chưa bao giờ thấy qua xinh đẹp như vậy nữ tử. Hắn ngồi ở trong xe, không chớp mắt nhìn chằm chằm Đoá Hàn Cốc, phản phất toàn bộ thế giới đều dừng lại. Giờ khắc này, hắn quên đi thân phận của mình cùng địa vị, chỉ bị Đoá Hàn Cốc mỹ mạo hấp dẫn. Loại này cực phẩm mỹ nữ tốt. Trong mắt lấp lóe một tia tà ác, hắn nghe thấy nhân viên cửa hàng thanh âm, lập tức xuống xe ra vẻ cao thâm nói ra, cái này mỹ nữ tiền ta thanh toán, ngươi đừng làm khó nàng. Nói đem tiền liền cho, nữ nhân viên cửa hàng nhìn thấy cái này nhà giàu đại thiếu cử động lập tức bó tay rồi. Được rồi. Bất quá nữ đế tựa hồ căn bản không thèm để ý, bỏ lỡ nhà giàu đại thiếu liền đi hướng Mộ Bạch. Mỹ nữ thêm một chút phương thức liên lạc đi. Quách Hoài ngoài cười nhưng trong không cười đi tới. Bất quá đang nhìn gặp Mộ Bạch dung nhan sau lập tức sững sờ. Cả người đều nhập rơi vào hầm băng. Cái kia đặc meo chính là Mộ Bạch. Ta tại bắt chuyện vị này đại lao nữ nhân. Toàn bộ thành phố Vân Hải, nếu như nói dưới mặt đất hoàng đế có rất nhiều cái kia thế giới dưới đất thế giới trên mặt đất chỉ có một cái lớn nhất kẻ thống trị, mặc kệ là chính thức phương diện bên trên vẫn là dân gian phương diện bên trên, Mộ Bạch đều không hề nghi ngờ chấp trưởng toàn bộ thành phố Vân Hải quyền hành. Căn cứ Quách Hoài nhận biết tới nói, toàn bộ Vân Tỉnh có can đảm trêu chọc giá hỏa này cơ hồ cũng không có mấy người. Lương tựa Vĩnh Hằng Thần Giáo, tự thân vẫn là thân phận của thánh tử, cộng thêm gần nhất thanh danh vang dội anh hùng chi danh, có thể nói là tuyệt đối kinh khủng nhân vật. Người qua đây. Mộ Bạch cười hướng Quách Hoài ngoắc. Toàn thân cứng ngắc Quách Hoài đi tới. Nữ đế còn muốn nũng nịu liền bị Mộ Bạch để cụ dặn tiễn hắn cùng hạ kệ trở về. Ta trước mắt không có tài xế, ngươi giúp ta lái xe được sao? Quách Hoài trong lòng bùng lòng, đối phương rõ ràng không phải hỏi tội, vậy là tốt rồi. Đương nhiên có thể, đây là vinh hạnh của ta. Lao đi mồ hôi trên trán, Quách Hoài vội vàng cung kính vì Mộ Bạch mở cửa xe, tự mình ngoan ngoãn ngồi lên chủ điều khiển, về phần mình siêu tốc độ chạy. Cái kia đặc meo ném đi cũng không đáng kể. Quách Hoài, một cái xuất thân hảo môn phú nhị đại, ngày bình thường đều là người khác phục vụ cho hắn, vậy mà hôm nay, hắn lại cam tâm tình nguyện ngồi tại điều khiển chỗ ngồi, vì Mộ Bạch làm lái xe. Nội tâm của hắn tràn đầy kinh sợ, sợ mình phục vụ không thể để cho Mộ Bạch hài lòng. Trên đường đi, Quách Hoài cẩn thận từng ly từng tí lái cố xe, thời khắc chú ý đến đường xá, lấy bảo đảm chạy bình ổn cùng an toàn. Nhưng mà hắn tâm tư cũng không hoàn toàn ở điều khiển bên trên, càng nhiều hơn chính là thông qua kính chiếu hậu quan sát đến Mộ Bạch biểu lộ. Mỗi khi đèn đỏ dừng xe hoặc là đường xá tốt hơn một chút lúc, Quách Hoài liền sẽ nhịn không được thông qua kính chiếu hậu nhìn lén Mộ Bạch. Hắn nhìn thấy Mộ Bạch ánh mắt thâm thúy, trầm ổn khuôn mặt, trong lòng không khỏi sinh ra lòng kính sợ. Hắn ý đồ qua nét mặt của Mộ Bạch bên trong đọc lên thứ gì, lấy phán đoán tự mình phục vụ phải chăng chú đáo, phải chăng có gì cần cải tiến địa phương. Quách Hoài phát hiện, Mộ Bạch mặc dù không nói nhiều, nhưng mỗi một cái nhỏ xíu biểu tình biến hóa đều để lộ ra tâm tình của hắn cùng thái độ. Có đôi khi, Mộ Bạch sẽ khẽ gật đầu, cái này khiến Quách Hoài trong lòng hơi cảm giác an ủi, biết mình phục vụ coi như chú đáo. Nhưng có đôi khi, Mộ Bạch sẽ nhẹ nhàng nhíu mày, cái này khiến Quách Hoài lập tức khẩn trương lên, nghĩ lại tự mình có phải hay không chỗ nào làm được không tốt. Dọc theo con đường này, Quách Hoài tâm tình tựa như xe cắp treo, theo Mộ Bạch biểu lộ biến hóa mà phập phồng. Hắn cố gắng bảo trì trấn định, thời khắc nhắc nhở tự mình phải làm cho tốt phục vụ công tác, không thể để cho Mộ Bạch thất vọng. Đến mục đích trường học về sau, Quách Hoài thở dài một hơi, trong lòng đã may mắn lại tức hận. Hắn may mắn tự mình rốt cục hoàn thành nhiệm vụ lần này. Bất quá Mộ Bạch cũng không có xuống xe, mà là sờ lên cằm nói ra, "Quách Hoài, ta nhớ được ngươi, đoạn thời gian trước gia ngươi mang theo ba của ngươi tới bái phòng qua ta, ngươi trở về chuyển lời cho ngươi gia, liền nói ta đồng ý đề nghị của hắn, bất quá hắn phải đem Quách gia toàn bộ sản nghiệp chuyển rời đến thành phố Vân Hải." Quách Hoài không dám hỏi thăm, hắn kỳ thật cũng không biết gia đến cùng nói cái gì đề nghị, bất quá cái này trước mắt cũng là chỉ có thể ngây ngốc gật đầu. "Ta hiểu được. Ta nhớ được ngươi cũng là cái này chỗ cao trung học sinh đi, không cùng ta đi vào trung không." Quách Hoài áp lực như núi, bất quá vẫn là ra vẻ nhẹ nhõm nói ra, "Ta, ngài đi trước đi, ta đằng sau cùng lên đến." "Được." Mộ Bạch cũng lời cùng đối phương nhiều lời, gần nhất rất nhiều gia tộc đều hợp tác với mình, Mộ Bạch trả lời chắc chắn cũng rất đơn giản, phơi đối phương mấy ngày, nhắc lại ra chuyển di sản nghiệp đề nghị, đây là bên ngoài thu hoạch, cũng là một loại giao dịch. Rất nhiều lần này đứng sai đội trung gia thương nhân chỉ có thể tìm nơi nương tựa tự mình, quyền chủ đạo tại hắn Mộ Bạch trên thân. Không hung hăng thịt bọn họ một đợt, Mộ Bạch đều sẽ cảm giác tự mình thua lỗ. Toàn trường thầy cho tề tụ tại rộng rãi sáng tỏ trong lễ đường, trong không khí tràn ngập khẩn trương cùng mong đợi bầu không khí. Trên đài, một chương to lớn hình chiếu màn hình đã chuẩn bị sẵn sàng, sắp công bố mỗi người võ thi thành tích. Các học sinh ngồi tại lễ đường trên chỗ ngồi, khe khẽ bàn luận, trên mặt viết đầy khẩn trương cùng chờ mong. Các lao sư thì đứng ở một bên, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn học sinh của mình, hy vọng bọn họ đều có thể lấy được thành tích tốt. Theo trên đài lời của người chủ trì âm rơi xuống, hình chiếu trên màn hình bắt đầu nhấp nô phát ra mỗi cái học sinh danh tự cùng đối ứng võ thi thành tích. Mỗi khi một cái tên cùng thành tích xuất hiện, trong lễ đường đều sẽ nhấc lên một trận nho nhỏ bạo động. Các học sinh hoặc là reo hò, hoặc là thở dài, hoặc là qua lại ôm chúc mừng, hoặc là yên lặng túi đầu không nói. Nhưng mà, làm biểu hiện trên màn ảnh ra tên Mộ Bạch, theo sát lấy chính là cái kia làm cho người khiếp sợ thành tích, siêu mát điểm 800 phân lúc, toàn bộ lễ đường trong nháy mắt lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Cái thành tích này vượt ra khỏi tất cả mọi người mong muốn, thậm chí phá vỡ thường quy nhận biết. Ngay sau đó, trong lễ đường bộc phát ra trận trận kinh hãi thanh âm. Các học sinh châu đầu ghé tai, khó có thể tin địa nghị luận, siêu mát điểm. Cái này sao có thể? Mộ Bạch thật sự là quá lợi hại. Đây là trước nay chưa từng có thành tích a. Các lao sư cũng hai mặt nhìn nhau, đối cái thành tích này cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn biết, Mộ Bạch một mực là cái học sinh ưu tú, nhưng thành tích như vậy vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Trước nay chưa từng có. Xưa nay chưa từng có. Võ thi mát điểm khoảng chừng đó chính là đỉnh cấp thiên tiêu. Siêu việt võ thi mát điểm số từng có qua, nhưng cùng loại này siêu mát điểm 800 phân liền đầy đủ nói rõ một việc. Người trẻ tuổi này, cái này từ trường này đi ra người trẻ tuổi, có chấn áp một thời đại tất cả thiên tiêu cấp cao nhất thiên phú. Cùng hắn sống ở cùng một cái thời đại thiên tài chú định ảm đạm vô quang. Mộ Bạch bản nhân ngồi tại vị trí trước, trên mặt duy trì bình tĩnh. Theo kinh hai thanh âm tại trong lễ đường quanh quẩn, tên Mộ Bạch cùng thành tích cũng bị ghi vào trường học sử sách. Giờ khắc này, hắn trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm. Không hợp thói thường. Rất nhiều học sinh người đều tê, bọn hắn nhìn bên này điểm số có đủ hay không lên đại học, Mộ Bạch bên này trực tiếp siêu mát điểm 800. Một mảnh tiếng huyên náo bên trong Mộ Bạch lại là cảm giác có chút không thú vị. Siêu tống thi nho đám người phất phất tay, Mộ Bạch cũng lười tiếp tục ở lại. Hiệu trưởng lão sư, ta có chuyện rời đi trước. Ngạch. Tốt. Toàn thể lão sư đứng dậy đưa mắt nhìn Mộ Bạch rời sân, bầu không khí dị thường quá dị. Mộ Bạch đi đến cửa trường học chờ đợi dâu đen đã sớm đi tới hưng phấn nói, lão đại họ sẽ ở thứ nhất ngươi bá bảng. Mộ Bạch nhìn lại, họ sẽ ở bên trên hoàn toàn chính xác rất đặc sắc. Cả nước thứ nhất võ thi thành tích Mộ Bạch siêu mát điểm 800 phân quái vật, hoa hạ hy vọng. Vượt qua thời đại có hy vọng nhất phá cấp 100 thanh niên. Chương 1662, bá bảng hot sẽ ấp. Danh chấn hoa hạ. Chương 1662, bá bảng hot sẽ ấp. Danh chấn hoa hạ. Mộ Bạch siêu mát điểm 800 phân cả nước thứ nhất võ thi thành tích, giống như một viên rung động đạn, trong nháy mắt dẫn nổ cả nước dư luận. Cái này một trước nay chưa từng có hành động vĩ đại, không gần như chỉ ở trong sân trường đưa tới hành động lớn, càng tại cả nước phạm vi bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Thành tích công bố một khắc này, các đại tin tức truyền thông, xã giao bình đài nhao nhao phát đưa tin, tên Mộ Bạch cùng hắn thành tích huy hoàng cấp tốc chiếm lĩnh hot sẽ ở 10 vị trí đầu, trở thành nhân dân cả nước trà dư tiểu hậu nhiệt nghị chủ đề. Vô số dân mạng sợ hãi thán phục với hắn thiên phú và cố gắng, nhao nhao nhắn lại biểu thị chúc mừng cùng kính nghệ. Mộ Bạch, cái tên này nhất định ghi vào sử sách. Một vị nổi danh võ thuật gia tại Mịp rồi lọc đỉnh bên trên như thế đánh giá. Mà các đại diễn đàn cùng cộng đồng bên trong, liên quan tới Mộ Bạch thảo luận cũng hừng hực khí thế. Có người phân tích võ thuật của hắn kỹ xảo, có người nghiên cứu thảo luận phương pháp huấn luyện của hắn, càng có người đối với hắn tương lai tràn ngập chờ mong. Không chỉ có như thế, Mộ Bạch thành tích cũng đã dẫn phát giới giáo dục khắc sâu nghĩ lại. Rất nhiều giáo dục chuyên gia bắt đầu nghiên cứu thảo luận tại chỗ giáo dục thể chất hạ đánh giá tiêu chuẩn phải chăng quá sơ cứng, phải chăng hẳn là càng thêm chú trọng học sinh cá thể khác biệt cùng năng khiếu bồi dưỡng. Mộ Bạch thành công, không thể nghi ngờ vì những thứ này thảo luận cung cấp hữu lực chứng cứ. Mộ Bạch ngồi tại mềm mại trên ghế salon, điện thoại không ngừng mà chấn động, trên màn hình thông tri ô biểu tượng lóe ra hào quang chói sáng. Mỗi một đầu tin tức mới đều là một chỗ đỉnh cấp đại học gửi tới mời nhập học tin tức. Hắn hoạt động lên màn hình, xem lấy những thứ này làm cho người hoa mắt mời. Trên trăm nhà đỉnh cấp đại học, không có chỗ nào mà không phải là trong ngoài nước được hưởng nổi danh học phủ, bọn chúng nhao nhao ngưỡng mộ Bạch ném ra cành ô liu, hy vọng hắn có thể trở thành bọn hắn một viên. Những thứ này thư mời hơi thở bên trong, mỗi trường đại học đều mở ra cực kỳ phong phú điều kiện. có hứa hẹn cung cấp toàn ngành học đồng, có thì cam đoan hắn có thể trực tiếp tiến vào đứng đầu nhất phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu, còn có thậm chí vì hắn lượng thân định chế một bộ cá tính hóa bồi dưỡng kế hoạch. Mộ Bạch nhìn xem những tin tức này, mười phần bình tĩnh. Đãi ngộ hắn thật đúng là không thèm để ý, duy chỉ có cái này Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch danh ngạch, tự mình nhất định phải lấy được. Cho nên không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, Mộ Bạch tiếp thông Thần Hải thành phố đặc khu Thần Hải thành phố đại học chiêu sinh xử lý điện thoại. Thần Hải đại học chiêu sinh xử lý chủ nhiệm Lý Hoa đang ngồi ở rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng xử lý văn kiện, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên. Nàng cầm lấy ống nghe, một cái quen thuộc mà thanh âm bình tĩnh từ đầu bên kia điện thoại truyền đến, "Ngài tốt, là Lý chủ nhiệm sao?" "Ta là Mộ Bạch." Lý Hoa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, sau đó trên mặt lộ ra khó có thể tin kinh hỉ biểu lộ. Nàng lập tức ngồi ngay ngắn, thanh âm bên trong mang theo không cách nào che giấu kích động, "Mộ Bạch đồng học, là ngươi sao? Ta thật sự là thật cao hứng, có thể tiếp vào điện thoại của ngươi." Trong nội tâm nàng vui sướng giống như thủy triều vào tới, dù sao Mộ Bạch là cả nước võ thi chẳng nguyên, là các đại trưởng trung học tranh nhau cướp đoạt đỉnh tiêm nhân tài. Thần Hải Đại học mặc dù cũng là trong nước nhất lưu học phủ, nhưng ở kịch liệt chiêu sinh cạnh tranh bên trong, có thể hay không hấp dẫn đến dạng này thiên tài học sinh, một mực là trong nội tâm nàng lo lắng. Hiện tại, vị thiên tài này chủ động gọi điện thoại tới, Lý Hoa có thể nào không kích động. Nàng cảm giác tim đập của mình đều gia tốc, trong tay nắm chắc điện thoại phảng phất cũng biến thành trở nên nặng nề. "Mộ Bạch đồng học, chúng ta Thần Hải Đại học phi thường hoan nghênh sự gia nhập của ngươi." Lý Hoa cố gắng bình phục tâm tình kích động, thành cần nói, "Chúng ta nguyện ý vì ngươi cung cấp tốt nhất học thuật hoàn cảnh cùng tài nguyên, trợ giúp ngươi thực hiện giấc mộng của mình." Bên đầu điện thoại kia Mộ Bạch tựa hồ cảm nhận được Lý Hoa thành ý cùng nhiệt tình, hắn bình tĩnh đáp lại nói, "Tạ ơn ngài mời, Lý chủ nhiệm. Ta đối Thần Hải Đại học một mực phi thường hướng tới, cũng hy vọng có thể ở nơi đó tiếp tục đào tạo sâu." Nghe được câu này, Lý Hoa kích động trong lòng khó mà nói nên lời. Nàng biết, đây là một cái trọng yếu bước ngoặt, không chỉ có đối với Mộ Bạch, cũng đối với Thần Hải Đại học mà nói. Nàng hít sâu một hơi, kiên định nói, "Mộ Bạch đồng học, chúng ta chờ mong ngươi đến, cùng một chỗ sáng tạo càng thêm tương lai huy hoàng." Cúp điện thoại, Mộ Bạch nghe thấy được một tiếng bạo hưởng từ trong sân phát ra. Tại rộng rãi trong viện, ánh nắng xuyên thấu qua ngọn cây, pha tạp địa vẩy vào hai cái thân ảnh bên trên. Bách thú cái đồ cùng Hạ Cự Chính sóng vai đứng thẳng, ánh mắt của bọn hắn kiên định, hết sức chăm chú địa vùi đầu vào rèn luyện thân thể trong tu luyện. Bách thú cái đồ, thân thể khôi ngô, cơ bắp đường cong rõ ràng, phản phất tận chứa bạo tạc tính chất lực lượng. Hắn cởi trần, trên da lóe ra hóng ánh mồ hôi, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Hai tay của hắn nắm chặt, toàn thân cơ bắp theo hô hấp tiết tấu mà căng cứng, rung lòng, phản phất tại cùng vô hình địch nhân vật lộn. Mỗi một lần bắp thịt co vào cùng giãn ra, đều hiển lộ rõ ràng ra hắn kiên cường ý chí cùng đối lực lượng cực hạn truy cầu. Hạ Cát thì lộ ra càng thêm nội liễm, hắn người mặc một bộ bó sát người huấn luyện phục, phát họa ra cân xứng dáng người. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, để lộ ra nhạy cảm cùng quả cảm. Hắn đang tiến hành một hệ liệt linh hoạt mà mau lẹ động tác, khi thì lao xuống, khi thì bật lên, mỗi một cái động tác đều tình chuẩn mà hữu lực, phản phất tại không trung vẽ ra một vài bức mỹ diệu quy tích. Hai người mặc dù phương thức tu luyện khác biệt, nhưng đều đồng dạng chuyên chú mà đầu nhập. Hô hấp của bọn hắn cùng động tác dần dần đồng bộ, tạo thành một loại kỳ diệu hài hòa. Không khí chung quanh phảng phất đều vì bọn hắn mà ngưng kết, chỉ có tiếng hít thở của bọn họ cùng nhục thể cùng không khí ma sát thanh âm đang vang vọng. Theo thời gian trôi qua, da thịt của bọn hắn bắt đầu vi vi phím hồng, kia là rèn luyện quá trình bên trong sinh ra nhiệt lượng tại bên ngoài thân hiện hiện. Nhưng bọn hắn cũng không dừng lại, ngược lại càng thêm đầu nhập địa tu luyện, phảng phất tại khiêu chiến cực hạn của mình. Chương 1663, lại vào lãnh địa phó bản, lãnh chúa đại sảnh. Chương 1663, lại vào lãnh địa phó bản, lãnh chúa đại sảnh. Ngay tại phơi nắng thần khuyết uống vào nước trái cây, nằm tại ô mặt trời hạ nhàn nhã nhìn xem Hạ Cát cùng cái đồ huấn luyện. Mấy điểm a liền huấn luyện, ta Vân Hải gia chính là gia, suốt ngày ngoại trừ ngủ chính là ăn. Mang theo Thái Dương kính dâm thần khuyết tựa hồ phá lệ nhàn nhã, Mộ Bạch có chút im lặng đứng ở trên lầu nhìn xem một màn này. Cũng có trách, trước mấy ngày tâm phúc của hắn họa lớn tâm ma tổ chức cũng coi là bị đả thương nặng, thời gian ngắn cũng tìm không được hắn phiền toái, mà lại con hàng này tại thi đại học bên trong thành tích cũng phá lệ đột xuất cùng tự mình cùng nhau lên Thần Hải đại học cũng là cực kỳ chuyện dễ dàng. Ngươi có phải hay không quá mức nhàn nhã? Lôi quang lấp lóe, Mộ Bạch từ lôi đình bên trong đi ra ngưng tụ ra thực tế thân thể xuất hiện ở nhàn nhã thần khuyết bên cạnh, doa đến con hàng này giật mình bày ra tư thế chiến đấu. Ngoa tạo. Điện. Nhìn thấy là Mộ Bạch sau càng là kinh ngạc. Mộ Bạch lão đại, ngươi đây là lại nắm giữ một cái tự nhiên hệ trái ác quỷ. Ta còn tưởng rằng là có người xâm nhập nơi này. Nói nhảm hỏi ít hơn, hai ngày này đoán chừng sẽ có rất nhiều truyền thông muốn phỏng vấn ta, ngươi đi thay ta ứng đối, ta thì là tiếp tục tu luyện. Mộ Bạch thuận miệng nói, kỳ thật hắn ban ngày còn tính là có chút thời gian, bất quá ban đêm khẳng định không có thời gian. Bởi vì lãnh chúa phó bản gác lại thời gian quá dài, trước mắt toàn cầu đều có rất nhiều người may mắn ở trong đó thu hoạch được các loại cơ duyên không ngừng phát triển, mình cũng phải đuổi theo bộ pháp. Trước tiên đem lãnh địa phó bản bên trong thực thi quỷ binh chủng còn có cái khác khô lâu binh loại bồi dưỡng một chút. Lãnh địa phó bản tại lãnh địa phó bản bên trong, đông đảo các người chơi nhiệt huyết sôi trào, bọn hắn biết rõ đây là một cái cơ hội khó được, có thể thu hoạch được các loại cơ duyên đến lớn mạnh chính mình binh sĩ cùng thế lực. Phó bản mỗi một nơi hẻo lánh đều ẩn giấu đi vô số cơ duyên, có người chơi tại cổ lão phế tích bên trong tìm được trong truyền thuyết thần binh lợi khí. Những thứ này lóng lánh thần bí quang mang vũ khí không chỉ có tăng lên trên diện rộng sức chiến đấu của binh lính, càng làm cho toàn bộ thế lực thanh danh đại trấn. Có người chơi thì tại chỗ rừng sâu ngẫu nhiên gặp chân quý linh thú, trải qua một phen gian khổ thuần phục về sau, những linh thú này trở thành bọn hắn thế lực thủ hộ thú, cực đại tăng cường lực phòng ngự. Tu tiên, linh dị, yêu ma, vong linh, đủ loại kỳ lạ cơ duyên đều bị đưa lên tiến vào lãnh địa phó bản các ngóc ngách. Còn có người chơi tại thăm dò quá trình bên trong, ngoài ý muốn phát động nhiệm vụ ẩn, thu được đặc hữu kỹ năng cùng bí tịch. Binh lính của bọn hắn tại tập được những thứ này cường đại kỹ năng về sau, như là thoát thai hoàn cốt, chiến lược tiêu thăng. Những thứ này người chơi thế lực bởi vậy danh tiếng vang xa, trở thành lãnh địa bên trong người nổi bật. Ngoại trừ cá nhân thực lực tăng lên, các người chơi còn thông qua phó bản bên trong giao lưu hợp tác, làm quen cùng chung chí hướng minh hữu. Bọn hắn giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng đối mặt phó bản bên trong khiêu chiến, dần dần tạo thành cường đại liên minh. Những thứ này liên minh tại lãnh địa bên trong chiếm cứ địa vị vô cùng quan trọng, không chỉ có được cường đại thực lực quân sự, còn có rộng khắp lực ảnh hưởng cùng lực hiệu triệu. Mộ Bạch phỏng đoán không có sai, rất nhiều bản thân liền phát triển tấn mãnh lãnh chúa người chơi càng là cùng cái khác cường hãn lãnh chúa liên thủ, cường cường liên hợp phát xuống dương tình thế càng thêm tấn mãnh, thậm chí có chút đã có thể trực tiếp hướng bản thổ chủ yếu thế lực khai chiến. Ở cái thế giới này một góc nào đó, một tòa mới phát thành thị ngay tại giữa thác nước tráng lệ bối cảnh hạ lặng lẽ bùng lên. Thác nước như là một đầu màu bạc cự long, từ vách núi treo leo bên trên gào thét mà xuống, kích thích tầng tầng hơi nước, đem trọn tòa thành thị bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Thành thị hình thức ban đầu đã đơn giản quy mô, nguy nga tưởng thành tại thác nước làm nổi bật hạ lộ ra càng kiên cố hơn mà thần bí. Tại trong tòa thành này, có một đám đặc thù người lao động, thực thi quỷ cùng khô lâu binh sĩ. Bọn hắn mặc dù bề ngoài dọa người, nhưng là tòa thành thị này kiến thiết trọng yếu lực lượng. Thực thi quỷ nhóm lực lớn vô cùng, có thể thoải mái mà vận chuyển lên nặng nề hòn đá, mà khô lâu binh sĩ thì động tác nhanh nhẹn, phụ trách vận chuyển vật liệu gỗ các loại vật liệu xây dựng. Tại thác nước tiếng oanh minh bên trong, thực thi quỷ cùng khô lâu các binh sĩ bận rộn xuyên toa tại thành thị ở giữa. Bọn hắn hoặc vai khiêng hoặc tay đẩy, đem từng khối cự thạch, từng cây tráng kiện vật liệu gỗ vận chuyển đến chỉ định kiến thiết địa điểm. Mặc dù bọn hắn công tác nặng nề mà gian khổ, nhưng bọn hắn ánh mắt bên trong lại để lộ ra kiên định cùng chấp nhất. Tòa thành thị này tại cố gắng của bọn hắn hạ dần dần thành hình, đường đi rộng lớn sạch sẽ, phòng ốc xen vào nhau tinh tế. Thác nước tiếng oanh minh nương theo lấy công trường ồn ào náo động, tạo thành một bài đặc biệt hòa âm. Mà thực thi quỷ cùng khô lâu các binh sĩ cũng tại cái này thủ hòa âm bên trong, vì tòa thành thị này quật khởi cống hiến lực lượng của mình. Màn đêm buông xuống, thành thị hình thức ban đầu tại ánh đèn chiếu rọi lộ ra càng thêm mê người. Dựa vào bên cạnh thác nước thành thị, phảng phất một viên sáng chói minh châu, ở trong màn đêm chiếu sáng rạng rỡ. Mà thực thi quỷ cùng khô lâu các binh sĩ cũng tại màn đêm yểm hộ dưới, tiếp tục lấy bọn hắn kiến thiết công tác, vì thành thị tương lai góp một viên gạch. Thật ha ha ha, thật sự là dùng tốt ta, Mộ Bạch lao đại, những thứ này thực thi quỷ có phải hay không cần ăn cơm a? Dâu đen cười ha hả nói, trêu đến Minh Ca cùng lão Sa mặt mũi tràn đầy oán niệm. Bởi vì vừa mới Mộ Bạch đại nhân thế mà đem góp nhặt đại bộ phận tài nguyên trước cho dâu đen khôi phục toàn bộ chiến lực, cái này khiến hai người bọn họ ít nhiều có chút ghen ghét. Ngược lại là một bên cái đổ cùng Hạ Cải thần sắc tương đối là nhạt. Nhất là Hạ Cải, hắn khi tiến vào phương thế giới này thực lực bị áp chế sau liền không ngừng vùng vẫy hắc đao đêm, bởi vì hắn là dựa vào kiếm pháp, cho nên trình độ nào đó hắn khôi phục thực lực tốc độ là nhanh nhất. Bất quá vẫn là bị áp chế tuyệt đại bộ phận chiến lực, cùng pháo hôi không có quá lớn khác nhau. Trước mắt khôi phục toàn bộ chiến lực chỉ có dâu đen cùng cụ dạn hai người. Hoàn toàn chính xác không cần ăn cơm, bất quá cần ăn thi thể, nhiệm vụ của ngươi chính là săn bắn phụ cận binh sĩ đem bọn hắn thi thể dùng ám thủy mang về, đây là ta cần ngươi khôi phục thực lực nguyên nhân, cụ dạng cũng thế, ngươi dùng trái hỉ hỉ no mi đóng băng thi thể giữ lại cho thực thi quỷ hưởng dụng. Dâu đen lập tức sắc mặt tối đen, trêu đến Minh Ca kèm chút cười ra tiếng. Tuân mệnh, tuân mệnh. Dâu đen cụ dạng hai người lập tức thừa dịp bóng đêm rời đi thác nước xung quanh. Nhìn qua cái này dựa vào trên thác nước thành lập quỷ dị thành thị hình thức ban đầu, Mộ Bạch kỳ thật cũng có chút bất đắc dĩ. Lúc trước không có thời gian quản lý thành thị phát triển kiến thiết, nguyên bản hắn là chuẩn bị kiến tạo một cái bí ẩn cứ điểm, nhưng hiện tại xem ra ngược lại cũng không tính quá bí ẩn, nhìn như vậy vẫn là đến chơi nhất ba lưu, tốt nhất trước cấp tốc phát triển sau đó bạo binh tướng phụ cận tất cả bản thổ địch nhân san bằng. Mà cái này tiền để cần hiểu rõ phụ cận các đại thế lực phân bố. Xem ra muốn tổ kiến tổ chức tình báo. Sờ lên cằm Mộ Bạch nhìn qua trên trăm cái thực thi quỷ thân ảnh như có điều suy nghĩ. Thành thị phát triển kiến thiết hơn phân nửa, ban thưởng hoàn toàn mới kiến trúc lãnh chúa đại sảnh, có thể tùy thời triệu hoán lãnh chúa đại sảnh. Xem bộ dáng là hành chính kiến trúc. Sau lưng Hạ Cải còn tại không ngừng vung đao chạm kích cây cối, sắc bén vết cắt làm cho người lưng phát lạnh, cái đồ hơi híp mắt lại nói ra, như ngươi loại này nam nhân mất đi thực lực thế mà còn có thể bình tĩnh như thế, thật sự là có ý tứ. Cái đồ theo bản năng sờ lên bên hông, lúc này mới nhớ tới Mộ Bạch đại nhân cho hắn hạ đạt cấm rượu lệnh. Cái đồ ngươi quá lười biếng, mặc dù không rõ ràng ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng khi trước hết thảy đều kiến thiết tại cố gắng của ngươi cùng thiên phú bên trên, thế giới này hạn mức cao nhất rất cao, kiếm đạo hạn mức cao nhất đồng dạng cũng là như thế. Nói Hạ Cải mi hạt xoay đầu lại, áo sơ mi màu trắng phá lệ dễ thấy. Kim sắc sắc bén đôi mắt bên trong tự mang phong mang. Ta phải nắm chặt mỗi thời mỗi khắc truy cầu mạnh nhất kiếm đạo. Hạ Cải đích thật là tiên điên, thậm chí có thể nói là siêu việt thế giới văn tỷ hệ sở tuyệt đại đa số cường giả tiên điên, hắn đối với kiếm đạo truy cầu xưa nay không thua ở số rồ. Chỉ bất quá hắn qua đi kiếm đạo đã đụng chạm đến thế giới văn tỷ hệ sở đỉnh điểm, thứ hoàng tầng cấp chính là thế giới văn tỷ hệ sở cực hạn trị số, không phải những cường giả này không mạnh, mà là hạn mức cao nhất hạn chế. Những ngày này tiến vào tinh hải đại thế giới đến nay, Hạ Cải mị hạt càng phát ra cảm nhận được loại kia truy cầu càng mạnh cực hạn kiếm đạo mãnh liệt nhu cầu. Hắn phải trở nên mạnh hơn. Trình độ nào đó tới nói hắn chính là Mộ Bạch phiên bản. Không có chú ý bọn hắn đối thoại, Mộ Bạch cũng nghe nhất thanh nhị sở, chủ yếu hắn lãnh chúa thân phận bảo đảm phụ cận dưới trướng thế lực động tĩnh hắn đều nhất thanh nhị sở. Mộ Bạch đứng tại lãnh địa chỗ cao, chuẩn bị phát động tự mình làm lãnh chúa năng lực đặc thủ. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại hấp thu thiên địa lực lượng. Không khí chung quanh tựa hồ cũng bởi vì hắn động tác mà trở nên ngưng trọng lên, một cỗ lực lượng thần bí mà cường đại tại quanh người hắn quanh quẩn. Theo trong miệng hắn thấp đọc chú ngữ, một cái cự đại quang hoàn từ trên người hắn phát ra, dần dần khuyết tán đến toàn bộ lãnh địa. Đạo ánh sáng này vòng lóe ra hào quang chói sáng, phản phất mang theo một loại nào đó lực lượng thần bí, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó rung động. Ngay sau đó, Mộ Bạch đột nhiên vung lên hai tay, quang hoàn trong nháy mắt co vào cũng bắn về phía lãnh địa trung tâm. Theo một trận tiếng oanh minh, một tòa nguy nga hùng vĩ kiến trúc chống rông xuất hiện, đó chính là mới giải tỏa kiến trúc, lãnh chúa đại sảnh. Tòa này đại sảnh khí thế rộng rãi, cao ngất tháp nhọn xuyên thẳng vào tiêu, phản phất tại cùng thiên địa đối thoại. Đại sảnh tường ngoài điêu khắc tinh mỹ đồ án, chi tiết tinh xảo nhập vi, hiện lộ rõ ràng lãnh chúa tôn quý cùng quyền uy. Mà đại sảnh cổng thì đứng sừng sững lấy hai con hùng sư, bọn chúng hai mắt sáng ngời có thần, phản phất tại thủ hộ lấy tòa này đại sảnh, cũng thủ hộ lấy toàn bộ lãnh địa. Theo lãnh chúa đại sảnh xuất hiện, toàn bộ lãnh địa bầu không khí cũng vì đó biến đổi. Khô lâu các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô, bọn hắn cảm nhận được tòa kiến trúc này mang tới cảm giác an toàn cùng lòng cảm mến. Thu hoạch được hành chính kiến trúc lãnh chúa đại sảnh, trước mắt giải tỏa kiến trúc linh dị tiệm tợ rèn, giải tỏa kiến trúc hư thối ti tan mộ địa, giải tỏa kiến trúc cốt long xào huyệt. Chương 1664, địa tinh bộ lạc. Chương 1664, địa tinh bộ lạc. Linh dị tiệm tợ rèn, hư thối ti tan mộ địa, cốt long xào huyệt. Khá lắm, trực tiếp giải tỏa ba cái kiến trúc. Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng, bất quá cũng đã nhận ra vấn đề mới. Thì như nói cốt long xào huyệt. Cốt long xào huyệt có thể kiến tạo hạn chế số lượng vì 1, cần vật liệu gỗ 10 vạn, cần vật liệu đá 10 vạn, cần thi thể 1 vạn gỗ, cần kim tệ 3000, kiến thiết chi phí tăng lên rất nhiều lần, nhất là cái này thi thể nhu cầu số lượng quá mức khoa trương, xem ra cần phải chiếm lĩnh những cái kia mộ địa, hoặc là nói, Mộ Bạch đạm mạc ngẩng đầu, hoặc là nói đến đại lượng đánh giết bất luận cái gì tồn tại địch nhân rồi. Dã thú, bản thổ nhân loại, bản thổ chủng tộc, người chơi khác binh chủng, đây đều là thi thể nơi phát ra. Ngay tại suy nghĩ muốn ở nơi nào phá cục thời điểm, xa xa dâu đen mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy tới. Mộ Bạch lão đại, chúng ta phát hiện một cái người lùn chủng tộc. Người lùn? Cái gì người lùn? Tỉnh táo đặt câu hỏi Mộ Bạch để dâu đen dừng lại. Chạy tới dâu đen tựa hồ ý thức được mình nói sai, chuẩn xác hơn tới nói là địa tinh. Tại trong rừng cây rậm rạp, một đám da xanh địa tinh các binh sĩ chính lặng yên không một tiếng động tiếp cận một con ma thú khổng lồ. Bọn hắn thân mang thô giáp bằng da khôi giáp, cầm trong tay các loại tự chế vũ khí, trên mặt thoa ngụy trang để tốt hơn địa ẩn nấp tại trong rừng cây. Mặc dù thân hình của bọn hắn thấp bé, nhưng mỗi cái địa tinh binh sĩ trong mắt đều lóe ra giảo hoạt cùng dũng khí quan mang. Con kia ma thú, một đầu toàn thân bao trùm lấy cứng rắn lân phiến cự thú, chính nhàn nhã tại trong rừng cây kiếm ăn, đối sắp đến nguy hiểm toàn vẹn không biết. Địa tinh các binh sĩ phân tán ra đến, lặng lẽ bao vây ma thú, động tác của bọn hắn nhẹ nhàng mà cấp tốc, sợ đánh cỏ động rắn. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng về sau, một tên dẫn đầu địa tinh binh sĩ phát ra tín hiệu công kích. Trong chốc lát, tất cả binh sĩ như là mũi tên, nhanh chóng mà phóng tới ma thú. Trong tay bọn họ vũ khí lóe ra hàn quang, trực chỉ ma thú yếu hại. Ma thú bị bất thình lình công kích giật nảy mình, nó phát ra linh thai nhức góc tiếng gầm gừ, ý đồ chấn nhiếp những thứ này thấp bé người xâm nhập. Nhưng mà địa tinh các binh sĩ cũng không e ngại, bọn hắn linh hoạt tránh né lấy ma thú công kích, đồng thời không ngừng mà phát động mãnh liệt tiến công. Chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn, địa tinh các binh sĩ phối hợp ăn ý, có phụ trách hấp dẫn ma thú lực chú ý, có thể thừa cơ phát động một kích chí mạng. Giá thú bị thương tựa hồ cũng bị kích phát thú tính, sức chiến đấu đột nhiên tăng vọt dẫn tới địa tinh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Gia xanh địa tinh ma pháp sư đứng tại chiến trường biên giới, cặp mắt của hắn lóe ra rào hoạt cùng chuyên chú quan mang. Hắn nắm chặt ma pháp trượng trong tay, đầu trượng bên trên khảm nạm bảo thạch dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất ẩn chứa vô tận ma pháp lực lượng. Đối mặt trước mắt gào thét ma thú, địa tinh ma pháp sư hít sâu một hơi, bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cổ lão ma pháp chú ngữ. Theo chú ngữ đọc lên, không khí chung quanh hắn bắt đầu rung động, phản phất có một loại lực lượng vô hình tại hội tụ. Ma pháp sư tiếng ngâm sướng càng ngày càng cao cang, ma pháp của hắn trượng cũng bắt đầu tản mát ra ánh sáng nóng bỏng mang. Đột nhiên, hắn đột nhiên vung lên ma pháp trượng, một viên hỏa cầu thật lớn trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, mang theo ngọn lửa nóng bỏng hướng ma thú gào thét mà đi. Hỏa cầu trên không trung xẹt qua chói mắt đường vòng cùng, giống như một viên sao băng giống như đánh tới hướng ma thú. Ma thú cảm nhận được cỗ này cường đại nhiệt lượng, hoảng sợ muốn tránh né, nhưng hỏa cầu tốc độ quá nhanh, nó căn bản là không có cách đào thoát. Theo một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, hỏa cầu hung hăng đánh trúng vào ma thú. Ngọn lửa nóng bỏng trong nháy mắt đem ma thú vây quanh, phát ra lốt bốt tiêu đốt âm thanh. Ma thú phát ra kêu gào thê lương âm thanh, ý đồ tránh thoát cái này liệt hỏa chói buộc, nhưng hỏa cầu thuật lực lượng quá mức cường đại, nó căn bản là không có cách tránh thoát. Tại hỏa diễm thiêu đốt dưới, ma thú lân phiến bắt đầu trở nên cháy đen, trên thân toát ra từng sợi thanh yên. Tiếng gầm gừ của nó dần dần yếu bớt, cuối cùng vô lực ngã trên mặt đất. Gia xanh điệu tinh ma pháp sư nhìn xem ngã xuống đất ma thú, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn biết, tự mình hỏa cầu thuật lần nữa phát huy uy lực cường đại, thành công địa đánh bại cái này hùng mãnh ma thú. Mặc dù ma thú lực lượng cường đại, nhưng ở điệu tinh các binh sĩ vây công dưới, nó dần dần lộ ra lực bất tòng tâm. San giết xong con mồi về sau, những thứ này điệu tinh vận dụng gỗ lăn đem nó phá giải huyết nhục vận chuyển rời đi. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh màu xanh trong bóng tối lặng yên xuất hiện. Kia là Cù Dạn, hắn một mực tại bí mật quan sát lấy trận chiến đấu này. Giơ lên kính râm hắn nghiêm túc nói, vừa vặn đi theo các ngươi nhìn một cái hang ổ ở đâu. Dứt lời, hắn liền biến thân một luồng hơi lạnh biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1665, bị đóng băng hỏa diễm ma pháp. Chương 1665, bị đóng băng hỏa diễm ma pháp. Ra xanh điệu tinh các binh sĩ nhảy cẫng hoan hô điệu kéo lấy ma thú khổng lồ con mồi, chậm rãi tiến vào dấu ở chỗ rừng sâu dưới mặt đất hang động. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy nụ cười chiến thắng, lần này đi săn thành công mang ý nghĩa tộc quần đồ ăn dự trữ lại đem đạt được phong phú. Ma thú thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng ở đông đảo địa tinh binh sĩ hợp lực lôi kéo dưới, vững vàng hướng về hang động chỗ sâu di động. Trong huyệt động lờ mờ mà ở mức, chỉ có đám địa tinh cây đuốc trong tay lóe ra hào quang nhỏ yếu, chiếu sáng lấy tiến lên con đường. Đúng lúc này, một cỗ nhẹ nhàng hàn khí lặng yên bay vào hang động. Kia là cụ dạn, nó hóa thành một sợi nhẹ lạnh, vô thanh vô tức đi theo địa tinh các binh sĩ. Hàn khí trong huyệt động tràn ngập, nhưng lại chưa gây nên đám địa tinh chú ý. Cụ dạn tĩnh tĩnh quan sát lấy đây hết thảy, ánh mắt của nó tại ma thú con mồi bên trên dừng lại một lát, lại chuyển hướng những cái kia bận rộn địa tinh binh sĩ. Nó cũng không hiển lộ thân hình, chỉ là lấy hàn khí hình thái tồn tại, phản phất một cái vô hình người đứng xem. Cụ dạn lấy tự nhiên hàn khí trạng thái du tẩu ở chỗ này tử tế quan sát kỹ. Da xanh địa tinh dưới mặt đất hang động, phản phất một cái dấu ở sâu trong lòng đất thế giới thần bí. Vừa đi vào hang động, đầu tiên đập vào mi mắt là đèn đuốc sáng trưng cảnh tượng, vô số ánh lửa tại trên vách động nhảy vọt, đem toàn bộ hang động chiếu rọi đến giống như ban ngày. Những thứ này ánh lửa cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, mà là từ đám địa tinh tỉ mỉ nghiên cứu đặc thù thiết bị chiếu sáng, đã minh lượng lại an toàn, đầy đủ hiện ra đám địa tinh khoa học kỹ thuật thực lực. Huyệt động nội bộ xen vào nhau tinh tế địa phân bố các loại khoa học kỹ thuật sản phẩm. Làm người khác chú ý nhất không ai qua được địa tinh nhà máy, tòa này nhà máy từ các loại phức tạp cơ giới bộ kiện cấu thành, bánh răng, băng truyền, máy hơi nước các loại, đầy đủ mọi thứ. Nhà máy nội bộ, đám địa tinh bận rộn thao tác các loại máy móc, thân ảnh của bọn hắn tại máy móc tiếng oanh minh bên trong lộ ra dị thường linh hoạt. Những thứ này máy móc trên mặt đất tinh nhóm điều khiển dưới, liên tục không ngừng địa sản xuất ra các loại tinh xảo vật phẩm, để cho người ta không khỏi đối địa tinh nhóm trí tuệ cùng kỹ thuật bội phục đầu giảm xuống đất. Mà hang động khác một bên, thì trưng bày một đài to lớn địa tinh máy hơi nước. Đài này máy hơi nước tạo hình kỳ lạ, toàn thân từ lục sắc kim loại chế tạo thành, lộ ra đã kiên cố vừa thần bí. Máy hơi nước nội bộ, nóng hổi hơi nước đang quản đạo bên trong gào thét mà qua, thôi động máy móc vận chuyển, phát ra đinh thái nhức óc tiếng oanh minh. Đám địa tinh thường xuyên tại đài này máy hơi nước bên cạnh tiến hành sửa chữa cùng điều chỉnh thử, ánh mắt của bọn hắn chuyên chú mà chăm chú, phản phất tại cùng đài này máy móc tiến hành một loại nào đó thần bí giao lưu. Toàn bộ hang động tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng khí tức thần bí, để cho người ta phản phất đưa thân vào một cái kỳ huyễn thế giới bên trong. Máy móc mỹ cảm để cụ dặn cũng là ngừng chân thật lâu. Ngay tại hắn chuẩn bị đi địa phương khác quan sát lúc, một cái khô gầy ngón tay hướng về phía hắn. Địa tinh đại tế tư, một vị mặt mũi nhăn nheo lại ánh mắt sắc bén lão giả, chính bản thân chỗ tĩnh mịch dưới mặt đất trong tế đàn. Nơi này tràn đầy thần bí cùng trang nghiêm, bốn phía trên vách tường khắp đầy phù văn cổ xưa cùng đồ đằng, phản phất nói cổ lão địa tinh văn minh bí mật. Đột nhiên, đại tế tư nhướng mày, hắn cảm nhận được một cái không thuộc về nơi này khí tức, kia là chui vào cụ dặn. Vị này khách không mời mà đến hiển nhiên không ngờ rằng, hành tung của mình lại nhanh như vậy liền bị phát giác. Địa tinh đại tế tư không chần chờ chút nào, lập tức bắt đầu thôi động khí hỏa ma pháp. Hai tay của hắn trên không trung xẹt qua phức tạp quy tích, nương theo lấy trầm thấp chú ngữ âm thanh, tế đàn không khí chung quanh bắt đầu rung động, nhiệt độ cũng bỗng nhiên lên cao. Trong chốc lát, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng tại trong bàn tay hắn ngưng tụ, mang theo tiếng thét hướng cụ giản bổ nhào mà đi. Cùng lúc đó cụ giản cũng đã nhận ra nguy hiểm, hắn cấp tốc ngưng tụ lại tự thân lực lượng, chuẩn bị nên đón bất thình lình công kích. Chỉ gặp cụ giản hai tay cũng bắt đầu nổi lên quang mang nhàn nhạt, một cỗ thanh lãnh mà lực lượng cường đại tại chung quanh hắn chậm rãi tụ tập, phản phất muốn cùng địa tinh đại tế tư khí hỏa ma pháp chống lại. Trong lúc nhất thời, trong tế đàn ánh lửa cùng hơi lạnh xen lẫn, tạo thành một bức kinh tâm động phách hình tượng. Hai vị cường giả ở giữa đọ sức, cứ như vậy tại không có ngôn ngữ giao lưu tình huống phía dưới lặng yên triển khai, bầu không khí khẩn trương mà túc sát. Có nhân tộc ma pháp sư tiềm nhập, ngăn lại hắn. Đại tế tư phát lệnh, toàn bộ dưới mặt đất hang động địa tinh lập tức bạo động. Mấy chục rất phụ ma địa tinh gật lình gầm thét, phun ra cuồng bạo ngọn lửa. Những thứ này đặc chế gật lình, không chỉ có được siêu phàm hỏa lực, càng bị địa tinh ma pháp gia trì, mỗi một lần xạ kích đều mang thần bí ma lực. Đối mặt bay tới dày đặc mưa đạn, hắn không loạn chút nào, tỉnh táo ứng đối. Gạt lình dây băng đạn lấy tiếng rít, vạch phá bầu trời, trực kích cụ giản. Nhưng mà, cụ giản cũng không phải là hạng người bình thường, hắn cấp tốc ngưng tụ lại băng thuẫn, ý đồ ngăn cản cái này công kích mãnh liệt. Nhưng vụ ma đạn phảng phất mang theo phá băng chi lực, mỗi một quả đều nặng nề mà đập đện tại băng thuẫn bên trên, để nó không ngừng run rẩy. Cụ giản cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Những thứ này phụ ma gạt lình thế mà có thể đột phá tự mình băng thuẫn. Gặp ủy, vốn là muốn bắt sống bọn hắn cụ giản cũng là có chút nổi giận. Lãnh khốc cụ giản đứng tại trên chiến trường hỗn loạn, ánh mắt của hắn lạnh lẽo như băng, không mang theo một tia tình cảm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa tay phải ra, bàn tay nhẹ nhàng đụng chạm đến mặt đất. Trong khoảnh khắc đó, thấy lạnh cả người từ lòng bàn tay của hắn cấp tốc lan tràn ra. Theo bàn tay hắn cùng mặt đất tiếp xúc, mặt đất bắt đầu cấp tốc hạ nhiệt độ, một cô băng lãnh khí tức tràn ngập ra. Dần dần, một tầng thật mỏng băng xương bao trùm mặt đất, ngay sau đó, băng xương bắt đầu cấp tốc khuếch tán, đem toàn bộ mặt đất đều nhiễm lên một tầng ngân bạch. Phu cận đám địa tinh hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có hàn ý, một chút địa tinh bắt đầu đối rối địa chạy trốn tứ phía, ý đồ thoát đi mảnh này bị băng xương bao trùm khu vực, mà đổi thành một chút là bởi vì rét lạnh mà run lẩy bẩy, không cách nào động đậy. Cụ giản khuôn mặt vẫn như cũ lạnh lùng, phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trên mặt đất băng xương theo động tác của hắn mà tiếp tục lan tràn, phản phất muốn đem toàn bộ thế giới đều đông lại. Tại cái này băng lạnh thế giới bên trong, cụ giản tựa như là một vị trưởng khống băng tuyết đế vương, lực lượng của hắn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy hoảng sợ cùng kính sợ. Mà những cái kia đám địa tinh chỉ có thể ở cỗ này băng lãnh lực lượng trước mặt cảm nhận được tự mình nhỏ bé cùng bất lực. Địa tinh đại tế tư mắt thấy tộc nhân của mình bị cụ dạng trái hí hí no mi năng lực vây khốn, phẫn nộ cùng bi thống trong nháy mắt xông lên đầu. Hắn hai mắt xích hồng, khuôn mặt bặm mẹo, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Hắn đột nhiên hai tay mở ra, trong lòng bàn tay ma pháp đường vân cấp tốc hiện hiện, lóe ra thần bí mà nguy hiểm qua mang. Những ma pháp này đường vân như cùng sống đi qua, tại lòng bàn tay của hắn nhảy vọt, lan tràn, phản phất ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Bạo! Địa tinh đại tế tư nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Một đạo sáng chói ma pháp quang buộc trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay dâng lên mà ra, thẳng đến cụ dạn mà đi. Đạo ánh sáng này buộc cẩn chứa cùng bạo bạo tạc lực lượng, phản phất muốn đem hết thể ngăn cản tại nó phía trước sự vật đều phá hủy hầu như không còn. Cụ dạn cảm nhận được cỗ này ma pháp cường đại ba động, khẽ cho mày. Cụ dạn đối mặt địa tinh đại tế tư hỏa diễm công kích, hắn hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra tỉnh táo mà kiên định qua mang. Ngay sau đó hắn phát động tự mình trung cực kỹ năng, đóng băng thời gian bao con động. Toàn bộ dưới mặt đất hang động nhiệt độ đống nhiên hạ xuống, trong không khí tràn ngập lên một cỗ lạnh lẽo thấu xương. Hang động trên vách tường bắt đầu cấp tốc kết xuất băng tình, mặt đất cũng bị một tầng thật dày băng xương bao trùm. Địa tinh đại tế tư hỏa diễm tại cỗ này băng lãnh lực lượng trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, hỏa diễm quang mang dần dần bị băng phong hàn khí thôn vệ. Hỏa diễm ý đồ giãy giụa, nhưng ở đóng băng thời gian bao con động lực lượng dưới, nó cuối cùng bị vững vàng cố định tại nguyên chỗ, không cách nào lại tiếp tục lan tràn. Theo thời gian trôi qua, toàn bộ dưới mặt đất hang động bị hoàn toàn băng phong, phản phất biến thành một cái cự đại băng điều tiệm trưng bày. Địa tinh đại tế tư hỏa diễm cũng bị triệt để băng phong tại khối băng bên trong, đã mất đi ngày xưa uy lực cùng nhiệt độ. Bị đông cứng nửa người đại tế tư phẫn nộ gào thét, phát ra đặc thù sóng âm. Mặc dù hàn khí rất nhanh liền đem hắn triệt để băng phong, nhưng này đặc thù ma pháp tiếng gào thét âm vẫn là truyền ra ngoài. Đột nhiên toàn bộ lòng đất hang động bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có một loại nào đó lực lượng khổng lồ dưới đất phun trào. Cụ Giản cảm nhận được cỗ này chấn động, ánh mắt ngưng tụ, cấp tốc hướng bên ngoài hang động nhảy ra. Vừa ra hang động, Cụ Giản lập tức bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh. Chỉ gặp phụ cận 10 cái địa động lối ra bên trong, liên tục không ngừng địa tinh chính hiện ra tới. Bọn hắn cầm trong tay các loại vũ khí, ánh mắt bên trong lóe ra chiến đấu qua mang, phản phất là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội. Những thứ này đám địa tinh từ bốn phương tám hướng tụ đến, rất nhanh liền tạo thành một cái đội ngũ khổng lồ. Số lượng của bọn họ nhiều, để Cụ Giản cũng không nhịn được cảm thấy một tia áp lực. Hắn cũng không vì vậy mà bối rối, mà là tỉnh táo quan sát đến những thứ này địa tinh động tĩnh. Giết giết giết. Tựa hồ là cảm nhận được đại tế tư chết thảm, hiện trường mấy ngàn cái địa tinh đồng thời phát ra gào thét thanh âm. Đông đảo cường tráng địa tinh đem nơi này bao vây lại, Cụ Giản đang muốn phát động trái hỉ hỉ no mi năng lực thời điểm cũng cảm giác được hai chân trầm xuống. Trái cây năng lực bị áp chế. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, cấp tốc phát hiện đỉnh đầu xuất hiện màu hồng cấm kỵ ma pháp cháo tử, đem hắn bao khỏa ở trong đó. Gặp quỷ. Lãnh chúa thế giới bên trong trái ác quỷ lực lượng cùng ma pháp lực lượng quy tắc đồng dạng, cho nên cấm ma ma pháp cũng đối trái ác quỷ đồng dạng hữu dụng. Chương 1666, địa tinh khoa học kỹ thuật ma pháp. Chương 1666, địa tinh khoa học kỹ thuật ma pháp. Cụ Giản lặng lẽ tương vọng, ngay tại thời khắc mấu chốt này dâu đen đám người chỉ diện. Dâu đen thờ ơ lạnh nhạt lấy liên tục không ngừng hiện lên địa tinh, hắn hít sâu một hơi, hai tay bắt đầu ngưng tụ lại một cỗ thâm thúy hắc ám năng lượng. Đây là hắn đặc hữu kỹ năng, ám thủy. Theo hai tay của hắn múa, cái kia cỗ hắc ám năng lượng dần dần hội tụ thành một cái cự đại hắc cầu, tản ra làm người sợ hãi thôn vệ chi lực. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, hắc cầu như là cỗ sao trổi bay về phía địa tinh quân đoàn phía trên cấm ma cái LOG. Cấm ma cái LOG vốn là dùng để phong tỏa ma pháp, nhưng ở ám thủy hắc ám năng lượng trước mặt, nó lại giống tuyết gặp nóng dương giống như bắt đầu cấp tốc hòa tan. Tầng kia nguyên bản không thể phá vỡ cái LOG, tại dâu đen kỹ năng trước mặt, dần dần trở nên yếu kém, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Đám địa tinh hoảng sợ nhìn xem một màn này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế hắc ám ma pháp. Mà dâu đen thì lạnh lùng cười một tiếng, hắn biết, không có cấm ma che đậy che chở, chiến đấu kế tiếp đem càng thêm nhẹ nhõm. Theo cấm ma che đậy biến mất, toàn bộ chiến trường bầu không khí biến đổi theo. Bầy quái vật này cho lão tử chết a. Dâu đen nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hắn nắm chặt nắm đấm, trên thân dũng động lực lượng cường đại. Đột nhiên, hắn đột nhiên vung ra một quyền này phảng phất mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, trực tiếp xé rách không gian. Theo không gian xé rách, một cỗ chấn động to lớn sóng trong nháy mắt quét tán ra đến, toàn bộ dưới mặt đất hang động cũng bắt đầu chấn động kịch liệt. Đây là dâu đen thi triển trái cụ dạ no mi năng lực, một quyền phía dưới, không chỉ có xé rách không gian, càng đã dẫn phát địa chấn. Đám địa tinh hoảng sợ thét chói tai vang lên, dưới chân bọn hắn mặt đất bắt đầu xuất hiện khe hở, rất nhiều địa tinh đứng không vững, nhao nhao rơi vào trong cái khe. Mặt đất khe hở như là từng trương to lớn miệng, thôn vệ lấy hết thảy. Toàn bộ dưới mặt đất hang động phảng phất biến thành như địa ngục cảnh tượng, địa chấn đưa tới đổ sụp cùng khe hở để địa tinh nhóm không chỗ có thể trốn. Dâu đen lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, hắn trái cụ dạ no mi năng lực sát thực cường đại đến đủ để xé rách không gian, dẫn phát địa chấn, để cho địch nhân lâm vào tuyệt vọng. Địa chấn qua đi, dưới mặt đất hang động một mảnh hỗn độn, đại bộ phận địa tinh đều đã rơi vào mặt đất trong cái khe, số ít may mắn còn sống sót địa tinh cũng đã mất đi sức chiến đấu. Dâu đen thu hồi nằm đấm, thỏa mãn nhìn xem tự mình chiến quả, trận chiến đấu này, hắn đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Hỗn đản, các ngươi đáng chết a. Trên mặt đất chấn trong bụi mù, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Kia là một người mặc cho áo khoác bằng da địa tinh vương, trên mặt của hắn viết đầy phẫn nộ. Cho áo khoác bằng da bên trên pha tạp lông tóc cùng hắn cái kia mặt mũi dữ tợn tôn nhau lên thành thú, lại càng tăng thêm mấy phần hung ác. Hắn nhìn chằm chằm dâu đen cùng cụ dạn, trong hai mắt phảng phất có thể phun ra lửa. Thiết truy trong tay nặng nề mà nện ở trên mặt đất, phát ra đông một tiếng vang thật lớn, tựa hồ là đang phát tiết phẫn nộ của hắn. Các ngươi hai cái này tên đáng chết. Địa Tinh Vương giận dữ hét, thanh âm giống như tiếng sét đánh trong huyệt động quanh quẩn, dám tại trên địa bàn của ta Dương Oai, thật là sống đến không kiên nhẫn được nữa. Hắn nện bước bước chân nặng nề, hướng phía Dâu Đen cùng Cụ Dạn tới gần. Mỗi một bước đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, để mặt đất cũng vì đó run rẩy. Chó áo khoác bằng da theo hắn đi lại mà đông đưa, tựa như một đầu phẫn nộ dã thú đang áp sát con mồi. Hôm nay, ta muốn để các ngươi mở mang kiến thức một chút địa tinh chân chính lực lượng. Địa Tinh Vương cơ thiết truy trong tay, phát ra tiếng gió vụ vụ, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá hủy. Địa Tinh Vương hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra kiên định quan mang. Hắn bắt đầu thấp giọng ngâm sướng cổ lão ma pháp chú ngữ, quanh thân dâng lên một cỗ lực lượng thần bí. Đây là hắn đặc hữu địa tinh khoa học kỹ thuật ma pháp, khoa học kỹ thuật tăng gấp bội. Theo chú ngữ hoàn thành, Địa Tinh Vương thân thể bắt đầu phát sinh dị biến. Hắn cho áo khoác bằng da phảng phất được trao cho sinh mệnh, dính sát hợp tại hắn không ngừng bành trướng trên thân thể. Da thịt của hắn dần dần trở nên cứng rắn như sắt thép, bày biện ra một loại nửa cơ giới hóa cảm nhận. Nguyên bản thấp bé thân thể trong khoảng thời gian ngắn vậy mà làm lớn ra gấp 10, biến thành một cái quái vật khổng lồ. Tứ chi của hắn trở nên tráng kiện hữu lực, phản phất từ tinh vi máy móc cấu thành, mỗi một bước cũng có thể làm cho mặt đất run rẩy. Trong bộ ngực của hắn phản phất cất giấu một viên cường đại máy móc trái tim, phát ra hữu lực nhảy lên âm thanh, thôi động huyết dịch cùng dầu máy tại hắn thân thể khổng lồ bên trong chảy xiết. Địa Tinh Vương gương mặt cũng biến thành càng thêm dữ tợn, một con máy móc con mắt lóe ra lênh quang, cùng hắn mắt thường hình thành một loại kỳ dị so sánh. Chương 1667, Điên cuồng Trương Lão Tam. Chương 1667, Điên cuồng Trương Lão Tam. Tại một cái âm trầm buổi chiều, Trương Lão Tam được thỉnh mời đến chủ trì một trận tang lễ. Hắn thân mang sắc tố đen phục, đầu đội mũ tang, một mặt trang nghiêm đi tiến vào linh đường. Trận này tang lễ cũng không có giống hắn mong muốn thuận lợi như vậy tiến hành. Ngay tại Trương Lão Tam bắt đầu dựa theo quá trình chủ trì tang lễ lúc, ngoài cửa xông tới một đám người, bọn hắn trên mặt phẫn nộ, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Trương Lão Tam. Nguyên lai, những người này là người chết thân thuộc, bọn hắn đối Trương Lão Tam lai lịch cùng động cơ sinh ra hoài nghi. Ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì đến chủ trì trận này tang lễ? Một người trong đó lớn tiếng chất vấn. Trương Lão Tam vừa định giải thích, lại bị một người khác thô bạo địa đánh gãy. Chúng ta không cần ngươi. Lan ra ngoài. Vừa dứt lời, một đám người liền xông tới, đối Trương Lão Tam xô đẩy. Trương Lão Tam trở tay không kịp, chỉ có thể hết sức bảo vệ tự mình, nhưng vẫn là bị bảy người đẩy ra ngoài cửa. Hắn chật vật té ngã trên đất, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp những người kia tức giận đóng cửa lại, đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Trương Lão Tam bất đắc dĩ ngồi dưới đất, trong lòng tràn đầy đắng chát. Hắn vốn chỉ là nghĩ hết một phần của mình lực, trợ giúp người mất đi tốt cuối cùng đoạn đường, lại không nghĩ rằng sẽ tao ngộ đối xử như vậy. Hắn yên lặng nhặt lên rơi lả tả trên đất vật phẩm, vô vô bụi đất trên người, chậm rãi đứng dậy. Một đám hỗn đản, ta không phải liền là không có chức nghiệp giấy chứng nhận sao? Có cần phải như thế đối đại lao tử sao? Ban đêm hôm ấy bị tiểu sắc móc sạch lão nhân Trương Lão Tam liền tiến vào phó bản lãnh chúa thế giới. Đêm đó vận mệnh của hắn liền cải biến, hắn đầu tiên là cơ duyên xảo hợp thu được thân phận thay đổi tấm thẻ, chủng tộc thay đổi vì địa tinh bên trong địa tinh vương, tương đương với nhân tộc bên trong tự mang thân phận cấp cao nhất vương tộc. Lại thêm hắn bản mệnh chủng tộc chính là địa tinh, cái này xem như hổ thêm cánh, phối hợp vương tộc thân phận quang hoàn tăng thêm có thể nói là trên mặt đất tinh giao tế bên trong thời gian dần trôi qua thay thế cái nào đó địa tinh bộ lạc thủ lĩnh vị trí, cái này khiến dưới trướng hắn thế lực trong nháy mắt làm lớn ra mấy chục lần. Mà tại trong thế giới hiện thực hắn càng là điên cuồng trả thù trước đó đối phó với hắn người. Không thiếu tiền hắn thậm chí còn mua sắm xe sang trọng hào trạch, lợi dụng lãnh chúa phó bản bên trong lấy được tài nguyên điên cuồng đổi lấy thế giới hiện thực tiền tệ, có thể nói là nghịch thiên cải mệnh. Có thể hết lần này tới lần khác. Hết lần này tới lần khác chính là các ngươi phá hủy lão tử chuyện tốt. Địa Tinh Vương Trương Lão Tam thân hình lóe lên, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Dâu Đen phóng đi. Trong tay hắn ngưng tụ lại một cỗ cường đại năng lượng, đột nhiên vung ra một quyền, thẳng đến Dâu Đen ngực. Một quyền này uy lực kinh người, phảng phất có thể xé rách không khí, mang theo tiếng gió gào thét đánh út về phía Dâu Đen. Cùng lúc đó, Địa Tinh Vương Trương Lão Tam một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, một đạo người máy cánh tay đột nhiên từ mặt đất rũ ra, bắt lấy xa xa Cụ Dạn. Đạo này người máy lực cánh tay lượng to lớn, đem Cụ Dạn một mực trói buộc tại nguyên chỗ, khiến cho hắn không cách nào động đậy. Trọng yếu hơn là Cụ Dạn phát hiện cái này Địa Tinh Vương trên thân thế mà tự mang loại kiêm màu hồng cấm ma năng lực, hiển nhiên người mang một loại nào đó đạo cụ có thể để tiếp xúc người cũng bị cấm ma. Dâu Đen thấy thế, đội vàng nghiêng người tránh né, nhưng vẫn cũng bị Địa Tinh Vương quyền phong chảy ra, lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Trong lòng của hắn thất kinh, không nghĩ tới Địa Tinh Vương thực lực vậy mà như thế cường đại. Mà Cụ Dạn thì bị người máy cánh tay chăm chú trói buộc, không cách nào tránh thoát. Trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh khủng, nhìn xem Địa Tinh Vương Trương Lão Tam, phản phất tại nhìn một cái quái vật. Địa Tinh Vương Trương Lão Tam công kích cũng không đình chỉ, thân hình hắn linh hoạt trên chiến trường xuyên toa, khi thì công hướng Dâu Đen, khi thì đối Cụ Dạn phát động công kích. Công kích của hắn phương thức đặc biệt lại uy lực to lớn, để hai vị cường giả lâm vào khổ chiến. Trận chiến đấu này kéo dài hồi lâu, trên chiến trường tràn đầy kịch liệt tiếng đánh nhau cùng năng lượng tiếng va chạm. Địa Tinh Vương Trương Lão Tam trong chiến đấu kịch liệt, giống như một đấu thức tỉnh cuồng dã manh thú, càng đánh càng mạnh. Thân ảnh của hắn trên chiến trường nhanh chóng xuyên toa, mỗi một lần công kích đều mang thế lôi đình bạc quân, để đối thủ khó mà chống đỡ. Dâu Đen cùng Cụ Dạn hai người mặc dù đều là thực lực cường đại chiến sĩ, nhưng ở Địa Tinh Vương Trương Lão Tam mãnh liệt thế công dưới, cũng cảm thấy áp lực như núi. Nhưng mà tại chiến đấu khoảng cách bên trong, Trương Lão Tam đột nhiên đã nhận ra một tia dị dạng. Hắn bén nhạy bắt được Dâu Đen cùng Cụ Dạn trên thân toát ra cùng thế giới này không hợp nhau khí tức. Loại khí tức này để hắn hồi tưởng lại tự mình từ thế giới hiện thực xuyên qua đến cái này dị giới kinh lịch. Chẳng lẽ nói bọn hắn cũng là từ thế giới hiện thực tiến vào nhân loại? Trương Lão Tam trong lòng giật mình, nhưng ý nghĩ này thoáng qua liền mất. Trên chiến trường không dung hắn phân tâm, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, tiếp tục vùi đầu vào chiến đấu kịch liệt bên trong. Bất quá, phát hiện này lại làm cho Trương lão tam công kích càng hung hiểm hơn. Hắn phản phất tìm được cậu mình, đối dâu đen cùng cụ dạn công kích càng thêm điên cuồng. Mỗi một lần quyền cước tương giao, đều bộc phát ra đình thai nhức óc quanh mình. Trong ánh mắt của hắn lóe ra kiên định quan mang, phản phất muốn đem hai cái này đồng dạng đến từ thế giới hiện thực nhân loại triệt để đánh bại. Dâu đen cùng cụ dạn cũng đã nhận ra Trương lão tam biến hóa, trong lòng bọn họ đồng dạng chấn kinh. Nhưng mà, bọn hắn giờ phút này hoàn mỹ đi suy nghĩ sâu xa vấn đề này, chỉ có thể toàn lực ứng phó địa ứng đối Trương lão tam công kích mãnh liệt. Trận chiến đấu này tiến vào gay cấn giai đoạn, ba người thân ảnh trên chiến trường xen lẫn thành một bức kinh tâm động phách bức tranh. Mà Điệu Tinh Vương Trương lão tam thì càng đánh càng hăng, phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều khuynh tả tại trong trận chiến đấu này. Hắn mỗi một lần công kích đều để dâu đen cùng cụ dạn cảm thấy hai hùng kết bĩa, phản phất lúc nào cũng có thể bị đánh bại. Các ngươi cũng là xuyên qua nhân loại tới. Kéo dài khoảng cách về sau, Địa Tinh Vương Trương lão tam đột nhiên đặt câu hỏi. Dâu đen cụ dạn đang muốn tiến công, liền bị trốn ở hậu phương Mộ Bạch dùng tinh thần ý thức trao đổi. Thuận hắn hỏi một chút. Cụ dạn âm thầm gật đầu, sau đó lạnh giọng hỏi, làm sao chẳng lẽ ngươi cũng là được tuyển chọn lên chúa? Mẹ nó, đệ tử còn tưởng rằng chỉ có ta là đặc thù được tuyển chọn. Hai người các ngươi trước mắt mấy ngày có thể trở về thế giới hiện thực một lần. Trương lão tam tựa hồ lại không nóng nảy đánh nhau. Cụ dạn thuận miệng nói ra, nhớ không rõ khả năng 6 ngày đi. A a a. Xem ra ta vẫn là mạnh hơn các ngươi một điểm. Ta ở chỗ này chờ đủ 5 ngày liền có thể về thế giới hiện thực nghỉ ngơi 2 ngày thời gian, liền cùng làm công đồng dạng xong đường, ha ha. Tốt, hiện tại nên đưa các ngươi lên đường. Tựa hồ là cảm khái xong, Trương lão tam có chút tàn nhẫn nói ra, đừng nghĩ lấy chạy trốn, tuyệt đối đừng để cho ta tại trong thế giới hiện thực đụng phải các ngươi, bằng không thì ta giải quyết từng người một rơi các ngươi. Lời này để Mộ Bạch vui vẻ. Hắn từ trong bóng tối đi ra, hạ cái đồ đám người đi theo phía sau. Ừm, còn có người. Liếm môi Trương lão tam có chút sững sờ. Chợt liên cười. Vừa vặn cùng lúc làm sạch trong miệng hắn nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ lực lượng thần bí tại quanh người hắn phun trào. Theo Trương lão tam chú ngữ hoàn thành, một cỗ cường đại địa tinh khoa học kỹ thuật ma pháp năng lượng từ trong cơ thể hắn bạo phát đi ra. Đây là một loại cổ lão mà thần bí địa tinh khoa học kỹ thuật ma pháp, cuồng bạo tư thái. Chỉ gặp Trương lão tam thân thể bị một tầng màu xanh nhạt quang hoàn bao phủ, cơ thể của hắn cấp tốc bành trướng, trên da cũng nổi lên phức tạp ma pháp phù văn, lóe ra hào quang chói sáng. Thi triển cuồng bạo tư thái về sau, Trương lão tam lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Hắn mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần đá chân đều mang thế sét đánh lôi đỉnh, phản phất có thể xé rách không khí. Nguyên bản linh hoạt dâu đen cùng tỉnh táo cụ dạn, giờ phút này cũng không thể không ngưng trọng ứng đối, bởi vì bọn hắn có thể cảm nhận được Trương lão tam trên người tán phát ra khí tức khủng bố. Càng làm người khác chú ý chính là, Trương lão tam cấm chế trên người cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Những nguyên bản đó giấu ở dưới làn da cấm chế phù văn, giờ phút này phản phất bị kích hoạt lên đồng dạng, lóe ra càng thêm hào quang sáng tỏ. Những cấm chế này không chỉ có tăng cường lực phòng ngự của hắn, còn để hắn trong chiến đấu càng thêm dũng mãnh không sợ. Dâu đen cùng cụ dạn bị bất thình lình biến hóa chấn kinh chỉ chốc lát, nhưng rất nhanh bọn hắn liền điều chỉnh tâm tính, toàn lực ứng phó địa ứng đối cái này cuồng bạo địa tinh vương. Nhưng mà thời khắc này Trương lão tam phảng phất biến thành một đầu không cách nào bị thuần phục giã thú, hắn mỗi một lần công kích đều tràn đầy điên cuồng cùng lực lượng, để dâu đen cùng cụ dạn lâm vào trước nay chưa từng có khẩu chiến. Toàn bộ chiến trường đều bị Trương lão tam cái kia cuồng bạo tư thái rung động, lực lượng của hắn cùng tốc độ đã đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Tối hậu phương Mộ Bạch kỳ thật không có chú ý đối phương khoa học kỹ thuật ma pháp, mà là đem lực chú ý đặt ở đối phương một câu kia cảm khái. Nói cách khác, người bình thường nhất định phải tiến vào sau 5 ngày mới có thể ra đi, cùng loại ta loại này tùy thời xuất nhập ngược lại là tuyệt vô cần hữu. Mộ Bạch thân ảnh như ưu linh từ trong bụi mù hiện hiện, hai tay của hắn nút túi, bộ pháp thong dong mà kiên định. Chiến trường ồn ào náo động cùng hỗn loạn tựa hồ không có quan hệ gì với hắn, hắn tựa như là một người đứng xem, tính tính quan sát lấy trận chiến đấu này. Trương lão tam tại trong bụi mù ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn qua đột nhiên xuất hiện Mộ Bạch. Nhân vật thần bí này xuất hiện, để hắn cảm thấy một tia không hiểu khẩn trương. Hắn không rõ ràng Mộ Bạch lai lịch cùng mục đích, nhưng trực giác nói cho hắn biết, cái này nhìn như thanh niên bình thường tuyệt không đơn giản. Mộ Bạch ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, phảng phất có thể nhìn rõ hết thảy. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt trên chiến trường chậm rãi đảo qua, cuối cùng đứng tại Trương lão tam trên thân. Ánh mắt hai người trên không trung giao hội, Trương lão tam cảm thấy một loại áp lực vô hình, phảng phất bị Mộ Bạch xem thấu nội tâm. Người là ai? Trương lão tam nhịn không được mở miệng hỏi, thanh âm bên trong mang theo một tia cảnh giác. Hắn sở dĩ cảnh giác là bởi vì chính mình cấm ma năng lực thế mà không có xóa đi lực lượng của đối phương, cái này rất kỳ quái. Phải biết trái ác ủy lực lượng đều là có thể bị hắn áp chế, chí ít tại cái này lãnh chúa thế giới bên trong hắn cấm ma có thể xưng vô địch. Mộ Bạch mỉm cười, không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là chậm rãi đi hướng trung tâm chiến trường. Sự xuất hiện của hắn phản phất cho trận này chiến đấu kịch liệt mang đến một tia vi diệu cân bằng biến hóa. Trương lão tam nhìn chằm chằm Mộ Bạch, ý đồ từ hắn trong cử chỉ nhìn trộm ra một chút mánh khỏe. Chương 1668, trái gõ rồ gõ rồn no mi kinh khủng, lôi xả biểu sát. Chương 1668, trái gõ rồ gõ rồn no mi kinh khủng, lôi xả biểu sát. Địa Tinh Vương Trương lão tam triệt để bị chọc giận, hắn gào thét một tiếng, lực lượng toàn thân giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Công kích của hắn trở nên càng thêm cuồng bạo cùng mãnh liệt, mỗi một kích đều phảng phất có thể lay động đất trời, để không khí xung quanh cũng vì đó run rẩy. Nhưng mà đối mặt cái này như là như mưa rông gió bao công kích, Mộ Bạch lại như cũ duy trì bộ kia bình tĩnh tư thái. Hai tay của hắn nút túi, thân hình lơ lửng không cố định, phảng phất hóa thân thành một trận gió nhẹ, vô luận Trương lão tam công kích như thế nào dày đặc, nhưng thủy chung không cách nào chạm đến thân thể của hắn. Trương lão tam càng đánh càng nhanh, mồ hôi thuận gương mặt của hắn quần quần mà xuống, thẩm thấu hắn quần áo. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập sự không cam lòng cùng phẫn nộ, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ cùng bề bại. Hắn phát hiện mình đã dốc hết toàn lực, lại ngay cả Mộ Bạch góc áo đều không cách nào đụng tới, loại này cảm giác vô lực để hắn cảm thấy trước nay chưa từng có thất bại. Ngươi chỉ biết tránh né sao đồ hèn nhát. Nghe thấy lời này Mộ Bạch vui vẻ. Đây chính là ngươi cầu ta xuất thủ. Tại mưa to gió lớn giống như trong công kích, Mộ Bạch đột nhiên động. Hắn tay trái từ trong túi quần chậm rãi rút ra, lòng bàn tay hướng lên, phản phất tại gọi về cái gì. Trong chốc lát, trong không khí tràn ngập lên một cỗ mãnh liệt điện tích khí tức, trung quanh điện trường trong nháy mắt trở nên dị thường sinh động. Theo Mộ Bạch tay trái nhẹ nhàng rung lên, một đạo sáng chói lôi đình dòng điện trống rỗng xuất hiện, như là linh xà đồng dạng tại hắn lòng bàn tay nhảy bọn, xoay quanh. Cái này dòng điện càng ngày càng mãnh liệt, hội tụ thành một đầu gào thét lôi xà, lóe ra hào quang chói sáng, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Địa Tinh Vương Trương lão tam giờ phút này chính lâm vào cuồng bạo công kích tiết tấu bên trong, hoàn toàn không có phát giác được cỗ này đột nhiên xuất hiện nguy hiểm. Khi hắn ý thức được không đối lúc, cái kia lôi xà đã lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ẩm bàn quán xuyên lở ổ gờ ngực của hắn. Một tiếng đinh thai nhức góc lôi mình vang lên, Trương lão tam thân hình đột nhiên cứng đờ, trên mặt toát ra khó có thể tin biểu lộ. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình ngực bị lôi đình đánh xuyên, một cái cháy đen cửa hang ngay tại bốc lên khói xanh lở lở. Kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, lực lượng của hắn phảng phất tại trong nháy mắt bị rút sạch, cả người vô lực bị giảm xuống đất. Mộ Bạch Đế hiển nhiên duy trì cái kia bình tĩnh tư thái, phảng phất vừa mới cái kia kinh thiên nhất kích chỉ là hắn tiện tay mà vì. Hắn nhìn qua tê liệt ngã xuống trên mặt đất Trương lão tam, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, nhưng hắn không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi thu hồi tay trái, đầu kia lôi xả cũng theo đó tiêu tán trong không khí. Trên chiến trường lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh, tất cả mọi người bị một màn này rung động thật sâu. Mộ Bạch thực lực lần nữa đạt được xác mình, hắn dùng tuyệt đối lực lượng làm cho tất cả mọi người vì đó sợ hãi. Cậu vật, thế giới hiện thực bên trong ta sẽ cho ngươi để mắt. Nam dạp trên mặt đất Địa Tinh Vương Trương lão tam dứt lời, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Địch nhân sử dụng chiến đấu thoát ly đạo cụ, thoát ly tư thế chiến đấu. Thoát ly tư thế chiến đấu sau đó liền lợi dụng máy thời gian sẽ về tới thế giới hiện thực đúng không? Đối phương cái này chật vật tư thái còn thả rất xấu là Mộ Bạch thật không nghĩ tới. Đơn giản chính là muốn chết. Cù Dạn ngươi tổ chức thực thi quỷ nhóm vận chuyển nơi này thi thể, lão sa ngươi nhớ kỹ cái này Địa Tinh Vương mặt không có. Cù Dạn quỳ một chân trên đất lĩnh mệnh mà đi. Lão sa ngậm si gà cũng là trầm giọng gật đầu, có can đảm ý hiếp Mộ Bạch đại nhân, mặt của hắn ta tự nhiên nhớ kỹ nhất thanh nhị sở. Rất tốt, đi điều tra hắn, ta không hy vọng hắn vượt qua ngày mai ban đêm. Mộ Bạch lời này rất chân thật. Đó chính là ngươi uy hiếp ta, vậy ta trực tiếp thế giới hiện thực bên trong chỉ ngươi, nhìn xem ai cứng hơn. Tuân mệnh. Sau đó không lâu Cụ Dạn liền mang theo đại lượng thực thi quỷ vận chuyển trạm đất tinh thi thể đi trở về, tràn diện rất là hùng vĩ. Chương 1669, cao cấp kiến trúc. Cự Long xảo huyệt. Chương 1669, cao cấp kiến trúc. Cự Long xảo huyệt. Trong bóng đêm, một cỗ tử như ưu linh xe ngựa vận tải hàng hóa chậm rãi lái vào thành trì. Xe ngựa hàng trong dương, chất đầy thi thể, kia là bị thực thi quỷ từ trên chiến trường trở về địa tinh thi thể. Những thứ này đã từng sinh long hoạt hổ chiến sĩ, giờ phút này lại chỉ có thể tĩnh tĩnh địa nằm ở nơi đó, vô thanh vô tức. Bất quá Mộ Bạch vẫn là thần sắc có chút nghiêm trọng, bởi vì những thi thể này số lượng còn chưa đủ kiến tạo một cái cao cấp kiến trúc. Cốt Long xào huyệt có thể kiến tạo hạn chế số lượng vì một, cần vật liệu gỗ 10 vạn, cần vật liệu đá 10 vạn, cần thi thể 1 vạn gỗ, cần kim tệ 3000 tài liệu khác đều đủ, vật liệu gỗ cùng vật liệu đá số lượng nhiều nhất, mà bơ vét ra điệu tinh tài bảo càng là đột phá mấy chục vạn đại quan, duy nhất phải chú ý chính là thi thể số lượng quá thiếu khuyết. Xem ra cần phải gọi thực thi quỷ nhóm đi ngay từ đầu mộ địa đào móc hạ. Sờ lên cằm Mộ Bạch nghĩ đến lần thứ nhất tiến vào lãnh chúa phó bản thời điểm cái kia mộ địa vị trí, nơi đó cùng loại bãi tha ma khẳng định có rất nhiều thi hải tài nguyên có thể lợi dụng. Tại Mộ Bạch mệnh lệnh dưới, thực thi quỷ nhóm cấp tốc tiến về bãi tha ma, bắt đầu đào móc công tác. Bãi tha ma bên trên, âm trầm kinh khủng, nhưng thực thi quỷ nhóm không sợ hãi chút nào, bọn chúng ra sức đào móc, tìm kiếm lấy những cái kia bị mai táng thi thể. Mỗi khi đào móc ra một cỗ thi thể, thực thi quỷ nhóm đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí đem nó vận chuyển về thành ao. Mộ Bạch còn chú ý tới một cái có ý tứ địa phương, đó chính là tương đối người sống tới nói, những thứ này thực thi quỷ tựa hồ càng kính trọng thi thể. Ở trong màn đêm, thực thi quỷ nhóm bắt đầu ở bãi tha ma chút gì không lục. Bọn chúng giống như ưu linh tại mộ địa ở giữa xuyên toa, bén nhọn móng vuốt xẹt qua mặt đất, mang theo từng đợt gió tanh. Những cái kia bị mai táng thi thể, có đã phong hóa tàn phá, có vẫn duy trì khi còn sống tư thái, nhưng ở thực thi quỷ trước mặt, bọn chúng đều trở thành bình đẳng tồn tại. Thực thi quỷ nhóm đầu tiên dùng lợi chảo đào móc mở mặt đất bùn đất, động tác mặc dù thô bạo lại dị thường chuyên chú. Lỗ tai của bọn nó đứng thẳng lấy, phản phất tại lắng nghe dưới mặt đất bí mật, mà cái kia thâm thúy đôi mắt thì lóe ra u quang, chiếu sáng cái này ban đêm yên tĩnh. Mỗi khi một cỗ thi thể dần dần hiện lộ ra lúc, bọn chúng đều sẽ hưng phấn gầm nhẹ, phản phất tìm được cái gì bảo tàng. Đón lấy, thực thi quỷ nhóm bắt đầu cẩn thận địa cách rời bám vào tại trên thi thể bùn đất cùng tạp vật, cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này ngủ say nhiều năm các chiến sĩ từ an nghỉ bên trong tỉnh lại. Động tác của bọn hắn mặc dù nhìn như tàn nhẫn, nhưng trên thực tế lại tràn đầy kính ý cùng trang trọng, phản phất tại đối với mấy cái này anh dũng linh hồn biểu thị từ đáy lòng kính ngưỡng. Là mỗi một bộ thi thể đều bị hoàn chỉnh địa khai quật ra lúc, thực thi quỷ nhóm sẽ tạm thời dừng lại trong tay công tác, cúi đầu mặc niệm một lát, để bày tỏ đạt đối người mất niềm thương nhớ. Sau đó, bọn chúng hội hợp lực đem thi thể vận chuyển về thành ao, bảo đảm mỗi một vị chiến sĩ đều có thể được yên nghỉ chi địa. Toàn bộ đào móc quá trình mặc dù tràn ngập gian khổ cùng kinh khủng, nhưng thực thi quỷ nhóm từ đầu đến cuối kiên thủ đối mộ Bạch trung thành, dùng hành động thực tế thuyết minh lấy đối chủ nhân kính sợ cùng phục tùng. Thực thi quỷ nhóm tại bãi tha ma chút gì không lục địa đào xới. Theo bùn đất bị từng tầng địa đào lên, chôn sâu bí mật dần dần hiện lộ ra. Đột nhiên, một con thực thi quỷ móng vuốt chạm đến một cái cứng rắn vật thể. Nó cẩn thận địa đào lên chung quanh bùn đất, dần dần, một cái phình lên cái túi lộ ra chân dung. Làm cái túi bị hoàn toàn khai quật ra lúc, thực thi quỷ tò mò xé mở miệng túi, kim quang lóng lánh kim tệ như nước chảy đổ xuống mà ra, tỏa ra bọn chúng u lục đôi mắt. Cách đó không xa, một cái khác thực thi quỷ cũng phát hiện dị thường. Móng của nó ở trong bùn đất đụng phải một cái lạnh bớt, vật cứng. Theo đào móc xâm nhập, một thanh dị xét kiếm sắt dần dần lộ ra thân kiếm. Mặc dù thân kiếm đã là vết dị loang lổ, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được nó đã từng sắc bén cùng uy nghiêm. Đó lấy, càng nhiều trang bị bị khai quật ra, dị xét thiết giáp, tổn hại mũ giáp, đứt gãy mũi tên. Mỗi một kiện vật phẩm đều tựa hồ như nói đã từng chiến tranh cùng vinh quang. Thực thi quỷ nhóm mặc dù không cách nào lý giải những vật phẩm này phía sau cố sự, nhưng chúng nó có thể cảm nhận được những trang bị này phát tán ra lịch sử tang thương. Đang đào móc thi thể quá trình bên trong, những thứ này ngoài ý muốn phát hiện để thực thi quỷ nhóm càng thêm hưng phấn. Mộ Bạch cũng là hơi kinh ngạc, không nghĩ tới thế mà còn đào tới ra thu hoạch ngoài ý muốn. Trong màn đêm, vận chuyển thi thể thực thi quỷ đội ngũ chậm rãi về thành. Bọn chúng vai khiêng nặng nề thi thể, bộ pháp mặc dù có vẻ hơi bộ bề, nhưng lại kiên định lạ thường. Những thứ này thực thi quỷ nhóm xếp thành một hàng, tựa như một chi trang nghiêm đưa tang đội ngũ, ở trong màn đêm yên lặng tiến lên. Theo đội ngũ không ngừng lớn mạnh, càng ngày càng nhiều thi thể bị vận chuyển đến thành nội trên quảng trường. Quảng trường nguyên bản trống trải mặt đất, giờ phút này đã bị lít nha lít nhít thi thể sở chiếm cứ. Những thi thể này có duy trì khi còn sống tư thái, có thì bởi vì tuế nguyệt tan mòn mà trở nên vặn vẹo biến hình, nhưng chúng nó đều bị thực thi quỷ nhóm cẩn thận từng ly từng tí đắp lên cùng một chỗ, tạo thành một tòa khổng lồ núi thây. Theo cuối cùng một cỗ thi thể bị cất đặt tại núi thây trên đỉnh, toàn bộ quảng trường đã bị tòa này khổng lồ núi thây sở chiếm cứ. Đọ Phật Lạm Mỹ Ngộ đứng tại trên tường thành, quan sát thành nội trên quảng trường tòa kia nguy nga núi thây. Nguyệt quang vẩy vào tầng tầng lớp lớp trên thi thể, phát ra âm trầm mà trang nghiêm quang trạch, toàn bộ tràng cảnh phảng phất một bức đứng im bức tranh, nói chiến tranh thảm liệt cùng hy sinh. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Tòa này núi thây, không chỉ là số lượng tích lũy, càng là anh dũng cùng bi tráng biểu tượng. Mỗi một bộ thi thể đều đại biểu cho một cái đã từng hoạt bát sinh mệnh, một cái vì thủ hộ gia viên mà anh dũng đấu tranh chiến sĩ. Thật sự là kinh người thi thể số lượng a. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ từ đáy lòng địa cảm thán nói. Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quanh quẩn, phảng phất là đối những cái kia mất đi sinh mệnh nhớ lại cùng gửi lời chào. Hắn sở dĩ cho rằng là chiến sĩ, tự nhiên cũng là có nguyên nhân. Bởi vì những nhân loại này thi thể đều bao vây lấy rách dưới giáp trụ, rõ ràng là trải qua một trận đại chiến. Cái đồ đứng ở một bên, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ. Làm Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ phát ra tiếng thán phục lúc, cái đồ không khỏi hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia khinh thường. Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ, ngươi vẫn là như thế chưa thấy qua việc đời. Cái đồ chào phúng nói, trong giọng nói mang theo rõ ràng bất mãn cùng miệt thị, đây bất quá là tiểu đả tiểu nháo, chiến tranh chân chính, nhưng so sánh cái này thảm liệt được nhiều. Trong giọng nói của hắn để lộ ra một loại trải qua vô số liều mạng tranh đấu trầm ổn cùng lãnh khốc. Đối với cái đồ tới nói, tòa này núi thây mặc dù khổng lồ, nhưng ở trong mắt của hắn cũng không tính cái gì. Hắn trải qua càng tàn khốc hơn, máu tanh tràn diện, bởi vậy Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ sợ hai thán phục hắn thấy chỉ là ngạc nhiên mà thôi. Cái đồ nói để Đọ Phở Lạm Mỹ Ngộ có chút xấu hổ, nhưng hắn cũng ý thức được phản ứng của mình khả năng quả thật có chút quá kinh ngạc. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút cảm xúc, sau đó quay đầu nhìn về phía tòa kia núi thây, trong mắt lóe lên một tia kiên định. Cái đồ không nghĩ tới như ngươi loại này nam nhân thế mà cũng có thể bị Mộ Bạch đại nhân hàng phục, ta có thể nhìn ra ngươi cùng tại thế giới văn tỷ hệ sở bên trong khác biệt. Minh Ca cười ha hả ngồi xổm ở đầu tường, hỏa liệt điều kính dâm hạ mang theo một tia ngưng trọng, bởi vì hắn luôn cảm giác cái đồ ẩn giấu đi cái gì. Cái đồ chậm rãi thả ra trong tay nặng nề lang nha đồng, cái kia thân gậy bền trên sắc bén lang nha ở dưới ánh trăng lóe ra hàn quang. Động tác của hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất mỗi một lần buông xuống đều là đối lực lượng tuyệt đối trường khống. Hắn hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói ra, đi theo Mộ Bạch đại nhân, chúng ta theo đuổi là nhanh nhất, mạnh nhất chiến lược tăng lên. Thanh âm của hắn trầm thấp mà kiên định, để lộ ra đối Mộ Bạch đại nhân thâm hậu tín nhiệm cùng vô tận trung thành. Cái đồ ánh mắt bên trong lóe ra khát vọng đối với lực lượng cùng đối tương lai lòng tin. Hai người đang khi nói chuyện trên quảng trường thi thể đã chuẩn bị hoàn tất. Mộ Bạch đứng tại trong sân động, hai con ngươi sâu xa như biển, lóe ra thần bí mà kiên định quan mang. Hắn chậm rãi duỗi ra hai tay, lòng bàn tay hướng lên, phảng phất tại hướng thiên địa mượn lực. Theo trong miệng hắn nói lẩm bẩm, không khí chung quanh bên trong tràn ngập lên một cỗ lực lượng thần bí. Trên quảng trường, một vạn bộ thi thể, một vạn phần vật liệu đá, một vạn phần vật liệu gỗ cùng 3000 kim tệ chỉnh tề điệu bày ra tại đặc biệt vị trí, phảng phất tạo thành một cái cự đại ma pháp trận. Mộ Bạch hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động ma pháp. Trong chốc lát, toàn bộ quảng trường bị một cỗ cường đại năng lượng ba động bao phủ, thi thể, vật liệu đá, vật liệu gỗ cùng kim tệ bắt đầu chậm rãi dâng lên, tản mát ra quang mang nhàn nhạt. Những ánh sáng này đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại quang cầu, phảng phất dựng dục một loại nào đó lực lượng cường đại. Theo Mộ Bạch chú ngữ âm thanh càng ngày càng gấp rút, quang cầu dần dần biến hình, cuối cùng hóa thành một đạo to lớn của sáng trực trùng bất tiêu. Tại Mộ Bạch triệu hoán phía dưới, trong sân rộng đột nhiên phun trào lên một cỗ lực lượng thần bí. Cỗ lực lượng này như là quần quần vân hải, từ sâu trong lòng đất dâng lên mà ra, mang theo vô tận uy nghiêm cùng khí tức cổ xưa. Ngay sau đó, mọi người kinh ngạc nhìn thấy, một chỗ ngồi 100 mét cao cự long xảo huyệt kiến trúc bắt đầu ở trên quảng trường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ngoại hình của nó hoành vĩ hùng vĩ, phản phất một tòa sơn nhạc nguy nga trống rỗng mà đứng, cho người ta mang đến mãnh liệt đánh vào thị giác. Sao huyệt trên vách tường, điêu khắc tinh xảo vảy rồng đường vân, mỗi một phiến đều sinh động như thật, phản phất chân thực vảy rồng. Dưới ánh mặt trời, những đường vân này lóe ra thần bí quang trạch, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Sao huyệt đỉnh chót là một cái cự đại hình rồng trang trí, đầu rồng ngẩng cao, mắt rồng sáng ngời có thần, phản phất tại nhìn xuống toàn bộ quảng trường. Long thân uốn lượn xoay quanh, tạo thành một cái đặc biệt mái vòm, cho người ta một loại trang nghiêm mà cảm giác thần bí. Theo sao huyệt lên cao không ngừng, không khí chung quanh đều phản phất trở nên trang nghiêm. Mọi người nín hơi ngưng thị, sợ bỏ lỡ cái này kỳ tích đạn sinh mỗi một cái trong mấy mắt. Làm sao huyệt cuối cùng hoàn thành, sừng sững tại trong sân rộng lúc, tất cả mọi người vì đó kinh thán không thôi. Chương 1670, Cốt Long Sào Huyệt. Triệu Hoán Cốt Long. Chương 1670, Cốt Long Sào Huyệt. Triệu Hoán Cốt Long. Cự Long Sào Huyệt. Thả tay xuống, Mộ Bạch hơi nghi hoặc một chút. Không phải là Cốt Long Sào Huyệt sao? Tại mọi người nhìn chăm chú, tòa kia nguyên bản hùng vĩ Cự Long Sào Huyệt bắt đầu phát sinh dị biến. Nguyên bản tinh xảo bảy rồng đường vân dần dần trở nên làm đạm, thay vào đó là từng cây sâm bạch xương cốt dần dần hiện hiện, phản phất cự long sau khi chết lưu lại di hải. Những thứ này xương cốt cũng không phải là lộn xộn địa đắp lên, mà là lấy một loại quỷ dị mà có thứ tự phương thức sắp hàng, tạo thành một cái hoàn toàn mới, to lớn hơn mà kinh khủng xảo huyệt, Cốt Long xảo huyệt. Mỗi một cây xương cốt đều tản ra xâm nhiên hàn ý, để cho người ta không rét mà run. Xảo huyệt trên vách tường, nguyên bản vảy rồng trang trí đã hoàn toàn bị cốt chất nổi lên thay thế, những thứ này nổi lên hình dạng khác nhau, có bén nhọn như lao, có tráng kiện như trụ. Tại nguyệt quang chiếu rọi, toàn bộ Cốt Long xảo huyệt tản ra sâu kín lấp quang, phản phất là một con ngủ say cự thú, lúc nào cũng có thể tỉnh lại. Đỉnh chóp đầu rồng to lớn trang trí cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, biến thành một viên to lớn đầu lâu, trống rỗng trong hốc mắt phảng phất lóe ra u lãnh hỏa diễm, làm cho lòng người rất sợ sợ. Toàn bộ trên quảng trường bầu không khí trở nên dị thường kiềm chế, tất cả mọi người bị bất thình lình biến hóa rung động. Cự Long xào huyệt, tiêu hao 1000 kim tệ, 1000 vật liệu đá, 1000 vật liệu gỗ, có thể triệu hoán một con cốt long, mỗi ngày chỉ có thể triệu hoán một con, có thể thiết trí tự động triệu hoán, làm vật liệu hao hết sau đình chỉ triệu hoán. Cốt Long, đẳng cấp cao vong linh hệ long tộc binh chủng, có thể thi triển đóng băng thổ tức cùng vong linh thổ tức, có được cự long nhất tộc cường đại nhục thân sức chiến đấu kinh người. Tiêu hao vật liệu chế tạo một con, ta ngược lại thật ra muốn nhìn phương thế giới này cốt long binh chủng có thể mạnh bao nhiêu. Mộ Bạch đầu nhập nó cần có tài nguyên về sau, toàn bộ cao cấp kiến trúc liền nhanh chóng bắt đầu vận chuyển. Tại Cốt Long xảo huyệt chỗ sâu, một cỗ quỷ dị mà năng lượng cường đại bắt đầu chậm rãi phun trào. Cỗ năng lượng này tràn đầy tử vong cùng khí tức hủy diệt, phản phất tới từ địa ngục thâm uyên, để cho người ta không rét mà run. Theo năng lượng không ngừng hội tụ, trong xảo huyệt trên đất trống dần dần xuất hiện một đầu khổng lồ cốt long. Xương đầu này long toàn thân từ sâm bạch xương cốt cấu thành, mỗi một cây xương cốt đều tản ra u lanh quang trạch, phản phất trải qua vô số tuế nguyệt lắng đọng. Cốt long đầu là một viên to lớn đầu lâu, trống rỗng trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa u lam, đây là nó duy nhất con mắt. Đôi mắt này mặc dù không có sinh mệnh khí tức, nhưng lại để lộ ra một loại tàn bạo cùng lãnh khốc, để cho người ta không dám cùng chi đối mặt. Cốt long thân thể khổng lồ mà thon dài, mỗi một tiết xương cổ sống đều giống như tỉ mỉ điêu khắc tác phẩm nghệ thuật, đã cứng rắn lại linh hoạt. Hai cánh của nó triển khai lúc, độ rộng đủ để che khuất bầu trời, vua ở giữa mang theo trận trận của phòng, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Cốt long tứ chi cường tráng hữu lực, bén nhọn móng vuốt giống như là có thể tùy tiện xé rách sắt thép. Cái đuôi của nó càng là dài mà trắng kiện, cuối cùng mang theo bén nhọn cốt thứ, nhẹ nhàng hất lên liền có thể tạo thành đáng sợ phá hư. Làm xương đầu này long hoàn toàn thành hình lúc, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, chấn động đến toàn bộ xào huyệt đều đang run rẩy. Sau đó, nó vô cánh bay cao, xông vào vân tiêu. Ở trên bầu trời, cốt long thân ảnh như ẩn như hiện, phảng phất cùng hắc ám hòa làm một thể. Nó lúc phi hành mang theo phong bạo quét sạch toàn bộ quảng trường, làm cho lòng người rất sợ sợ. Xương đầu này long là tử vong cùng hủy diệt hóa thân, nó tồn tại bản thân liền là một loại uy hiếp. Liền xem như cái đồ cũng cảm thấy nhất định áp lực. Thế nào, loại này cốt long mạnh sao? Cù Giản mang theo hàn khí đi đến cái đồ bên cạnh. Nắm chặt lang nha bổng cái đồ trầm giọng nói ra, rất mạnh, hoặc là nói rất phù hợp phương thế giới này phương thức chiến đấu, so thế giới hiện thực truyền hình điện ảnh kịch bên trong bình thường cốt long sức chiến đấu càng kinh người. Hướng này tòa đỉnh núi phát động đóng băng thổ tức, hóa thành dòng điện Mộ Bạch bay vào dưới không trung lệnh. Hắn muốn nhìn một cái này vì phong bắt diện cốt long mạnh bao nhiêu. Chương 1671, công kích long mạch đế quốc thành trì. Chương 1671, công kích long mạch đế quốc thành trì. Cốt long ở trên không trung bay lượn, thân ảnh của nó tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện, giống như một cái kinh khủng u linh. Đột nhiên, nó mở ra cái kia trống rỗng khô lâu miệng lớn, một cô băng lãnh thổ tức từ trong đó phun ra. Cỗ này thổ tức băng lãnh đến cực điểm, phản phất đến từ bắc địa hàn phong, mang theo lạnh thấu xương hàn ý, nó cấp tốc hướng phía dưới một ngọn núi đánh tới. Trên ngọn núi cây cối cùng nham thạch tại thổ tức xâm nhập hạ cấp tốc kết lên thật dày tầng băng. Nguyên bản màu xanh biết giạt rào sân phong, tại cốt long đóng băng thổ tức dưới, dần dần trở nên bao phủ trong làn áo bạc, phản phất phủ thêm một tầng thật dày băng giáp. Sơn phong đỉnh bắt đầu bị băng tuyết bao trùm, nguyên bản cứng rắn nham thạch tại cực hàn nhiệt độ hạ trở nên yếu ớt không chịu nổi, trong cái khe rỉ ra nước cấp tốc kết băng, tạo thành thiên kỳ bách quái, bóng ánh sáng long lanh tản băng. Theo cốt long thổ tức tiếp tục, cả ngọn núi đều bị đông cứng, phản phất biến thành một tòa cự đại băng điêu. Trên ngọn núi sinh vật tại băng lãnh thổ tức bên trong nháy mắt bị băng phong, thân ảnh của bọn chúng tại trong tầng băng như ẩn như hiện, phản phất bị vĩnh viễn như ngừng lại một khắc này. Làm cốt long đỉnh chỉ thổ tức lúc, toàn bộ sơn phong đã hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm, trở nên yên tĩnh mà thần bí. Tòa này đã từng tràn ngập sinh cơ sơn phong, bây giờ tại cốt long đóng băng thổ tức hạ biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, trở thành một cái làm cho người nhìn mà phát khiếp cấm địa. Rất mạnh, không hề nghi ngờ mạnh, thậm chí có thể nói trên đỉnh nửa cái cụ dạn, mà đây chỉ là một cái cao cấp binh chủng cường độ. Hiện tại nên thời điểm đối phụ cận mạnh nhất long mạch đế quốc khai đao. Thần sắc lạnh nhạt Mộ Bạch mang theo một tia sát ý nhìn về phía nơi xa. Đánh tan bản thổ thế lực quyết trương tự thân lãnh địa phát triển, đây là phó bản lãnh chúa cách chơi, Mộ Bạch cũng không muốn đợi đến người chơi khác liên quân đạt tới đỉnh đầu thời điểm mới bắt đầu phát triển. Hiện tại hắn cần không phải nhân tử, mà là tử vong. Kim Long thành nội, nguyên bản rộn rộn ràng ràng đường đi tại cốt long tiếng gầm gừ bên trong lâm vào hỗn loạn. Các bình dân thất kinh địa chạy trốn từ phía, tiếng thét chói tai, tiếng hô hoán liên tiếp. Mau trốn a. Một người trung niên nam tử sắc mặt tái nhợt, lôi kéo bên người người nhà liền hướng trong ngõ hẻm bên cạnh chạy tới, trong âm thanh của hắn tràn đầy sợ hãi cùng nội vàng. Kia là cốt long. Trời ạ, chúng ta làm sao lại xui xẻo như vậy? Một vị lao phụ nhân chống quả trượng, đi lại tập tên đi theo dòng người, trên mặt của nàng biết đầy tuyệt vọng. Trên đường phố, đám người giống con ruồi không đầu đồng dạng tán loạn, có đụng ngã lăn quầy hàng, có ngã sắp xuống lại cuống quýt bò lên. Bọn trẻ bị dọa đến khóc lớn lên, ôm chặt lấy phụ mẫu chân, không muốn buông tay. Đám lái buôn không để ý tới rơi lả tả trên đất hàng hóa, chỉ muốn mau chóng thoát đi cái này kinh khủng địa phương. Mọi người đừng hoảng hốt, nhanh hướng ngoài cửa thành chạy. Có người ý đồ duy trì trật tự, nhưng hắn thanh âm trong lúc hỗn loạn lộ ra như thế yếu ớt. Toàn bộ Kim Long thành phảng phất lâm vào mạt nhật giống như khủng hoảng. Mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thoát đi cái này bị cốt long gào thét bao phủ thành thị, tìm kiếm một cái địa phương an toàn. Trên đường phố một mảnh hỗn độn, bị giẫm đạp hàng hóa, ngã lật quầy hàng, rơi lả tả trên đất tiền. Đây hết thảy đều chứng kiến trận này đột nhiên xuất hiện tai nạn. Tại Kim Long thành nội, theo cốt long tiếng gầm gừ không ngừng tới gần, trên tường thành xạ thủ nhóm cấp tốc tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Bọn hắn nắm chặt trường cung, cài tên kéo huyền, nhắm ngay đầu kia kinh khủng cốt long. Bắn tên. Theo quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, dây đặc mưa tên hướng cốt long chút xuống mà đi. Nhưng mà, là mũi tên tiếp xúc đến cốt long thân thể lúc, lại phản phất chạm đến không thể phá vỡ khôi giáp, nhao nhao đạn rơi, căn bản là không có cách đối nó tạo thành bất cứ thương tổn gì. Cốt long tựa hồ bị chọc giận, nó quay đầu hướng tường thành bay tới, trống rông trong hốc mắt lóe ra u lam quang mang, phản phất khóa chặt những thứ này có can đảm khiêu chiến nó người loại. Sa thủ nhóm thấy thế, trong lòng giật mình, nhưng vẫn kiên định tiếp tục xạ kích, ý đồ ngăn cản cốt long tới gần. Nhưng mà, cố gắng của bọn hắn tựa hồ tốn công vô ích. Cốt long không chỉ có lông tóc không tổn hao gì, ngược lại bị mũi tên công kích hấp dẫn, càng thêm hung mạnh hướng tường thành bay tới. Cái kia khổng lồ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo bóng ma, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Trên tường thành bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên, xạ thủ nhóm cứ việc dũng cảm, nhưng đối mặt cường đại như thế địch nhân, trong lòng cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Cốt long mở ra nó cái kia giữ tợn miệng lớn, một cỗ băng lãnh thổ tức đột nhiên phun ra, lao thẳng tới trên tường thành xạ thủ nhóm. Cỗ này thổ tức mang theo lạnh lẽo thấu xương, phản phất ngay cả không khí đều bị đọc lại. Xạ thủ nhóm nguyên bản ánh mắt kiên định tại thổ tức tới gần trong nháy mắt trở nên vạn phần hoảng sợ. Bọn hắn ý đồ tránh né, nhưng băng lãnh thổ tức cấp tốc lan tràn, đem bọn hắn từng cái bao phủ. Tại đóng băng thổ tức xâm nhập dưới, xạ thủ nhóm động tác dần dần trở nên cứng ngắc, trên mặt biểu lộ cũng bị dừng lại đang sợ hãi bên trong. Thân thể của bọn hắn bị một tầng thật dày băng tinh bao trùm, phản phất biến thành băng điêu. Trên tường thành, từng dãy băng điêu xạ thủ đứng bình tĩnh đứng thẳng, bọn hắn duy trì khi còn sống tư thái, nhưng sinh mệnh khí tức cũng đã bị băng lãnh đoạt đi. Trong ánh mắt của bọn hắn, vĩnh viễn dừng lại một khắc này hoảng sợ cùng bất lực. Cú Gian lặng yên xuất hiện tại bị đóng băng tường thành bên cạnh, thân ảnh của hắn trong gió rét lộ ra cô độc mà kiên định. Hắn ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt thâm thúy, phản phất tại ước định lên trước mắt thế cục. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, theo một tiếng này tiếng vang lênh lảnh, nguyên bản bị đóng băng kiên cố tường thành đột nhiên bắt đầu chấn động, sau đó xuất hiện vết rách. Khối băng ở giữa khe hở cấp tốc mở rộng, đương theo lấy đinh thái nhức góc quanh mình, tường thành ầm vang sụp đổ, khối băng văng khắp nơi. Đóng băng tường thành ầm vang sụp đổ trong nháy mắt, một cỗ cường đại sóng xung kích giơ lên đẩy trời băng bụi. Tường thành lỗ hổng như là một cái hắc ám miệng lớn, đột nhiên hiện ra mấy trăm con thực thi quỷ cùng khô lâu binh sĩ, bọn hắn giống như nước thủy triều tràn vào Kim Sa thành. Những thứ này thực thi quỷ thân hình gầy gò, làn da bảy biện ra thật sâu màu xanh đen, trong mắt lóe ra u lục quang mang, bén nhọn móng vuốt cùng hư thối nhục thân tản ra làm cho người buồn nôn khí tức. Bọn hắn gào thét, điên cuồng địa phóng tới trong thành, phản phất muốn đem hết thảy thôn vệ. Mà theo sát phía sau khô lâu binh sĩ, toàn thân bọn họ xương cốt sâm bạch, trong mắt thiêu đốt lên u lam quỷ hỏa. Bọn hắn cầm trong tay vết dỉ loang lổ vũ khí, nện bước chỉnh tề bộ pháp, không chút biểu tình địa giết vào trong thành. Phản phất là một chi từ địa ngục tuân gia vong linh đại quân. Kim Long thành cư dân bị bất thình lình công kích dọa đến thất kinh, tiếng thét chói tai, chạy âm thanh liên tiếp. Mà trên tường thành quân coi giữ cũng lâm vào hỗn loạn, bọn hắn liều mạng xạ kích, ném mạnh hòn đá, ý đồ ngăn cản cỗ này tà ác người xâm nhập, nhưng tựa hồ hiệu quả quá mức bé nhỏ. Toàn bộ thành thị lâm vào một mảnh khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Cù Giản đứng tại trên chiến trường, đối mặt với một đám trận địa sẵn sàng đón quân địch tuân binh. Hắn hít sâu một hơi, hai mắt lóe ra lạnh lẽo qua mang, sau đó đột nhiên giang hai tay ra, hét lớn một tiếng, độ không tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, một cỗ cường đại hàn khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, cấp tốc hướng bốn phía lan tràn. Cỗ hàn khí kia phảng phất có được sinh mệnh đồng dạng, linh động địa vòng qua thuẫn binh tâm chắn, trực tiếp xâm nhập thân thể của bọn hắn. Theo hàn khí xâm nhập, thuẫn binh nhóm đột nhiên cảm thấy một trận giá rét thấu xương đánh tới, phảng phất đưa thân vào băng thiên tuyết địa bên trong. Thân thể của bọn hắn bắt đầu dần dần mất đi nhiệt độ, trở nên cứng ngắc mà chết lặng. Nguyên bản nắm chặt tâm chắn cùng binh khí hai tay cũng dần dần đã mất đi lực lượng, không cách nào lại nắm chặt vũ khí.
Cụ giản trái hỉ hỉ no mi năng lực tại thời khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế, hắn phảng phất trở thành trưởng khống băng tuyết vương giả, đem chiến trường biến thành của hắn băng tuyết vương quốc. Tại cái này trong vương quốc, hắn có được quyền khống chế tuyệt đối, có thể tùy ý giảm xuống nhân thể nhiệt độ, thậm chí đem nó cưỡng chế dừng lại tại nào đó một nhiệt độ thấp trạng thái. Thuấn binh nhóm tại cụ giản đóng băng năng lực trước mặt lộ ra như thế bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của mình dần dần bị băng tuyết bao trùm, cảm nhận được sinh mệnh lực tại rét lạnh xâm nhập hạ dần dần trôi qua. Mà cụ giản thì tỉnh táo đứng ở một bên, ánh mắt thâm thúy, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trang diện này để cho người ta không khỏi cảm thán, đây là trái hỉ hỉ no mi thực lực kinh khủng. Dâu đen trương cùng địa cười, cái kia đặc biệt tặc ha 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 tiếng cười trên chiến trường quân quẩn, phảng phất có một loại trào phúng cùng cuồng vọng ý vị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng cụ giản, nụ cười trên mặt càng đậm, lớn tiếng tán dương, cụ giản, ngươi cái tên này thật sự là kinh khủng như vậy à? Xem ngươi trái hỉ hỉ no mi năng lực, thật là khiến người ta sợ hãi. Lời còn chưa dứt, hắn bỗng nhiên quay người, ánh mắt khóa chặt phụ cận một chi ma pháp học đồ tiểu đội. Những cái kia đám học đồ lúc đầu cũng đang khẩn trương mà chuẩn bị lên ma pháp, bị dâu đen ánh mắt quét qua, lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng, động tác đều trở nên cứng ngắc. Dâu đen hướng phía ma pháp học đồ tiểu đội nhanh chân đi đi, vừa đi vừa tiếp tục cùng thiếu, ha ha ha, xem ra hôm nay trận chiến đấu này chúng ta thắng chắc. Tiểu quỷ nhóm động thủ đi. Đám học đồ bị lời của hắn cùng tiếng cười chấn động đến kinh hồn tăng đảm, có chút thậm chí bắt đầu run lẩy bẩy. Bọn hắn mặc dù cũng trải qua một chút chiến đấu, nhưng đối mặt dâu đen dạng này đại hải tặc cùng bên cạnh hắn kinh khủng như vậy cụ dạn, bọn hắn cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có cùng sợ hãi. Ma pháp đám học đồ lấy rút khí, nắm chặt pháp trượng, đồng loạt chỉ hướng từng bước tới gần dâu đen. Trên mặt bọn họ lộ ra kiên định biểu lộ, trong miệng nói lẩm bẩm, bắt đầu tụ tập ma pháp nguyên tố xung quanh, ghê tởm kẻ xâm lược. Trong đó một tên học đồ giận dữ hét, thanh âm của hắn tràn đầy phẫn nộ cùng quyết tâm. Theo thoại âm rơi xuống, từng quả nóng bỏng hỏa cầu từ bọn hắn pháp trượng mũi nhọn tán phát ra, gào thét lên hướng dâu đen bay đi. Hỏa cầu trong không khí xẹt qua từng đạo nóng bỏng quy tích, mang theo ma pháp đám học đồ phẫn nộ cùng quyết tâm, thẳng đến dâu đen yếu hại. Đối mặt bay tới hỏa cầu, dâu đen không chút nào không sợ, khoe miệng của hắn treo một tia khinh thường ý cười, phảng phất những công kích này với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con. Chương 1672, công thành cùng thủ thành. Chương 1672, công thành cùng thủ thành. Hừ, đây là công kích của các ngươi sao? Dâu đen khinh miệt nói, đồng thời thân hình lóe lên, thoải mái mà tránh thoát mấy quả hỏa cầu. Còn lại hỏa cầu mặc dù đánh trúng vào hắn, nhưng chỉ là ở trên người hắn văng lên một chút hỏa hoa, cũng không tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Ma pháp đám học đồ thấy thế, trên mặt lộ ra kinh ngạc cùng không cam lòng tấn sắc. Bọn hắn biết mình công kích đối dâu đen tới nói cũng không có hiệu quả, nhưng vẫn không tức giận chút nào địa tiếp tục phát động công kích, ý đồ tìm tới đột phá khẩu. Thật ha ha ha. Để cho ta tặng cho các ngươi một điểm nhỏ lễ vật đi. Dâu đen ánh mắt âm trầm, hắn hướng phía phụ cận ma pháp học đồ tiểu đội phóng ra một bước, hai tay đột nhiên mở ra. Ở trong nháy mắt này, trung quanh tia sáng tựa hồ cũng bị động tác của hắn thôn phệ, một cỗ khó nói lên lời hắc ám khí tức từ trên người hắn mãnh liệt mà ra. Ám thủy. Hắn gầm nhẹ một tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy tà ác cùng lực lượng. Theo một tiếng này ra lệnh, hắn trái rẽ mì no mi năng lực toàn diện bộc phát, một cỗ chất lỏng màu đen phảng phất từ địa ngục thâm nguyên bên trong tuôn ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo to lớn màu đen dòng nước. Đạo này ám thủy giống như là có sinh mệnh, linh động địa bốn lượn tiến lên, thẳng đến ma pháp học đồ tiểu đội mà đi. Đám học đồ hoảng sợ nhìn xem bất thình lình hắc ám công kích, bọn hắn cảm nhận được gần chứa trong đó lực lượng kinh khủng, phảng phất ngay cả linh hồn đều muốn bị thôn phệ. Theo ám thủy tới gần, đám học đồ không gian chung quanh phảng phất đều bị cỗ này hắc ám lực lượng chỗ bặm mẹo, tầm mắt của bọn hắn trở nên mơ hồ, hô hấp cũng biến thành khó khăn. Một chút phản ứng tương đối nhanh học đồ ý đồ phóng thích ma pháp tiến hành chống cự, nhưng bọn hắn ma pháp tại cỗ này hắc ám lực lượng trước mặt lộ ra như thế không có ý nghĩa, trong nháy mắt liền bị thôn phệ hầu như không còn. Ám thủy tại trong nháy mắt liền đem toàn bộ ma pháp học đồ tiểu đội thôn phệ, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch hắc ám. Dâu đen nhìn xem một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, hắn trái rẽ mì no mi năng lực lần nữa hiện ra nó kinh khủng một mặt. Mà ma pháp đám học đồ thì tại cỗ này hắc ám lực lượng bên trong triệt để đã mất đi bóng dáng, phản phất chưa từng tồn tại. Thủ hộ thành trì quý tộc kiếm khách phẫn nộ rút ra trường kiếm muốn đi đánh giết dâu đen. Có thể một bóng người ngăn tại hắn trước người. Hạ kệ như núi non giống như lù lù bất động, đứng sừng sững ở quý tộc kiếm khách Hassan tiến lên trên đường. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, lộ ra một cỗ không thể lay động kiên định. Tại cái này khẩn trương trong lúc giằng co, không khí phảng phất đều lặp lại, mỗi một tia gió đều đình chỉ gợi lên. Chậm rãi, Hạ kệ vươn tay của hắn, cầm chôi đao. Đó là một thanh trong truyền thuyết vô song đại khoái đao, Hắc đao đêm. Theo thân đao chậm rãi ra khỏi vỏ, một cỗ túc sát chi khí tràn ngập ra. Đao kia lưới đao lóe ra hàn quang, phảng phất có thể cắt chém hết thảy trở ngại. Hạ kệ gương mặt bên trên không có một tia gợn sóng, hắn bình tĩnh nhìn xem Hudson, lạnh nhạt nói, đường này không thông. Thanh âm của hắn mặc dù bình thản, lại lộ ra một cỗ lực lượng không thể kháng cự. Hudson cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, hắn biết, đối mặt mình không chỉ có là một cái kiếm khách, càng là một cái không thể vượt qua cao phong. Tại trận này y mắng đỏ sức bên trong, Hạ kệ đã lấy khí thế của hắn cùng vô song đại khoái đao hắc đao đêm, hoàn toàn nắm trong tay cục diện. Hudson hít sâu một hơi, nắm chặt trường kiếm trong tay, thể nội đấu khí như hồng thủy mãnh liệt lưu động. Hắn thôi động đấu khí, đem nó bám vào tại trên trường kiếm. Thân kiếm lập tức bị một tầng hào quang sáng chói bao vây, phản phất được trao cho sinh mệnh. Cố khí thế cường này như là như mưa rông gió bão của tới, ép hướng về phía trước Hạ Cậy Mị Hạt. Hào Sơn ánh mắt bên trong lóe ra chiến ý cùng quyết tâm, hắn phản phất muốn đem tất cả lực lượng đều chút xuống tại một kích này bên trong. Hạ Cậy Mị Hạt cảm nhận được cố khí thế cường này, ánh mắt của hắn vi vi ngưng tụ. Housen giờ phút này trôi cho thấy lực lượng, vậy mà ẩn ẩn có vượt trên hắn chi thế. Nhưng mà, Hạ Kệ cũng không bởi vậy dao động, hắn vẫn như cũ duy trì tỉnh táo cùng trấn định. Tại trận này khí thế đọ sức bên trong, Housen tựa hồ chiếm cứ thượng phong. Trường kiếm của hắn tại đấu khí ra chỉ dưới, phản phất biến thành một đạo lấp lánh lưu tinh, vạch phá bầu trời, thẳng đến Hạ Kệ mi hạt. Mà Hạ Kệ thì tinh tinh chờ đợi lấy một kích này đến, chuẩn bị dùng tự mình hắc đao hôm qua nên đón cuộc khiêu chiến này. Chương 1673, Hạ Kệ mi hạt VS Housen chương 1673. Hạ Kệ Mị Hạt VS Hassan Hassan tại cùng Hạ Kệ Mị Hạt trong lúc giằng co, đột nhiên phát giác được trên người đối phương cũng không toát ra đấu khí ba động. Phát hiện này để trong lòng của hắn dâng lên một cỗ cảm giác ưu việt, đồng thời xen lẫn mấy phần niềm ai. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng khinh thường ý cười, trao phúng nói, khí thế rất đủ, không nghĩ tới ngươi thế mà lại không đấu khí. Thật là khiến người thất vọng, ta còn tưởng rằng có thể gặp được cái ra dáng đối thủ. Hassan trong giọng nói để lộ ra đối Hạ Kệ khinh thường cùng kinh thị, phản phất hắn đã hoàn toàn xem thấu thực lực của đối phương, cho rằng trận này đọ sức đã mất đi lo lắng. Nhưng mà Hạ Kệ Mị Hạt nhưng lại chưa bởi vậy động dung, ánh mắt của hắn vẫn như cũ thâm thúy mà kiên định, phảng phất tại nói cho Housen, chiến đấu chân chính cũng không phải là vẹn vẹn ỷ lại tại đấu khí. Housen mỉa mai mặc dù chói tai, nhưng Hạ Kệ lại phảng phất cũng không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đứng bình tĩnh ở nơi đó chờ đợi lấy Housen công kích, chuẩn bị dùng phương thức của mình cho đối phương hữu lực đánh trả. Trận này đọ sức, mặc dù nhìn bề ngoài Housen chiếm cứ ưu thế, nhưng chân chính thắng bại có lẽ chỉ có sau khi chiến đấu kết thúc mới có thể công bố. Housen trong giọng nói mang theo khinh miệt cùng khiêu khích, mà động tác của hắn càng là không chút do dự. Vừa dứt lời, hắn cấp tốc ngưng tụ đấu khí tại trên trường kiếm, một đạo sáng chói đấu khí kiếm mang trong nháy mắt thành hình, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng Hạ Kệ Mị Hạt chém tới. Hạ Kệ phản ứng cấp tốc, nắm chặt hắc đao đêm nên đón tiếp lấy, ý đồ ngăn trở cái này tấn mãnh một kích. Nhưng mà, Housen đấu khí kiếm chạm uy lực kinh người, kiếm mang trong nháy mắt đột phá Hạ Kệ phòng tuyến, làm cho hắn liên tiếp lui về phía sau. Cứ việc Hạ Kệ đem hết toàn lực ngăn cản, nhưng Housen đấu khí kiếm chạm vẫn là đem hắn bước lui mấy bước. Hạ Kệ thực lực bị áp chế 9/9, có thể nói chính là cái sẽ kiếm thuật người bình thường. Đối mặt Housen mãnh liệt đấu khí kiếm chạm, Hạ Kệ Mị Hạt cũng không cứng đối cứng địa đối kháng, mà là xảo diệu vận dụng hắn tinh xảo kiếm pháp kỹ xảo để đường đối. Thân hình hắn linh hoạt, bộ pháp mạnh mẽ, trong tay hắc đao đêm như cùng hắn kéo dài, cùng hắn tâm ý tương thông. Mỗi khi Housen kiếm khí tới gần, Hạ Kệ luôn có thể lấy vừa đúng góc độ cùng cường độ vung đao, đem kiếm khí của đối phương xảo diệu dẫn đạo, phân tán, thậm chí bắn ngược. Kiếm pháp của hắn đã có cương mãnh chi thế, lại không mất mềm dẻo chi biến, phản phất tại múa bên trong thuyết minh lấy kiếm thuật tinh túy. Tại Hạ Kệ tinh diệu kiếm pháp dưới, Housen nguyên bản lăng lệ chạm kích cường độ bị trên phạm vi lớn suy yếu. Hạ Kệ mỗi một lần vung đao đều giống như dùng tứ lạng bạc tiên cân xảo kình, nhẹ nhõm hóa giải Housen công kích. Kiếm pháp của hắn không chỉ có tinh chuẩn mà lại hiệu suất cao, để cho người ta không thể không bội phục hắn thâm hậu kiếm thuật bản lĩnh cùng đối địch kinh nghiệm. Tại trận này đọ sức bên trong, Hạ Kệ Mị Hạt lấy hắn đặc biệt kiếm pháp kỹ xảo, thành công điệu tan mất Housen chạm kích đại bộ phận cường độ, khiến cho nguyên bản hung mãnh công kích trở nên mềm mại bất lực. Cái này không chỉ có phô bày Hạ Kệ chắc tuyệt kiếm pháp kỹ nghệ, cũng phản ứng ra hắn trong chiến đấu tỉnh táo cùng trí tuệ. Housen vốn cho là đấu khí của mình kiếm chẳng có thể cấp tốc áp chế Hạ Kệ Mị Hạt, lại không nghĩ rằng đối phương lấy kiếm pháp tinh diệu như thế từng cái hóa giải công kích của mình. Trong mắt của hắn hiện lên một tia chấn kinh, đối Hạ Kệ kiếm pháp tạo nghệ cảm thấy khó có thể tin. Thật sự là kiếm đạo quái vật. Housen trong lòng thầm than, hắn chưa bao giờ thấy qua cao siêu như vậy kiếm pháp, phản phất mỗi một đao đều ẩn chứa thâm hậu kiếm ý cùng vô tận biến hóa. Nhưng mà, Housen cũng không phải là dễ tới bối phận, hắn cấp tốc điều chỉnh tâm tính, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt. Hắn cũng không muốn tiếp tục cùng Hạ Kệ tại kiếm pháp bên trên dây dưa, dù sao đây không phải hắn sở trường. Đáng tiếc, ta cũng sẽ không cùng ngươi tiếp tục chơi loại kiếm pháp này trò chơi. Housen hừ lạnh nói, lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt kéo gần lại cùng Hạ Kệ khoảng cách, đồng thời một quyền đánh phía Hạ Kệ ngực. Một quyền này thế đại lực trầm, mang theo tiếng gió gào thét, hiển nhiên Housen muốn lấy lực phá xảo, dùng hắn am hiểu cận chiến phương thức kết thúc trận chiến đấu này. Hạ Kệ trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng hắn cũng không bối rối, mà là tỉnh táo ứng đối Housen đột nhiên tập kích. Housen hít sâu một hơi, ngưng tụ lực lượng toàn thân, đột nhiên phát động hắn mạnh nhất chiêu thức, kỵ sĩ công kích chạm. Thân hình hắn tựa như tia chớp phóng tới Hạ Kệ, trường kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn, phảng phất muốn đem hết thể ngăn cản tại phía trước đồ vật đều đổ ra. Một kích này, hắn nhất định phải được. Nhưng mà, Hạ Kệ cũng không lùi bước, hắn tỉnh táo quan sát đến Housen động tĩnh, trong tay hắc đao đêm nắm chặt, tùy thời chuẩn bị ứng đối. Ngay tại Housen kiếm khí sắp chạm đến hắn trong nháy mắt, Hạ Kệ đột nhiên phát động phá lãng chạm, một đạo sáng chói đao mang hoành không xuất thế, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đón lấy Housen công kích chạm. Ầm vang, một tiếng sắt thép va chạm tiếng vang quanh quẩn trong không khí, hai đạo kiếm khí kịch liệt va chạm, tóe lên một mảnh tia lửa chói mắt. Housen công kích chạm bị Hạ Kệ phá lãng chạm cưỡng ép cắt đứt, hai cỗ lực lượng đối trùng khiến cho trùng quanh khí lưu cũng vì đó chấn động. Housen trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới toàn lực của mình một kích lại bị Hạ Kệ dễ dàng như vậy hóa giải. Mà Hạ Kệ thì mặt không biểu tình, phản phất đây hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn bước vàng đứng tại chỗ, trong tay hắc đao đêm y hiển nhiên lóe ra lạnh lẽo qua mang, phản phất tại hướng Housen thị uy. Cuộc tỷ thí này lần nữa hiện ra Hạ Kệ siêu phàm thực lực cùng tỉnh táo sức phán đoán. Dù cho đối mặt Housen một kích toàn lực, hắn y hiển nhiên có thể thông dong đứng đối, thể hiện ra hắn làm đỉnh cấp kiếm sĩ phong thái. Vũ bê kiếm pháp hoàn toàn dựa vào lấy ngươi cái gọi là đấu khí cương ép trèo chống. Hạ Kệ Mị Hạt lênh khốc mà nhìn chằm chằm vào Housen, ánh mắt của hắn thâm thúy mà sắc bén, phản phất có thể xuyên thủng hết thể biểu tượng, thẳng đến bản chất. Hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp mà kiên định, kiếm pháp không phải như thế dùng. Kiếm giả, không gì không đức, không có gì không chạm. Nếu là chỉ lại kiếm khí uy lực, mà không để ý đến kiếm pháp tinh túy, đó chính là lẫn lộn đầu đôi. Trong giọng nói của hắn để lộ ra đối với kiếm pháp khắc sâu lý giải, đồng thời cũng mang theo một tia dạy bảo ý vị. Hạ Kệ tựa hồ đang nhắc nhở Hampton, kiếm pháp không chỉ là liên quan tới lực lượng cùng tốc độ, càng là liên quan tới tinh chuẩn, kỹ xảo cùng trí tuệ. Hampton nghe xong, không khỏi lâm vào trầm tư. Ồn ào. Thẹn quá thành giận Hampton đã mất đi ngày xưa tỉnh táo, hắn liên tục phát ra đấu khí chẳng kích, ý đồ thông qua cường đại kiếm khí bức bách Hạ Kệ lui lại. Nhưng mà, mỗi một lần chạm kích đều bị Hạ Kệ lấy kiếm pháp tinh diệu nhẹ nhõm hóa giải, phản phất công kích của hắn tại Hạ Kệ trước mặt đều lộ ra như thế bất lực. Thời khắc mấu chốt, Hạ Kệ trở tay một cái nhất đao lưu bay lượn chạm kích, đây là tuyệt kỹ của hắn một trong. Chỉ gặp hắc đao đêm trong tay hắn hóa thành một đạo tia chớp màu đen, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai bổ về phía Hampton. Một kích này không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại kiếm khí lăng lệ, phản phất muốn đem hết thể trở ngại đều chặt đứt. Hampton bị trước mắt kiếm quang rung động, hắn ý đồ tránh né, nhưng đã tới đã không kịp. Hạ Kệ bay lượn chạm kích chuẩn xác địa đánh trúng vào vũ khí của hắn, to lớn lực trùng kích để Hampton cảm thấy tay cánh tay tê dần, trường kiếm trong tay suýt nữa tua tay. Giờ khắc này, Hampton rốt cục ý thức được mình cùng Hạ Kệ ở giữa thực lực sai biệt. Công kích của hắn tại Hạ Kệ trước mặt lộ ra như thế non nớt, mà Hạ Kệ kiếm pháp lại như đồng hành mây như nước chảy trôi chảy, mỗi một kích đều vừa đúng. Ngươi bại. Ba chữ rơi xuống, Hampton thủ cấp đã bị Hạ Kệ chém xuống. Ở đây vẻ ngoài chiến mộ Bạch nhìn thấy Hạ Kệ cử động âm thầm gật đầu, Hạ Kệ không hổ là thế giới văn tỷ hệ sở kiếm thứ nhất hảo, thích ứng năng lực nhất lưu, cho dù là bị áp chế tất cả thực lực cũng có thể biểu hiện ra ưu thế áp đảo. Chợt, mộ Bạch liền đem sáng tạo cốt long xảo huyệt ban thưởng một trong, dưới trướng chiến tướng thực lực hoàn toàn khôi phục năng lực cho Hạ Kệ. Trong khoảnh khắc, Hạ Kệ cảm nhận được toàn bộ lực lượng chạy trở về tiến vào thể nội. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua toàn bộ thành trì dơ lên hắc đao đêm. Đột nhiên, thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt xuyên qua kim long thành đường đi. Trong tay hắc đao đêm long lánh lạnh lẽo qua mang, theo hắn huy động, một đạo sáng chói đao khí xẹt qua chân trời, giống như một đầu cự long đằng không mà lên. Đạo này đao khí ẩn chứa lực lượng kinh người, lấy thế tồi khô lạp hủ chém về phía kim long thành kiến trúc. Theo một tiếng đinh thái nhức góc tiếng vang, vài chục tòa kiến trúc tại đạo này đao khí trùng kích vào hét lên rồi ngã gục, hóa thành một vùng phế tích. Bụi mù tràn ngập bên trong, Hạ Kệ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ. Trong tay hắc đao đêm đã trở vào bao. Ánh mắt của hắn thâm thúy mà kiên định, phản phất tại tuyên cáo một loại không người có thể địch lực lượng. Kim Long Thành các cư dân bị bất thình lình một màn rung động thật sâu, bọn hắn nhìn qua Hạ Kệ, trong mắt tràn đầy kính sợ. Chương 1674, truyền kỳ võ giả Nhạc Sơn chương 1674, truyền kỳ võ giả Nhạc Sơn giết. Nơi hẻo lánh bên trong một đám võ giả xông ra. Những võ giả này người mặc kiên cố áo giáp, cầm trong tay lưới dao, trên mặt lộ ra quyết tuyệt thần sắc. Bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp ăn ý, đối mặt như thủy triều vọt tới thực thi quỷ. Bọn hắn không hề sợ hãi, ngược lại cho thấy điên cuồng giết chóc dục vọng. Trong lúc nhất thời, đao quang kiếm ảnh, huyết đục văng tung tóe. Đám võ giả cơ binh khí trong tay, mỗi một lần vung chặt đều mang đi một cái thực thi quỷ sinh mệnh. Động tác của bọn hắn tấn mãnh mà lăng lệ, phản phất là đang tiến hành một trận máu tanh vũ đạo. Thực thi quỷ nhóm tại bọn hắn công kích đến nhau nhau ngã xuống, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Đám võ giả ánh mắt kiên định mà lãnh khốc, bọn hắn phản phất hóa thân thành cô máy giết chóc, không ngừng mà tiêu diệt địch nhân trước mắt. Thân ảnh của bọn hắn trong bóng đêm di chuyển nhanh chóng, mỗi một lần công kích đều nương theo lấy thực thi quỷ kêu thảm cùng ngã xuống đất thanh âm. Cái này khiến mộ Bạch rất khó chịu. Hạ Kệ đi trước xử lý bọn hắn. Tuân mệnh. Hạ Kệ thân ảnh khẽ động, giống như quỷ mị xông vào võ trang đầy đủ võ giả trong trận hình. Tốc độ của hắn cực nhanh, để cho người ta hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo hắc ảnh tại võ giả ở giữa xuyên toa. Mỗi một lần chạm kích đều nương theo lấy một đạo lăng lệ đao quang, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng địch nhân yếu hại. Kiếm pháp của hắn tinh diệu tuyệt luân, mỗi một đao đều ẩn chứa lực lượng cường đại, nhưng lại nhẹ nhàng linh động, như là nước chảy tự nhiên. Đám võ giả tại công kích của hắn hạ nhau nhau ngã xuống, không ai cản nổi. Khôi giáp của bọn hắn như là giấy, căn bản là không có cách ngăn cản Hạ Kệ đao phong. Mỗi một lần chẳng kích đều giống như một lần nghệ thuật hiện ra. Hắc đao đêm tại Hạ Kệ trong tay múa, vạch ra từng đạo hoàn mỹ đường vòng cung, đem địch nhân từng cái đánh bại. Thân ảnh của hắn trên chiến trường di chuyển nhanh chóng, như là trong đêm tối u linh, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Trận chiến đấu này đối với Hạ Kệ tới nói, phản phất là một trận múa đơn. Hắn lấy hắc đao đêm làm bạn, lấy máu tươi của địch nhân làm mực, viết lấy tự mình truyền kỳ. Mỗi một lần chẳng kích đều là hắn đối võ đạo lý giải cùng truy cầu, đều là hắn đối thắng lợi khát vọng cùng chấp nhất. Đến lúc cuối cùng một địch nhân ngã xuống lúc, Hạ Kệ thu hồi hắc đao đêm. Trên thân một vệt máu cũng không có nhiễm, phản phất đánh giết những nhân vật này mười phần đơn giản. Tại Kim Long Thành trong phủ thành chủ, bầu không khí một lần khẩn trương đến làm cho người ngạt thở. Trong đại sảnh, đông đảo võ giả tụ tập một đường, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại một vị truyền kỳ cấp võ giả trên thân. Vị này truyền kỳ cấp võ giả, tên là Nhạc Sơn, là Kim Long Thành nội công nhận người mạnh nhất, một thân thực lực thâm bất khả trắc. Mà giờ khắc này, trên mặt của hắn cũng lộ ra khó mà chịu được biểu lộ. Nhạc Sơn cho tới nay đều là trầm ổn nội liễm người, nhưng giờ phút này lông mày của hắn quá chặt, trong ánh mắt để lộ ra trước nay chưa từng có sắc bén. Trên người hắn khí thế dần dần kéo lên, phản phất một cỗ vô hình cảm giác gáp bách bao phủ toàn bộ đại sảnh. Ta nhịn không nổi nữa. Nhạc Sơn đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ. Đám người kinh ngạc nhìn xem trống rông chỗ ngồi, trong lúc nhất thời lại không người dám lên tiếng. Kim Long Thành thành chủ trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, hắn biết Nhạc Sơn rời đi ý vị như thế nào. Tại thời khắc mấu chốt này, Nhạc Sơn rời đi không thể nghi ngờ là đối phủ thành chủ nhất đại đả kích. Hồ đồ a, phía ngoài địch nhân quá mạnh, ngươi đi cũng là giữ nhiều lành ta. Thành chủ ngửa mặt lên trời thét dài, rơi vào đường cùng chiến lược mạnh nhất đều xuất thủ, trước mắt nhất định phải thừa cơ chạy đi, bằng không thì thật sự là đến lưu lại cho thành nội dân đen cho cùng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Nhạc Sơn thân hình như gió, trong nháy mắt tới gần Hạ Cậy. Hắn nắm chắc quả đấm giống như thiết truy giống như ngưng tụ lực lượng cường đại, một quyền đột nhiên đánh phía Hạ Cậy. Một quyền này, phản phất mang theo Nhạc Sơn tất cả lực lượng cùng đấu trí, tiếng xé gió bén nhọn chói tai, làm người sợ hãi. Hạ Cậy trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn nắm chặt hắc đao đêm, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai hoành đao đón đỡ. Nhưng mà, Nhạc Sơn uy lực của một quyền này vượt quá tưởng tượng, cho dù Hạ Cậy đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn đang bị quyền phong chỗ đẩy lui mấy bước. Thân thể không lớn nhưng rất có lực lượng a. Lẩm bẩm vài câu sau, Nhạc Sơn lại lần nữa phát lực. Hắn nắm chắc quả đấm ngưng tụ lực lượng cường đại, đột nhiên một quyền đánh phía Hạ Cậy. Quyền phong gào thét, phản phất muốn đem không khí xé rách, hiện lộ rõ ràng ra Nhạc Sơn cái kia kinh người võ nghệ. Đối mặt cái này lôi đỉnh vạn quân một quyền, Hạ Cậy ánh mắt nghiêm trọng, nắm chặt hắc đao đêm, cấp tốc làm ra phản ứng. Hắn hoành đao hướng về phía trước, ý đồ đón đỡ ở cái này một kích chí mạng. Nhưng mà, Nhạc Sơn quyền kình thực sự quá mức cường đại, cho dù Hạ Cậy đã dốc hết toàn lực, hắc đao đêm cùng quyền kình tương giao trong nháy mắt, hắn vẫn là cảm nhận được trước nay chưa từng có to lớn lực chủ kích. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Hạ Cậy cả người như bị trọng truy, thân bất do kỷ liên tiếp lui về phía sau. Hắn cố gắng bảo trì cân bằng, ý đồ ổn định thân hình, nhưng Nhạc Sơn quyền kình phảng phất sóng cả sóng biển mãnh liệt, liên miên bất tuyệt mà vào tới. Ngay tại Nhạc Sơn lại lần nữa bộc phát thời điểm, dâu đen cụ giản liên thủ mà tới. Cực hàn đóng băng cùng ám thủy ăn mòn sen lẫn, Hạ Nhạc Sơn bị áp chế gắt gao ở phía dưới, mắt thấy là phải bị đóng băng thời điểm, Nhạc Sơn gầm thét một tiếng. Long tượng cổ luyện, trăm trận trăm thắng. Kinh người khí huyết hội tụ thành khí lãng, thế mà trong nháy mắt đánh bay trước người ba địch nhân. Chương 1675, Mộ Bạch xuất thủ, Lôi đỉnh Phượng Hoàng. Chương 1675, Mộ Bạch xuất thủ, Lôi đỉnh Phượng Hoàng. Bạo trùng Nhạc Sơn rõ ràng chiến lược tiêu thăng, lấy thế giới phó bản chuyển kỳ cấp võ giả chiến lược đích thật là rất biến thái. Tại rét lạnh dưới ánh trăng, cụ giản thân ảnh lộ ra càng thần bí. Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm phiến tinh không này, trong hai mắt lóe ra băng lãnh mà kiên định quan mang. Lòng bàn tay của hắn, lặng yên ngưng tụ lại một cỗ màu lam thâm thúy năng lượng, kia là trái hỉ hỉ no mi lực lượng, rét lạnh mà cường đại. Chuyển kỳ cấp võ giả Nhạc đứng tại cách đó không xa, ánh mắt nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được cái kia cỗ hàn khí bức người, biết tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến. Cụ giản hít sâu một hơi, hai tay đột nhiên chấn động, luồng năng lượng màu xanh lam kia trong nháy mắt bộc phát ra, hóa thành vô số băng tinh, như là bay đầy trời tuyết giống như hướng Nhạc quét sạch mà đi. Những thứ này băng tinh ở dưới ánh trăng lóe ra u lam quang mang, mỹ lệ mà chí mạng. Nhạc thân hình lóe lên, ý đồ tránh né cái này phô thiên cái địa băng tinh công kích, nhưng hắn động tác vẫn là hơi chậm một bước. Bộ phận băng tinh đánh trúng vào hắn, trong nháy mắt ở trên người hắn kết xuất một tầng thật mỏng băng xương. Nhạc chỉ cảm thấy một cỗ lạnh lẽo thấu xương đánh tới, nhưng hắn dù sao cũng là chuyển kỳ cấp võ giả, nội lực thâm hậu, rất nhanh liền vận công xua tán đi cỗ hàn ý này. Nhưng mà, cụ giản công kích cũng không đình chỉ. Hắn lần nữa thôi động trái hỉ hỉ no mi lực lượng, chắp tay trước ngực, một cỗ càng thêm bàng bạc hàn khí từ trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Lần này, hàn khí trên không trung ngưng tụ thành một thanh khổng lồ băng kiếm, thân kiếm lóe ra u lanh quang mang, trực chỉ Nhạc. Nhạc cau mày, hắn có thể cảm nhận được thanh này băng kiếm ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cụ giản trầm giọng quát khẽ, "Vương chi bảo tàng, đóng băng vương tọa." Thanh âm của hắn ở trong trời đêm quen quẩn, mang theo một loại lực lượng không thể kháng cự. Theo thoại âm rơi xuống, trong tay hắn cái kia thanh nguyên bản ngưng tụ to lớn băng kiếm đột nhiên bắt đầu rung động, quang mang lấp lóe. Ngay sau đó, làm cho người rung động một màn xuất hiện. Cái kia thanh to lớn băng kiếm tại cụ giản trưởng không dưới, vậy mà bắt đầu dần dần phân giải, hóa thành hàng ngàn hàng vạn nhỏ bé băng tinh. Những thứ này băng tinh ở dưới ánh trăng chiếu sáng rạng rỡ, như là tinh hà vẩy xuống, mỹ lệ mà trang nghiêm. Mỗi một quả băng tinh đều ẩn chứa cụ giản trái hí hí no mi lực lượng, bọn chúng trên không trung chậm rãi phiêu tán, nhưng lại tựa hồ tùy thời chuẩn bị dưới sự chỉ huy của cụ giản phát động công kích. Chuyên kỳ cấp võ giả Nhạc mắt thấy một màn này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn biết, những thứ này nhìn như vô hại băng tinh, trên thực tế mỗi một cái đều có thể trở thành đòn công kích chí mạng vũ khí. Cụ giản một chiêu này vương chi bảo tàng, đóng băng vương tọa không chỉ có phô bày nó trái hí hí no mi cường đại năng lực, càng hiện lộ rõ ràng hắn đối phần này lực lượng tinh xảo trường khống. Nhạc không dám có chút chủ quan, hắn hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cụ giản, chuẩn bị ứng đối sắp đến công kích. Dâu đen giống như ưu linh lặng yên xuất hiện sau lưng Nhạc Sơn. Trong mắt của hắn lóe ra giảo hoạt cùng tàn nhẫn, một tay ngưng tụ lại quỷ dị năng lượng màu đen, ám thủy, kia là hắn đặc hữu trái ác quỷ năng lực, có thể thôn phệ hết thảy, hóa giải lực lượng của đối thủ. Nhạc Sơn chính hết sức chăm chú cùng cụ giản giằng co, chưa từng phát giác được phía sau nguy hiểm. Dâu đen bắt lấy một sát na này sơ hở, đột nhiên giỗi ra ngưng tụ ám thủy bàn tay, hướng Nhạc Sơn phía sau lưng đánh lén mà đi. Làm ám thủy chạm đến Nhạc Sơn thân thể lúc, Nhạc Sơn chỉ cảm thấy một cô âm lãnh lực lượng xâm nhập thể nội, ý đồ thôn phệ hắn khí huyết. Hắn lập tức cảm thấy vô cùng suy yếu, nội lực phản phất bị cố này hắc ám lực lượng dần dần hóa giải. Nhạc Sơn sắc mặt đột biến, hắn lập tức ý thức được phía sau có người đánh lén, mà lại cố lực lượng này không thể coi thường. Dâu đen nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, ám thủy lực lượng tại trong bàn tay hắn cuộn cuộn, không ngừng thôn phệ lấy Nhạc Sơn khí huyết. Nhạc Sơn chỉ cảm thấy trong thân thể lực lượng đang không ngừng sói mòn, hắn cố gắng vận công chống cự, ý đồ bức ra cố này quỷ dị hắc ám lực lượng, nhưng ám thủy lại như là giòi trong xương, khó mà thoát khỏi. Nhạc Sơn đột nhiên cảm thấy phía sau mát lạnh, ngay sau đó là khí huyết cuồn cuộn cảm giác khác thường. Hắn bỗng nhiên quay người, chỉ gặp dâu đen đang đứng sau lưng hắn, một mặt giảo hoạt cùng nụ cười giễu cợt. Nhạc Sơn lập tức lên cơn giận dữ, hắn trừng mắt nhìn Dâu Đen, nổi giận mắng, tiểu nhân vô sỉ, lại dám đánh lén. Dâu Đen đối Nhạc Sơn giận mắng lơ đễnh, ngược lại phát ra liên tiếp tặc ha 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 tiếng cười. Hắn châm chọc nói ra, lịch sử là người thắng biết, Nhạc Sơn, ngươi bây giờ cái dạng này, còn có cái gì tư cách cùng ta đàm vô sỉ? Ta chỉ là tại sớm biết thuộc về chúng ta lịch sử thôi. Nhạc Sơn tức giận đến toàn thân phát run, nhưng hắn biết giờ phút này không phải nổi giận thời điểm. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục tâm tình của mình, chuẩn bị ứng đối chiến đấu kế tiếp. Mà Dâu Đen thì tiếp tục ở một bên châm chọc khiêu khích, ý đồ xáo trộn Nhạc Sơn tâm thần. Nhưng mà Nhạc Sơn làm một vị kinh nghiệm phong phú võ giả, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị Dâu Đen ngôn từ lay động. Hạ Cậy Mị Hạt chậm rãi đi tới, bước tiến của hắn trầm ổn mà hữu lực, phản phất mỗi một bước đều ẩn chứa một loại nào đó không thể nói lực lượng. Ánh mắt của hắn sắc bén như ưng, để lộ ra một loại bẩm sinh uy nghiêm cùng lãnh khốc. Theo chỗ rửa của hắn gần, một loại túc sát bầu không khí dần dần tràn ngập ra. Hắn chậm rãi vươn tay, cầm chuôi đao, lập tức một thanh toàn thân đen nhánh đao, hắc đao đêm, bị hắn chậm rãi rút ra. Thân đao ở dưới ánh trăng lóe ra lạnh lẽo quang mang, phản phất có thể thôn vệ hết thể của mình. Bị hắn ánh mắt chuyển hướng Nhạc Sơn, thanh âm của hắn lạnh lùng mà kiên định, từ vừa mới bắt đầu, ngươi liền chú định tất thua. Bởi vì ánh mắt của ngươi quá nông cạn, chỉ thấy trước mắt chiến cuộc, lại không để ý đến càng lớn thế giới. Nhạc Sơn nên tiếp Mị Hạt ánh mắt, hắn cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Ngay tại Hạ Cậy muốn xuất thủ thời điểm, một thanh âm đánh gãy chiến cuộc. Chỉ gặp một bóng người đứng tại lớn như vậy cốt long trên lưng chậm rãi hạ xuống. Ngươi bị xem như con rơi, bất quá dựa vào ngươi thành chủ mấy người cũng trốn không thoát. Mộ Bạch đứng bình tĩnh đứng ở biên giới chiến trường, ánh mắt của hắn kiên định mà thâm thúy. Đột nhiên, hắn hít sâu một hơi, mở ra tay phải, lòng bàn tay hướng lên. Ngay sau đó, trên bàn tay của hắn bắt đầu bắn ra chói mắt lôi quang, dòng điện tại hắn lòng bàn tay nhảy vọt, dây dưa, dần dần hội tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Theo Mộ Bạch hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cỗ này lôi đỉnh dòng điện bắt đầu biến ảo hình thái, cuối cùng hóa thành một con sinh động như thật lôi đỉnh phượng hoàng. Cái này phượng hoàng toàn thân từ dòng điện cấu thành, lóe ra hào quang chói sáng, xuề hai cánh, phảng phất tùy thời chuẩn bị phóng lên tận trời. Tại mọi người sợ hãi than trong ánh mắt, lôi đỉnh phượng hoàng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hót vang. Cái này âm thanh hót vang như là tiếng trời, xuyên thấu bầu trời đêm, quanh quẩn tại toàn bộ trên chiến trường. Sau đó, phượng hoàng dương cánh bay cao, vượt ngang mấy ngàn mét khoảng cách, lấy thế lôi đỉnh vạn quân đánh phía mục tiêu. Một khắc này, toàn bộ chiến trường phảng phất cũng vì đó chấn động. Lôi đỉnh phượng hoàng những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cách, lóe ra hào quang màu xanh lam. Kim Long Thành thành chủ cùng với tùy tùng chính bối rối địa chạy trốn. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, phảng phất sau lưng có gì có thể sợ truy mình. Đột nhiên, chói mắt quang mang bạch phá bầu trời đêm, lôi đỉnh phượng hoàng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đáp xuống. Thành chủ đám người thất kinh địa chạy trốn tứ phía, nhưng lôi đỉnh phượng hoàng tốc độ thực sự quá nhanh. Nó mở ra hai cánh, phóng xuất ra cường đại lôi đỉnh dòng điện, trong nháy mắt đem đảo vòng đám người bao phủ tại một mảnh lam sắc điện quang bên trong. Nương theo lấy đinh thai nhức góc tiếng sấm, dòng điện giống như rắn du đậu, đánh trúng vào thành chủ đám người. Thành chủ bị dòng điện đánh trúng, thân thể kịch liệt run rẩy, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Tại sinh mệnh sắp tan biến thời khắc, hắn dãy rủa lấy hô lên, đừng giết ta. Nhưng mà Lôi đỉnh Phượng Hoàng cũng không có bởi vì câu nói này mà dừng lại công kích, nó tiếp tục phóng thích ra cường đại dòng điện, thẳng đến thành chủ đám người triệt để mất đi sinh mệnh khí tức. Toàn bộ tràng cảnh trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ còn lại Lôi đỉnh Phượng Hoàng quanh quẩn trên không trung, cặp mắt của nó lóe ra lạnh lẽo quang mang, phảng phất tại tuyên cáo trận chiến đấu này kết thúc. Mà thành chủ đám người đã trở thành trận này đảo vòng trò chơi bất hy sinh, tính mạng của bọn hắn tại Lôi đỉnh Phượng Hoàng công kích đến hóa thành hư không. Trong mắt toát ra Lôi đỉnh hồ quang, Mộ Bạch chậm rãi thu hồi tay, như là thần từ bầu trời mà xuống trấn áp phàm nhân giống như đơn giản. Đã nhận ra cái gì, Nhạc Sơn nắm chặt song quyền phẫn hận nói, ngươi làm cái gì? Mộ Bạch đứng ở chỗ cao, dáng người thẳng tắp, như là một ngọn núi giống như nguy nga bất động. Hắn từ trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới Nhạc Sơn, trong mắt lóe ra thâm thúy mà ánh sáng tự tin. Gió nhẹ thổi qua, sợi tóc của hắn nhẹ nhàng phiêu động, lại không cách nào dùng chuyển hắn mảy may. Nhạc Sơn đứng tại phía dưới, ngước đầu nhìn lên lấy Mộ Bạch, thần sắc nghiêm trọng. Hắn cảm nhận được Mộ Bạch trên người tán phát ra cường đại khí tràng, đó là một loại không cách nào nói rõ cảm giác áp bách, để hắn không tự chủ được sinh lòng kính sợ. Lúc này, Mộ Bạch khẽ cười một tiếng, phá vỡ cái này ngắn ngủi trầm mặc. Nụ cười của hắn bên trong để lộ ra một tia khinh miệt cùng khinh thường, phảng phất tại nói, ngươi chuẩn bị kỹ càng nên đón khiêu chiến sao? Ta chỉ là giết mấy cái sâu kiến mà thôi. Mộ Bạch chậm rãi mở miệng, giọng nói nhẹ nhàng mà trêu tức, hiện tại tới phiên ngươi. Nhạc Sơn ánh mắt run lên, hắn biết Mộ Bạch chỉ sâu kiến chính là trước đó bị hắn tùy tiện đánh giết những địch nhân kia. Mộ Bạch đứng ở vách đá đỉnh, thân ảnh tại ánh nắng chiều bên trong lộ ra cao lớn lạ thường mà uy nghiêm. Hắn quan sát phía dưới, mắt sáng như đuốc, bắn thẳng về phía Nhạc Sơn. Nhạc Sơn thân ở thung lũng, lại vẫn có thể cảm nhận được cái kia cô đến từ phía trên mãnh liệt cảm giác áp bách. Mộ Bạch nét miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, thanh âm trầm thấp lại tràn ngập lực lượng nói, thần phục với ta, ngươi có thể sống sót, nếu không, chiến tử ở đây. Trong giọng nói của hắn để lộ ra không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phảng phất là tại tuyên cáo Nhạc Sơn vận mệnh kết thúc. Nhạc Sơn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp Mộ Bạch ánh mắt bên trong lóe ra người thắng qua mang, đó là một loại đối với lực lượng tuyệt đối tự tin. Hắn biết, tự mình giờ phút này gặp phải chật vật lựa chọn, là khuất phục tại luồng sức mạnh mẽ này, vẫn là lựa chọn chiến tử xa trường, lấy bảo vệ tôn nghiêm của mình. Không khí chung quanh phảng phất tại giờ khắc này đọc lại, Nhạc Sơn có thể cảm nhận được tiếng tim đập của mình ở bên tai tiếng vọng. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm gợn sóng, sau đó chậm rãi ngẩng đầu cùng Mộ Bạch đối mặt. Chương 1676, thành phá. Toàn bộ sẽ vở thông báo. Chương 1676, thành phá. Toàn bộ sẽ vở thông báo. Ta lựa chọn loại thứ ba. Đó chính là đánh chết ngươi nhóm. Cắn chặt răng, Nhạc Sơn đè thấp thân hình, cả người như là siêu tốc độ chạy giống như cấp tốc lôi ra tàn ảnh hướng phía Mộ Bạch Phương hướng phóng đi. Hắn là truyền kỳ cấp võ giả, tự tin có thể đánh giết tên địch nhân này. Đáng tiếc, nếu như ngươi minh bạch thực lực của ta liền sẽ phát hiện thần phục mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Mộ Bạch đứng ở tại chỗ, thần sắc lạnh nhạt lại tản ra không thể bỏ qua cường đại khí tràng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy tại trống trải thành trì bên trong quanh quẩn. Theo cái này một động tác, không khí chung quanh bên trong đột nhiên phun trào lên mãnh liệt dòng điện, phản phất năng lượng trong thiên địa đều tại thời khắc này bị tỉnh lại. Những thứ này dòng điện cấp tốc hội tụ, giống như nhận một loại nào đó lực lượng thần bí chỉ dẫn, trên không trung phát họa ra một cái khổng lồ kỳ lân hình dạng. Lôi điện kỳ lân toàn thân lóe ra chói mắt điện quang, mỗi một đạo dòng điện đều ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt địa. Nó ngẩng đầu gào thét, rung động thành trì, phản phất muốn đem hết thảy ngăn cản tại trước chướng ngại đều phá hủy. Nhạc Sơn mở to hai mắt nhìn, trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Hắn hiểu được, giờ khắc này tự mình chính diện gặp sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Lôi điện kỳ lân mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phóng tới Nhạc Sơn, những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cách, phát ra lốt bốt tiếng vang. 3000 vạn buồn, lôi điện kỳ lân hàng thế. Giống như tử thần nỉ non, lôi đỉnh kỳ lân trong nháy mắt nổ tung. Lôi điện kỳ lân lấy thế lôi đỉnh vạn quân vọt tới Nhạc Sơn, trong chốc lát, chói mắt lôi quang bao phủ toàn bộ thành nội. Nhạc Sơn chỉ tới kịp làm ra có hạn phòng ngự, liền bị cái này cuồng bạo lôi điện lực lượng bao phủ hoàn toàn. Theo lôi điện kỳ lân tại Nhạc Sơn trên thân nổ tung, một cỗ kinh người lôi đỉnh sóng xung kích lấy Nhạc Sơn làm trung tâm hướng bốn phía tứ ngược ra. Cỗ lực lượng này cường đại như thế, đến mức toàn bộ thành trì cũng vì đó chấn động, phản phất thiên địa đều muốn vì đó biến sắc. Sóng xung kích qua đi, bụi mù nổi lên bốn phía, tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Làm bụi mù dần dần tan đi, Nhạc Sơn thân ảnh dần dần hiện ra. Toàn thân hắn cháy đen, quần áo đã vỡ vụn không chịu nổi, trên thân nhiều chỗ còn tại phả ra khói xanh. Truyền kỳ võ giả, một chiêu đánh tan sâu kiến thôi. Chiếm lĩnh thành trì quản lý tất cả cư dân, lão sa ngươi đi phủ thành chủ kiểm kê vật tư, Minh ca ngươi đi kho quân dụng vận chuyển vật liệu quân lu, hạ cái đồ cụ dặn, ba người các ngươi kiểm tra Kim Long thành ngoài thành tình huống, Dâu Đen cùng ta cùng một chỗ chấn áp thành nội cái khác phản loạn. Tuân mệnh. Đơn giản đã phân phó sau tất cả mọi người lập tức hành động. Chiếm lĩnh Kim Long thành, lãnh chúa chiếm lĩnh địa một, kiểm tra đến người chơi vì cái thứ nhất chiếm lĩnh thành thị thu hoạch được đặc thù ban thưởng, thu hoạch được ban thưởng thần khí cấp trang bị địa ngục xích long giáp. Sẽ tiến hành toàn bộ sẽ vở thông báo, xin hỏi phải chăng nạp danh? Toàn bộ sẽ vở thông báo. Nạp danh đi. Toàn bộ sẽ vở thông báo. Toàn bộ sẽ vở thông báo. Danh hiệu nạp danh người chơi chiếm lĩnh nhân loại thành trì, thu hoạch được thần khí ban thưởng. Toàn bộ sẽ vở thông báo. Toàn bộ sẽ vở thông báo. Danh hiệu nạp danh người chơi chiếm lĩnh nhân loại thành trì, thu hoạch được thần khí ban thưởng. Ba lần toàn bộ sẽ vở thông báo rung động toàn bộ lãnh chúa trong trò chơi tất cả người chơi. Rất nhiều người chơi đều cảm giác không thể tưởng tượng, phải biết rất nhiều người đều đang phát triển bồi dưỡng cấp thấp binh chủng con đường bên trên, kết quả ngươi nói có người công phá thành trì. Nói đùa cái gì a? Làm sao lại có người nhanh hơn chúng ta? Nơi nào đó công thành trên chiến trường, tổ kiến quân liên minh mấy chục cái các người chơi đều trợn tròn mắt. Binh chủng của bọn họ đều nhanh hao hết, còn chưa công thành thành công, kết quả có người đơn thương độc mã nhanh hơn bọn họ công thành rồi. Cái này để người ta có thể nào tiếp nhận? Chương 1677, địa ngục xích long giáp. Chương 1677, địa ngục xích long giáp. Toàn bộ sẽ vở thông báo Mộ Bạch không quá chú ý, ngược lại là cái này thần khí có chút ý tứ. Rời đi lãnh chúa phó bản, trở lại thế giới hiện thực tòa thành trong đại sảnh, Mộ Bạch lấy ra bộ này giáp bọc toàn thân giáp. Thần khí áo giáp địa ngục xích long giáp là một kiện tản ra cổ lão khí tức thần bí áo giáp. Nó chỉnh thể sắc điệu hiện lên màu đỏ thẫm, tựa như địa ngục chi hỏa đang thiêu đốt hừng hực, trên khải giáp điêu khắc tinh tế xích long đường vân, vảy rồng lóe ra rạng rỡ quang huy, phảng phất có sinh mệnh giống như tại trên khải giáp du tẩu. Những thứ này xích long phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá giáp mà ra, phóng hướng chân trời. Mộ Bạch mặc vào bộ áo giáp này về sau, toàn thân bị chặt chẽ địa bao khỏa ở bên trong, áo giáp cùng hắn thân hình hoàn mỹ dung hợp, đã hiển lộ rõ ràng hắn uy vũ bá khí, lại không mất linh sống. Địa ngục xích long giáp giáp vai bộ phận đặc biệt rộng lớn, bày biện ra long đầu tạo hình, giữ tận mà bá khí, giáp ngực thì điêu khắc phức tạp vảy rồng hoa văn, mỗi một phiến đều chiếu sáng rạng rỡ. Làm Mộ Bạch mặc vào địa ngục xích long giáp, cả người hắn khí chất đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ánh mắt của hắn trở nên sắc bén mà thâm thúy, phảng phất có thể nhìn rõ lòng người, bước tiến của hắn trở nên trầm ổn mà hữu lực, mỗi một bước đều phảng phất có thể rung động đại địa. Bộ áo giáp này không chỉ có tăng lên lực phòng ngự của hắn, càng kích phát hắn ở bên trong hạ sổ cù hạ kỳ. Tại áo giáp làm nổi bật dưới, Mộ Bạch như là một vị từ địa ngục bên trong đi ra bá vương, toàn thân tản ra không ai bị nổi uy nghiêm cùng bá khí. Hắn tồn tại, phảng phất để không khí chung quanh đều trở nên ngưng trọng lên, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Đầu thì là xích long cải tạo giữ tợn hình dạng, cực độ giàu có xâm lược tính. Xích hồng sắc lưu ly vầng sáng tại giáp trụ dẫn ra ngoài động, ẩn ẩn có thể nghe được loại kia làm người ta sợ hãi tiếng long ngâm. Có chút ý tứ. Tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng, những cơ sở này thuộc tính Mộ Bạch cũng có thể cảm giác được tại mặc xong áo giáp sau thu được bạo tạc giống như tăng trưởng. Mộ Bạch tâm niệm vừa động, địa ngục xích long giáp phảng phất cảm nhận được chủ nhân ý chí, áo giáp phần lưng bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ gặp hai đôi kim loại màu đỏ long rực chậm rãi triển khai, tựa như rồng thực sự cánh giống như đứng sừng sững ở Mộ Bạch phía sau. Cái này hai đôi long rực tản ra khí tức nóng bỏng, phảng phất mang theo địa ngục hỏa diễm, cho người ta một loại uy nghiêm mà cảm giác thần bí. Theo long rực triển khai, bọn chúng bắt đầu chấn động, mỗi một lần chấn động đều phảng phất có thể xé rách hư không, kéo theo lấy Mộ Bạch lăng không mà lên. Mộ Bạch cảm thụ được phía sau long dược truyền đến lực lượng, trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn phảng phất hóa thân thành một đầu chân chính xích long, trong hư không tự do bay lượn, không gì làm không được. Địa ngục xích long giáp cùng Mộ Bạch tâm ý tương thông, tâm hắn niệm lại cử động, long dược liền dẫn hắn trên không trung làm ra các loại linh hoạt động tác, hoặc lao xuống, hoặc kéo lên, hoặc xoay quanh, mỗi một lần bay lượn đều hiện lộ rõ ràng ra Mộ Bạch bá vương chi khí. Hắn giờ phút này đã là áo giáp chủ nhân, lại phảng phất là địa ngục xích long hóa thân, ở trong thiên địa tùy ý rong ruổi. Cái đồ, hạ cậy, dâu đen đám người mắt thấy Mộ Bạch đại nhân người mặc địa ngục xích long giáp cường hãn biểu hiện, trên mặt của bọn hắn lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái đồ mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sợi dâu bởi vì kinh ngạc mà vi vi rung động, hắn nhịn không được thốt ra, trời ạ, đây là địa ngục xích long giáp lực lượng sao? Mộ Bạch đại nhân, ngài thật sự là quá cường đại. Hạ cậy lấy nhạy cảm sức quan sát mà nghe tiếng, giờ phút này cũng không nhịn được trầm giọng nói ra, ta chưa bao giờ thấy qua cường đại như thế áo giáp cùng lực lượng, thật là khiến người nhìn mà than thở. Dâu đen thì sờ lấy hắn dâu đen, như có điều suy nghĩ gật đầu, cái này địa ngục xích long giáp lực lượng, đơn giản như cùng đi từ địa ngục liệt diễm, Mộ Bạch đại nhân ngài thực lực thật sự là thâm bất khả trắc. Những người khác cũng nhao nhao phụ họa, đối Mộ Bạch đại nhân cường hãn biểu hiện biểu thị từ đáy lòng kính nể cùng chấn kinh. Trong giọng nói của bọn họ tràn đầy đối Mộ Bạch đại nhân tôn trọng cùng ngưỡng mộ, đồng thời cũng đối địa ngục xích long giáp lực lượng cảm giác đến kinh thán không thôi. Ở đây mỗi người đều bị Mộ Bạch đại nhân lực lượng chết phục, bọn hắn biết, có dạng này một vị cường đại lãnh tụ, là bọn hắn lớn lao vinh hạnh. Người mặc địa ngục xích long giáp Mộ Bạch, như xích diễm chiến thần giống như uy nghiêm đứng thẳng. Hắn hít sâu một hơi, lực lượng toàn thân phun trào, phản phất cùng áo giáp bên trong lực lượng thần bí hòa làm một thể. Ngay sau đó, hắn đột nhiên hé miệng, gầm lên giận dữ rung động thiên địa, cùng lúc đó, một cỗ cường bạo màu đỏ sóng xung kích, địa ngục đỏ thần gào thét pháo từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đạo này sóng xung kích như là địa ngục bên trong liệt diễm, mang theo nóng bỏng cùng hủy diệt lực lượng, trong nháy mắt xuyên qua phía trước hết thảy. Nó giống như một đầu thức tỉnh hỏa long, trong hư không gầm thét, đem hết thể trở ngại đều đốt cháy hầu như không còn. Sóng xung kích tốc độ nhanh chóng, để cho người ta hoa mắt, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu đỏ tàn ảnh trên không trung sẽ qua. Theo sóng xung kích phóng thích, Mộ Bạch chung quanh nhiệt độ không khí phảng phất đều lên thăng lên mấy phần, kia là địa ngục xích long giáp ẩn chứa lực lượng cường đại tại tứ ngược. Dưới một kích này, địch nhân phía trước hoặc chướng ngại vật đều như là giấy giống như bị tùy tiện phá hủy, hiện ra địa ngục đỏ thần gào thét phá uy lực kinh khủng. Mà người mặc địa ngục xích long giáp Mộ Bạch, tại thời khắc này phảng phất trở thành trưởng khống địa ngục lực lượng bá chủ, tiếng gầm gừ của hắn cùng sóng xung kích uy lực cùng nhau rung động ở đây mỗi người, không người dám tới chính diện chống lại. Là người mặc địa ngục xích long giáp Mộ Bạch chậm rãi rơi xuống đất, một cỗ cường đại khí tràng trong nháy mắt tràn ngập ra. Khôi giáp của hắn long lánh xích hồng quang mang, phản phất bao vây lấy một đoàn liệt diễm, làm cho người kính sợ. Chuyển xuống minh hằng thần giáo các tín đồ mắt thấy một màn này, nhao nhao bị Mộ Bạch uy nghiêm rung động. Bọn hắn không tự chủ được tùy một chân trên đất, chắp tay trước ngực, thần sắc trang trọng mà thành kính. Thánh giả giáng lâm, thần uy hạo đãng. Các tín đồ cùng kêu lên tụng niệm, thanh âm to mà chỉnh tề, quanh quẩn tại trống trải sân bãi bên trên. Trên mặt của bọn hắn biết đầy đối Mộ Bạch sùng bái cùng kính ngưỡng, phản phất tại trên người hắn thấy được thần minh cái bóng. Mỗi một cái tín đồ đều thật sâu cảm nhận được Mộ Bạch tán phát thần thánh khí tức, phản phất hắn tồn tại chính là một loại phù hộ cùng lực lượng. Chương 1678, tiến về thần hải thành phố. Chương 1678, tiến về thần hải thành phố. Tại thành phố Vân Hải trên không, một khung xa hoa máy bay tư nhân chậm rãi dâng lên, chuẩn bị bay hướng phương xa thần hải thành phố. Chiếc máy bay này vẻ ngoài hoa lệ, đường cong trôi chảy, liếc nhìn lại liền biết có giá trị không nhỏ. Máy bay dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản phất là một viên lấp lánh minh châu. Theo máy bay cất cánh, tương đại động cơ tiếng oanh minh hấp dẫn bên đường người đi đường chú ý, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp chiếc máy bay này tại Lam Thiên Bạch Vân làm nổi bật hạ càng thêm lộ ra tôn quý cùng thần bí. Rất nhiều người nhao nhao ngừng chân quan sát, có lấy điện thoại di động ra chụp ảnh lưu niệm, có thì nghị luận ầm ĩ, suy đoán đây là vị nào đại nhân vật tỏa giá. Lớn vô trương cái khác những người đi đường đều bị chiếc máy bay này xa hoa cùng khí phái rung động, bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, khó có thể tin mà nhìn xem chiếc máy bay này dần dần biến mất tại vân đoan. Trong lòng bọn họ, có thể có được như thế xa hoa máy bay tư nhân, nhất định là không phú thì quý đại nhân vật. Bọn hắn nhao nhao suy đoán, đây có lẽ là cái nào đó thương nghiệp cự đầu, giới chính trị yêu viên, thậm chí là quốc tế cự tinh. Theo máy bay đi xa, những người đi đường tiếng nghị luận cũng dần dần lắng lại. Nhưng mà bộ này máy bay tư nhân chỗ cho thấy xa hoa cùng tôn quý, lại tại trong lòng bọn họ lưu lại ấn tượng khắc sâu. Bọn hắn biết hôm nay may mắn mắt thấy một vị đại nhân vật xuất hành, mặc dù không biết cụ thể là ai, nhưng giờ khắc này rung động cùng hiếu kỳ, lại trở thành bọn hắn trà dư tiểu hậu để tài nói chuyện. Máy bay tư nhân nội bộ trang hoàng hiển thị rõ xa hoa cùng thoải mái dễ chịu, tựa như một tòa di động cung điện. Rộng rãi mà tinh xảo trong cabin, ánh đèn dịu dịu vẩy vào mỗi một chỗ chi tiết, từ mềm mại thảm đến thoải mái dễ chịu chỗ ngồi, không một không lộ ra lấy cấp cao cùng phẩm vị. Chỗ ngồi áp dụng đỉnh cấp thuộc ra chất liệu, xúc cảm mềm mại lại rất có cảm nhận. Mỗi cái chỗ ngồi đều trang bị người giải trí hệ thống, hành khách có thể tùy tâm sở dụng quan sát điện ảnh, nghe âm nhạc hoặc tiến hành cái khác giải trí hoạt động. Trong cabin bích tấm áp dụng cấp cao vật liệu gỗ trang trí, tản mát ra nhàn nhạt một hương, làm lòng người bỏ thần di. Mộ Bạch tinh tĩnh địa nằm tại rộng rãi trong khu nghỉ ngơi, hắn từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, hiển nhiên đã lâm vào ngọt ngào mộng đẹp. Dưới người hắn nệm mềm mại mà thoải mái dễ chịu, phản phất có thể đem hắn cả người đều bao vây lại. Một bên trên mặt bàn trưng bày các loại tinh xào điểm tâm cùng đồ uống, chuẩn bị hắn tỉnh lại thời điểm nhu cầu. Cả khoang bên trong tràn ngập một loại yên tĩnh mà xa hoa không khí, phản phất là một cái ngăn cách không gian riêng tư, để cho người ta không khỏi say mê trong đó. Mà Mộ Bạch làm cái này xa hoa không gian chủ nhân, ngay tại hưởng thụ lấy khó được thời gian nghỉ ngơi, chuẩn bị nên đón sắp đến Thần Hải thành phố hành trình. Tại xa hoa máy bay tư nhân trong cabin, Thần Quyết cùng Hạ Kệ hai người chính kích liệt địa tranh luận một vấn đề, đến tột cùng là ác ma trái cây năng lực hơi trọng yếu hơn, vẫn là thông qua tu luyện gian khổ lấy được tinh xảo đao pháp kiếm pháp càng là thật hơn dùng. Thần Quyết kiên trì cho rằng, trái ác quỷ năng lực mới là quyết định thắng bại mấu chốt. Hắn cơ tài liệu trong tay, cường điệu nói, nhìn xem những thứ này án lệ phân tích, cái nào cường giả không phải dựa vào đặc biệt trái ác quỷ năng lực thay đổi chiến cục. Năng lực có thể trực tiếp cải biến chiến trường thế cục, trong nháy mắt quyết định thắng bại. Hạ Kệ thì xem thường, hắn tỉnh táo phản bác, trái ác quỷ năng lực cố nhiên cường đại, nhưng quá độ ỷ lại ngoại lực cuối cùng không phải kế lâu dài. Tinh xảo đao pháp kiếm pháp là võ giả sống yên phận gốc dễ, chỉ có thông qua không ngừng tu luyện, đem kỹ nghệ tôi luyện đến lô hỏa thuần thành, mới có thể tại bất luận cái gì tình huống phía dưới đứng ở thế bất bại. Hai người tranh đến mặt đỏ tới mang tai, lại ai cũng không thuyết phục được ai. Thần Quyết cho rằng, tại thời khắc mấu chốt, trái ác quỷ năng lực có thể phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, là thay đổi cản khôn lợi khí. Mà Hạ thì tin tưởng vững chắc, chân chính võ giả hẳn là chú trọng nội tại tu luyện, không ngừng tăng lên tài nghệ của mình cùng tâm cảnh, đây mới là võ đạo chân lý. Trận này tranh luận kéo dài hồi lâu, thẳng đến Mộ Bạch từ khu nghỉ ngơi đi tới, mới đánh gãy bọn hắn tranh luận. Mộ Bạch nghe xong mỉm cười, nói ra, các ngươi nói đều có lý, nhưng càng quan trọng hơn là như thế nào đem hai cái này kết hợp lại. Trái ác quỷ năng lực sát thực cường đại, nhưng nếu như không có vững chắc võ nghệ cơ sở, cũng khó có thể phát huy ra nó uy lực lớn nhất. Đồng dạng, tinh xảo võ nghệ nếu có thể cùng năng lực đặc thù hỗ trợ lẫn nhau, vậy sẽ càng thêm cường đại. Thần Khuyết cùng Hạ Kệ nghe xong im lặng hồi lâu, cuối cùng cùng kêu lên thở dài, biểu thị tán đồng. Nữ đế Ba Hàn Cốc cùng Long Ảnh Nhi tại sát vách trò chuyện trang điểm sự tình, dâu đen cùng cụ dạng thì là tại bật tay. Mộ Bạch liếc nhìn một vòng phát hiện không có cái đồ thân ảnh, đang muốn hỏi thăm thời điểm chỉ nghe thấy đỏ phở làm mì nổ cung kính nói, Mộ Bạch đại nhân cái đồ nói muốn lịch luyện một chút, cho nên hắn một mình tiến về Thần Hải thành phố. Lịch luyện? Nhớ tới cái đồ cái kia thân thể khổng lồ, Mộ Bạch có chút dở khóc dở cười, bất quá đối phương chiến lược đoán chừng cũng rất khó gặp được nguy hiểm chí mạng, cũng liền bỏ mặc đối phương đi thôi. Mộ Bạch ngồi ở phi cơ xa hoa trên ghế ngồi, tùy tính địa hỏi hướng đứng ở một bên đỏ phở làm mì ngộ, chúng ta chỗ ở an bài không? Đỏ phở làm mì ngộ vi không lưng, hai tay trùng điệp tại trước bụng, thái độ cực kỳ cung kính hồi đáp, Mộ Bạch đại nhân, đã an bài thỏa đáng. Tại Thần Hải thành phố trái tim khu vực, ta vì ngài dự định một bộ cảnh biển hào trạch, không chỉ có được vô địch cảnh biển tầm mắt, mà lại nội bộ trang trí cùng công trình đều theo chiếu tiêu chuẩn cao nhất phối trí. Ngài nhất định sẽ đối hoàn cảnh nơi đây cùng phục vụ cảm thấy hài lòng. Mộ Bạch nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn đối với chi tiết yêu cầu cực cao, mà đỏ phở lạm mỹ ngộ hiển nhiên ở phương diện này chưa hề để hắn thất vọng qua. Hắn nhẹ gật đầu, nhẹ nói, rất tốt, Minh ca, ngươi luôn luôn có thể cân nhắc đến ta cần có. Đỏ phở lạm mỹ ngộ nghe xong, trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý mỉm cười, nhưng rất nhanh lại thu liễm, duy trì vốn có cung kính, đây là chức trách của ta, Mộ Bạch đại nhân. Chỉ cần ngài hài lòng, ta liền an lòng. Mộ Bạch không nói thêm gì nữa, chỉ là khẽ mút cằm, tiếp tục đắm chìm trong ngoài cửa sổ trong mây. Mà đỏ phơ làm mì ngộ cũng tức thời lui qua một bên, không lại quấy rầy suy nghĩ của hắn. Hắn biết đối với Mộ Bạch nhân vật như vậy tới nói, có đôi khi trầm mặc cùng một chỗ chính là phục vụ tốt nhất. Máy bay tư nhân chậm rãi đáp xuống Thần Hải thành phố sân bay trên đường chạy, theo máy bay bánh xe sờ nhẹ mặt đất, một trận chấn động nhẹ nhẹ chuyển đến. Cabin cửa từ từ mở ra, Mộ Bạch đám người nối đuôi nhau mà ra, bước lên Thần Hải thành phố thổ địa. Ngoài phi trường, một loạt xe sang trọng chỉnh tề địa đặt, dưới ánh mặt trời lóe ra xa hoa quang trạch. Những xe này đều là vì Mộ Bạch đám người tỉ mỉ chuẩn bị, hiện lộ rõ ràng bọn hắn thân phận tôn quý. Mộ Bạch đi ở trước nhất, ánh mắt của hắn tại xe sang trọng bên trên nhẹ nhàng đảo qua, sau đó ưu nhã ngồi vào trong đó một cố. Trong xe rộng rãi thoải mái dễ chịu, xa hoa chỗ ngồi mềm mại lại trèo chống tính vô cùng tốt, hiển thị rõ tôn quý cùng phẩm vị. Sau đó, Đỏ Phở Lạm Mỹ Ngộ cùng những người khác cũng phân biệt ngồi vào riêng phần mình trong xe. Theo cửa xe nhẹ nhàng quan bế, đội xe chỉnh tề địa nhanh chóng cách rời sân bay, hướng về Thần Hải trung tâm thành phố chạy tới. Ngoài cửa sổ xe cảnh sắc không ngừng biến hóa, Thần Hải thành phố mỹ cảnh thu hết vào mắt. Mộ Bạch lặng lặng mà ngồi trong xe, ánh mắt thâm thúy mà xa xăm. Hắn biết, lần này Thần Hải thành phố chuyến đi, chính là hắn nhân sinh bên trong lại một lần trọng yếu lữ trình. Thần Hải đại học sinh hoạt, Hoa Hạ đội trưởng kế hoạch cụ thể an bài, hết thảy đều cần giải quyết. Thần Hải thành phố, Hoa Hạ đệ nhất thành phố, giống như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại mảnh này cổ lao thổ địa bên trên. Theo đội xe tiến lên, Mộ Bạch xuyên thấu qua cửa sổ xe, mắt thấy tòa thành thị này phồn hoa thị cảnh, trong lòng không khỏi liên tục sợ hãi thán phục. Nhà cao tầng như măng mọc sau mưa giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên, pha lê màn tường dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, phản xạ ra hào quang chói sáng. Trên đường phố dòng người như dệt, người đi đường nối liền không dứt, bọn hắn hoặc đội vàng, hoặc nhàn nhã tự đắc, cộng đồng tạo thành tòa thành thị này đặc biệt phong cảnh. Dòng xe cộ tại rộng lớn con đường cả mỹ quả lưu không thôi, nhiều loại ô tô lui tới, hiện lộ rõ ràng thành thị sức sống cùng phồn vinh. Bên đường cửa hàng rực rỡ muôn màu, từ quốc tế hàng hiệu tới đất đạo quả vặt, cái gì cần có đều có, thỏa mãn người khác nhau bảy nhu cầu. Trong công viên cây xanh râm mát, hương hoa bốn phía, mọi người tại nhàn nhã tản bộ, chơi đùa, thưởng thụ lấy trong đô thị một lát yên tĩnh. Mà xa xa trên bờ biển, sóng biển vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy bên bờ, phát ra dễ nghe thanh âm, phảng phất tại nói Thần Hải thành phố mỹ lệ truyền thuyết. Mộ Bạch ngồi tại xe sang trọng bên trong, ánh mắt chiếu tới chỗ đều là phồn hoa cùng sức sống. Hắn sợ hai thán phục tại tòa thành thị này hiện đại hóa tiến trình cùng nhân dân nhiệt tình cùng sức sáng tạo. Nơi này không chỉ có cao vút trong mây nhà chọc trời, còn có tràn ngập sức sống chợ búa hẻm nhỏ, không chỉ có bận rộn buôn ba dân đi làm, còn có hưởng thụ sinh hoạt phổ thông thị dân. Đây hết thảy đều để Mộ Bạch đối Thần Hải thành phố lưu lại ấn tượng rất sâu. Chương 1679, Sở Uyên Ương chương 1679, Sở Uyên Ương thu xếp tốt tất cả mọi người trụ sở về sau, Mộ Bạch, Thần Khuyết, Long Ảnh Nhi ba người liền tiến về Thần Hải Đại học. Mặc dù còn chưa tới Thần Hải Đại học khai giảng thời gian, bất quá trước tiến vào nhìn xem cũng là không tệ, Mộ Bạch cũng là thật tò mò cái này Thần Hải thành thị có thể được tuyển chọn vì đội trưởng kế hoạch địa điểm đại học. Cụ giản khuyên bảo hàng lái xe, Mộ Bạch bên này cũng nhận được chiêu sinh xử lý lao sư điện thoại. "Là ta bên này vừa tới, còn có Long Ảnh Nhi cùng Thần Khuyết đồng học." "Vâng." Đột nhiên một trận đặc thù thanh âm để điện thoại đã mất đi tín hiệu. Lái xe cụ giản thần sắc khẽ biến, bởi vì không biết khi nào một cái không hiểu cầu che đậy đem phụ cận mấy trăm mét kiến trúc toàn bộ bao vây lại. Rất rõ ràng đây là tiến vào nhỏ thứ nguyên thế giới bên trong. Trận trận tiếng đánh nhau truyền đến, rất nhiều người trẻ tuổi tựa hồ đang cùng một cường giả đối chiến. Trong đó một thân ảnh Mộ Bạch hết sức quen thuộc, lại là Trung Giác. Tựa hồ là đã nhận ra kẻ bùn sổ cụ Hạ Kỳ cảm giác, Trung Giác cũng là vi vi nghiêng đầu. "Mộ Bạch, cùng ta giao thủ tuyệt đối không nên phân thần a." Thanh âm đầy truyền cảm tại Trung Giác vang lên bên tai. "Sở Uyên Ương, vị này người mang tuyệt kỹ người mù lão sư, mặc dù mắt không thể thấy, nhưng tâm sáng như gương, thâm tàng bất lộ." Nàng dáng người thon gầy, lấy một bộ màu đậm trường bào, và áo theo gió nhẹ nhàng phiêu động, cho người ta một loại siêu thoát trần thế cảm giác. Mái tóc dài của nàng đơn giản sắn ở sau, lộ ra tấm kia mang theo kiên nghị cùng lạnh nhạt thần sắc gương mặt. Bị nhắc nhở, Trung Giác lập tức cơ trong tay sư thuẫn, mang theo tiếng gió gào thét phóng tới Sở Uyên Ương, phản phất muốn đưa nàng nhất cử đánh tan. Nhưng mà, Sở Uyên Ương lại tựa như một tòa tĩnh mịch hồ nước mặc cho sóng gió chập trùng, tự thân lại không nhúc nhích tí nào. Ngay tại Trung Giác Sương Thuẫn sắp chạm đến Sở Uyên Ương trong nháy mắt, nàng đột nhiên vươn một đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm hướng đội sông mà đến Sương Thuẫn. Một khắc này, thời gian phảng phất động lại đồng dạng, trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lời khẩn trương cảm giác. Sở Uyên Ương đầu ngón tay cùng Sương Thuẫn tiếp xúc trong nháy mắt, không như trong tưởng tượng kịch liệt tiếng va chạm, ngược lại là một loại trầm mượn, cơ hồ bé không thể nghe nhẹ vang lên. Nhưng mà, chính là cái này nhẹ nhàng một chỉ, lại ẩn chứa vô tận lực lượng. Chỉ gặp Trung Giác thân hình như bị sét đánh, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hắn Sương Thuẫn tại Sở Uyên Ương một chỉ phía dưới, phản phất trở nên yếu ớt không chịu nổi, trên mặt Tuấn xuất hiện rõ ràng vết rách. Mà Trung Giác bản nhân thì là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nằm trên mặt đất, trong lúc nhất thời càng không có cách nào đứng dậy. Một màn này để tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một cái nhìn như nhu nhược người mù nữ tử, vậy mà có thể sử dụng một đầu ngón tay đem mãnh liệt như vậy đối thủ đánh bay ra ngoài. Sở Uyên Ương thực lực, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy rung động cùng kính sợ. Bá khí. Mộ Bạch hai mắt tỏa sáng, bởi vì cái này rõ ràng là Thần Hải giáo sư đại học người mù nữ nhân thi triển chiêu thức hết sức kỳ lạ, khác biệt với bình thường hệ thống sức mạnh. Trung Giác dây rủa lấy từ trên mặt đất xoay người đứng lên, trên mặt của hắn viết đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Thân là cả người trải qua bách chiến chiến sĩ, hắn tuyệt không cho phép tự mình tại một lần giao phong sau liền tùy tiện ngã xuống. Đứng vững thân hình về sau, hắn hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên một tia ngoan lệ chi sắc. Ngay sau đó, hắn thúc giục tự mình trái ác quỷ năng lực, xương xương trái ác quỷ. Đây là một loại giao phó người sử dụng điều khiển xương cốt kỳ lạ lực lượng. Chỉ gặp Trung Giác bàn tay chăm chú địa nén trên mặt đất, theo trong lòng của hắn mặc niệm, mặt đất bắt đầu rung động, phảng phất có cỗ thần bí lực lượng ngay tại dưới mặt đất thức tỉnh. Đột nhiên, màu trắng cốt thứ như là dây leo đồng dạng từ trên mặt đất điên cuồng lan tràn ra, bọn chúng bén nhọn, băng lãnh, lóe ra hàn quang. Những thứ này cốt thứ dọc theo mặt đất cấp tốc mở rộng, phảng phất muốn đem toàn bộ chiến trường đều biến thành một mảnh đâm lâm. Trong không khí tràn ngập một loại túc sát bầu không khí, để cho người ta không rét mà run. Trung Giác trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt cùng tàn nhẫn, hắn tựa hồ đã tiên đoán được thắng lợi thử quang. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình cốt thứ thế công, Sở Uyên Ương lại như cũ duy trì cái kia phần lạnh nhạt cùng tỉnh táo, phảng phất hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của nàng. "Lão sư, ngươi đây muốn làm sao né tránh?" Vô số cốt thứ giáng lâm chung quanh, Sở Uyên Ương hai mắt nhắm chặt còn mang theo cùng loại mỉm cười đường cong. "Ta không cần trốn tránh." "Siêu thể." Đoạn. Sở Uyên Ương đối mặt phô thiên cái địa phóng tới màu trắng cốt thứ, thần sắc không thay đổi, phảng phất đã sớm chuẩn bị. Nàng mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, cả người liền nhẹ nhàng bật lên, phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Ngay tại nàng gọt lên trong nháy mắt, những nguyên bản đó cấp tốc bắn về phía nàng cốt thứ, tại chạm đến nàng trung quanh cái nào đó thần bí khí chẳng lúc, vậy mà nhao nhao đứt đoạn, phản phất tao ngộ lực lượng không thể kháng cự. Đứt gãy cốt thứ văng khắp nơi bay ra, hóa thành một chỗ mảnh vụn. Trung Giác mắt thấy một màn này, con ngươi của hắn bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Hắn không thể tin được, tự mình vẫn lấy làm kiêu ngạo xương xương trái ác quỷ năng lực, tại Sở Uyên Ương trước mặt vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Sở Uyên Ương thân ảnh trên không trung nhẹ nhàng bay xuống, như là một mảnh lông vũ, nhẹ nhàng mà ưu nhã. Trong mắt của nàng để lộ ra nhàn nhạt tự tin cùng thong dong. Mau lẹ như sấm nàng lại lần nữa ra tay, Trung Giác liền đã bị đánh bay ra ngoài, đồng thời phụ cận mấy người trẻ tuổi kia cũng đều bị tấn manh áp chế, có mấy cái thực lực rất không tệ nhưng đều không phải là nàng một hiệp địch nhân. "Thật thú vị, đây là trường học lão sư sớm đối với chúng ta tiến hành khảo thí sao?" Giống như học bá ăn mặc Thần Khuyết cười ha hả nói, hắn thật thích vị lão sư này, dù sao đối phương đầy đủ đặc biệt, dáng dấp xinh đẹp như vậy có khí chất lại nhắm chặt hai mắt như là người mù, đây thật là rất có ý tứ. Bắt trước ngụy trang tạo vật. Thần Khuyết ánh mắt bên trong để lộ ra vẻ điên cuồng, hắn phảng phất lâm vào một loại nào đó cùng nhiệt trạng thái, hoàn toàn liều lĩnh hậu quả. Hắn hít sâu một hơi, chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất tại cầu nguyện, lại giống là đang thi triển một loại bí thuật. Đột nhiên, phía sau hắn hiện ra một cái khổng lồ Phật hư ảnh, cao đạt, gần đẳng, trăm mét, nguy nga trang nghiêm, tựa như một ngọn núi đứng vững ở trong thiên địa. Cái này Phật hư ảnh tản ra kim quang, cho người ta một loại uy nghiêm mà cảm giác thần bí. Thần Khuyết mở tròn mắt, trong mắt lóe ra cuồng nhiệt quang mang, hắn hướng phía Sở Uyên Ương vị trí, thao túng Phật hư ảnh, một trường vô rơi. Chỉ gặp Phật hư ảnh to lớn bàn tay từ trên trời giáng xuống, mang theo lực lượng vô tận cùng uy nghiêm, phảng phất muốn đem hết thảy ngăn cản tại nó phía trước sự vật đều phá hủy. Một trường này như thật rơi xuống, chỉ sợ toàn bộ chiến trường đều sẽ bị nó sức mạnh mang tính hủy diệt liên lụy. Sở Uyên Ương ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Là Thần Khuyết đồng học đi, chống rông sáng tạo thần Phật tiến hành siêu khoảng cách công kích, quả nhiên không hổ là ngẫm lại trái cây, chỉ bất quá. Khổng lồ Phật hư ảnh một trường rơi xuống, nó bạo tạc tính chất uy năng trong nháy mắt hóa thành năng lượng ba động không ngừng quét sạch bốn phía đơn giản, bất quá có thể là bởi vì nơi này là thứ nguyên không gian nguyên nhân, những cái kia đơn giản phản phất không tồn tại ở thế giới hiện thực bên trong giống như không có chút nào tổn hại. Chỉ bất quá, quá dọn. Mở ra mảnh khảnh ngón tay, Sở Uyên Ương chậm rãi mở ra một viên con mắt. Cái kia lam sắc vầng sáng phản phất muốn làm cho người lâm vào vô tận tuyệt vọng trong ngục giống như để Thần Khuyết khẽ giật mình. Sau một khắc chân đạp làm quang, Sở Uyên Ương ưu nhã xuyên thủng Phật hư ảnh, như vào chỗ không người chuyển đến Thần Khuyết trước người. Là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ. Thần Khuyết lập tức trên thân bá khí cuồn cuộn, bàn tay hội tụ Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ quấn quanh sau một quyền đánh ra. Lão sư ta thế nhưng sẽ bá khí. Mộ Bạch cùng Long Ảnh Nhi lập tức cấp tốc di động đến một bên. Có ý tứ, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ có thể đạt tới loại trình độ này người thế mà thật tồn tại. Nhìn vị lão sư này trung quanh hóa thành thực chất lam sắc bá khí, Mộ Bạch như có điều suy nghĩ nói. Trong mắt hắn Hạ Sổ Cụ nghiêm chỉnh mà nói là chia làm 5 cấp độ. Loại thứ nhất chính là có thể phóng thích Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ, nhưng không cách nào điều khiển tự nhiên. Loại thứ hai thì là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ vận dụng tự nhiên. Loại thứ ba thì là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ có thể hóa thành thực chất tiến hành vật lý tinh thần loại song trọng tổn thương. Loại thứ tư thì là đem Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ ngưng tụ tại nhục thân bên trên, tiến hành kịch liệt tiêu hao sau đó giống như phụ ma tự thân giống như công kích tổn thương gia tăng mãnh liệt. Loại thứ năm thì là Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ tính thực chất ngoại phóng, Mộ Bạch càng ưa thích gọi là một loại kéo dài, Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ kéo dài. Mà vị lao sư này có thể cách không điều khiển lam sắc Hạ Sổ Cụ thực chất công kích, không hề nghi ngờ đã chạm tới loại thứ năm cánh cửa. Bá khí quá chậm thần quyết, để lão sư nói cho ngươi cái gì gọi là chân chính bá khí đi. Sở Uyên Ương dưới chân trong nháy mắt gia tốc, kinh khủng thể thuật ra chỉ hạ nàng một quyền đánh xuyên qua Thần Khuyết Hạ Sổ Cụ trạng thái, không đợi đối phương kịp phản ứng mưa rào tầm tã giống như đổ xuống mà ra bá quân nắm đấm đã đem Thần Khuyết từ mặt đất đánh vào giữa không trung. Chân vi vi uốn lượn, Sở Uyên Ương tăng tốc độ đi thẳng tới Thần Khuyết đỉnh đầu, mà giả chết Thần Khuyết cũng là đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Vô tận huyễn tưởng, địa ngục lở gờ giam. Đột nhiên, phía chân trời dần hiện ra chói mắt quang mang, ngay sau đó một cái cự đại không trung ngục giam trống rỗng xuất hiện, giống như một tòa lơ lửng tòa thành, tản ra lạnh lẽo mà khí tức thần bí. Tòa này ngục giam từ kiên cố đặc thù vật liệu cấu thành, trên vách tường lóe ra lanh quang, lộ ra một cỗ không thể vượt qua uy nghiêm. Sở Uyên Ương kinh ngạc nhìn qua tòa này trống rỗng xuất hiện ngục giam, nàng cảm nhận được một cỗ cường đại hấp lực, phản phất không gian đều bị bóp méo. Không trung ngục giam cấp tốc hạ xuống, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đưa nàng chăm chú bao khóa trong đó. To lớn vách tường như cùng sống vật đồng dạng lúc đích, trong nháy mắt đem Sở Uyên Ương cầm tù ở bên trong. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức để cho người ta phản ứng không kịp. Sở Uyên Ương chỉ tới kịp phát ra một tiếng kinh hô, liền bị tòa này thần bí không trung ngục giam hoàn toàn thôn phệ. Ngục giam nội bộ lờ mờ mà băng lãnh, phản phất cùng ngoại giới ngăn cách, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nhìn thấy đối phương không có thoát khốn, Thần Khuyết lập tức cười. "Lão sư đây chính là ngươi bức bách ta, hiện tại bắt đầu ra cố đi." Vừa dứt lời Thần Khuyết lại lần nữa thôi động huyễn tưởng chi lực không ngừng ra cố toàn bộ ngục giam. Vô số trong tưởng tượng kim loại đầu không ngừng ra cố tại ngục giam bốn phía. Có thể một tiếng vang giòn phá vỡ Thần Khuyết thắng lợi huyễn tưởng. Chương 1680, Sở Uyên Ương phá ngục giam. Bạch cốt trung giác xuất động. Chương 1680, Sở Uyên Ương phá ngục giam. Bạch cốt trung giác xuất động. Đột nhiên, không trung ngục giam trung quanh tràn ngập lên một cỗ cường đại khí tức. Cỗ khí tức này giống như lam sắc dòng lũ, sôi trào mãnh liệt, ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Chính là Sở Uyên Ương lão sư phóng thích ra Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ, nó giống như lưỡi dao đồng dạng, lăng không mà lên, trực chỉ dưới chân này tòa kiên cố không trung ngục giam. Theo Sở Uyên Ương lão sư tâm niệm vừa động, lam sắc Hạ Sổ Cụ Hạ Kỳ đột nhiên một phát, hình thành một đạo sáng chói lam quang, trong nháy mắt đem không trung ngục giam vỡ ra tới. Tòa kia đã từng không thể phá vỡ ngục giam, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này trước mặt, như là giấy giống nhau yếu ớt. Ngục giam bị xé nứt trong nháy mắt, một thân ảnh chậm rãi từ đó đi ra. Kia là Sở Uyên Ương lão sư, nàng thân mang hoa phục, thần thái tự nhiên, phảng phất hết thể đều nắm trong tay bên trong. Nàng ưu nhã từng bước một đi ra, giống như cựu thiên huyền nữ giáng lâm thế gian, cao quý mà thần bí. Mỗi một bước đều lộ ra nhẹ nhàng như vậy mà thong dong, phảng phất thời gian tại thời khắc này đều vì nàng đình trệ. Sự xuất hiện của nàng, để hết thể chung quanh đều ảm đạm phai mờ, chỉ còn lại nàng cái kia đặc biệt mị lực cùng cường đại khí tràng. Sở Uyên Ương lão sư ánh mắt thâm thúy mà kiên định, phảng phất tại nói cho thế nhân, vô luận loại nào khốn cảnh, đều không thể ngăn cản cước bộ của nàng. Nàng cứ như vậy ưu nhã từng bước một đi ra không trung ngục giam, giống như một vị trưởng không hết thể nữ thần, để cho người ta kính sợ mà ngưỡng mộ. Tại cao cao trên bầu trời, một vị nam lão sư lặng yên không một tiếng động lơ lửng, phảng phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Hắn lấy một loại nhìn như lười biếng tư thái hơi híp mắt lại, khóe môi nết lên một tia nụ cười như có như không, phảng phất tại hưởng thụ lấy một loại nào đó đặc biệt niềm vui thú. Hắn người mặc một bộ phổ thông áo sơ mi cùng quần jean, tóc hơi có vẻ lộn xộn, một bộ vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Thỉnh thoảng địa, hắn sẽ đánh ngáp một cái, có vẻ hơi hứng hở. Nhưng mà, Nếu như ngươi tử tế quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong ánh mắt của hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, để lộ ra một loại khó nói lên lời thâm thúy. Hắn cứ như vậy trên không trung ẩn thân xem kịch, quan sát đến phía dưới phát sinh hết thảy, cũng không tham dự cũng không can thiệp, chỉ là tĩnh tĩnh địa làm một người đứng xem. Bất quá hắn vẫn là cảm giác có chút cổ quái, bởi vì cái kia gọi Mộ Bạch học sinh có vẻ như có thể phát hiện chồng chất tại không gian thứ nguyên bên trong tự mình trong không gian thứ nguyên phát hiện hắn. Cái này rất có độ khó ai trùng hợp đi, hiện tại học sinh không đến mức biến thái như vậy đi. Lại lần nữa ngáp một cái, Khương Dục đem ánh mắt đặt ở vẫn còn đang đánh đấu hai người. Không tệ, rất có xem chút, đáng tiếc không có hạt dưa đồ uống. Thần Quyết nhìn thấy Sở Uyên Ương như là thiên thần giáng lâm cũng cảm giác tê cả da đầu. Ta nói lão sư a, ngươi đây có phải hay không là liền khi dễ ta? Rơi xuống từ trên không, Sở Uyên Ương cười hồi đáp, ta thế nhưng là đem thực lực áp chế đến cùng các ngươi không sai biệt lắm tiêu chuẩn, bằng không thì ngươi cho rằng ngươi sẽ ở trong tay của ta chống nổi một hiệp. Lần này Thần Quyết xem như nói không ra lời. Hắn bất động, có thể một đạo bóng trắng lại là cấp tốc lướt qua bầu trời. Trung giác thân ảnh ở dưới ánh trăng lộ ra càng quỷ dị, toàn thân hắn bị một tầng nặng nề xương cốt bao khỏa, tựa như một bộ sống sờ sờ bạch cốt cơ giáp, lộ ra một cỗ không thể giải thích uy nghiêm cùng kinh khủng. Hắn xương cốt phảng phất được trao cho sinh mệnh, theo động tác của hắn mà linh động nhảy múa, phảng phất một tầng không thể phá vỡ áo giáp, đem hắn cả người bao khỏa ở bên trong. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một đầu cốt tiên, đó là dùng đặc thù vật liệu chế thành, lóe ra lạnh lẽo và mang. Sau một khắc, hắn như là lái một đài bạch cốt cơ giáp, đột nhiên vung vẩy trong tay cốt tiên, hướng Sở Uyên Ương công tới. Cái kia cốt tiên trong tay hắn giống như đang sống, theo hắn vung vẩy, vẽ ra trên không trung từng đạo lăng lệ đường vòng cung, mang theo khí thế bén nhọn thẳng đến Sở Uyên Ương. Mà Sở Uyên Ương đối mặt bất thình lình công kích, ánh mắt bên trong hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng nàng cũng không e ngại, thân hình linh động địa tránh né lấy trung giác công kích. Không hổ là trung giác người, lại có thể đem trái cây năng lực khai phát đến loại tình trạng này. Trung giác công kích càng phát ra lăng lệ, mỗi một lần cốt tiên huy động đều phảng phất có thể xé rách không khí, mang theo tiếng gió gào thét. Nhưng mà Sở Uyên Ương cũng không phải hạng người bình thường, nàng lấy xảo diệu thân pháp tránh né lấy cốt tiên công kích.